Chương 611, thèm nhỏ dãi chương 611, thèm nhỏ dãi coi như Thanh Châu thịt giá cả khá là rẻ, thương nhân ngàn dặm xa xôi vận đến Lương Châu đến cũng sẽ không tiện nghi bán đi à. Thương nhân trục lợi, tại Lương Châu hôi vũ kê đều bán 500 văn tiền tình huống dưới, tại sao có thể có thương nhân nguyện ý lấy hôi vũ kê một nửa giá cả bán đi tốt hơn hoàng vũ kê? Cái này thương nhân chẳng lẽ là mở thiện đường hay sao? Một cái hán tử nhịn không được nói ra, ngàn dặm xa xôi đem cái này gà vịt vận đến chúng ta Dung Lương huyện, lại bán như vậy tiện nghi, hắn không cần kiếm tiền sao? Tại hán tử cùng tưởng tượng của mọi người bên trong, bề ngoài tốt như vậy, cái đầu như vậy lớn gà, cho dù là tại Thanh Châu, cũng không có thể thấp hơn 200 văn tiền một cái, nói cách khác, thương nhân kia 250 văn tiền một cái bán ra, căn bản không thể nào kiếm tiền. Cái này ta cũng không biết. Lý Tường lắc đầu nói, bất quá ta xem như đã kiếm được. Nói, Lý Tường nết môi nở nụ cười, có thể lấy 250 văn tiền cùng 350 văn tiền giá cả mua xuống 4 cái hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt, cái này khiến hắn hết sức cao hứng. Lão Lý, một cái hàng xóm nhìn chằm chằm Lý Tường trên tay gà vịt, truy vấn, ngươi cái này gà vịt là tại chợ thức ăn mua, bây giờ còn có bán không? Nghe nói như vậy những người khác cũng là ào ào nhìn về phía Lý Tường, hiển nhiên, bọn hắn cũng tâm động. 250 văn tiền một cái hoàng vũ kê, mua được cũng là kiếm được, không ai có thể không tâm động. Là tại chợ thức ăn mua, bất quá bây giờ nhân ra hẳn là thu quán. Lý Tường nhìn thoáng qua sát trời, lúc này Thái Dương đã triệt để rơi xuống, cảnh ban đêm đã bắt đầu bao phủ Dung Lương huyện, các người nếu như muốn mua lời nói, có thể sáng mai đi chợ thức ăn nhìn xem, ta nhìn thương nhân kia mang tới gà vịt thật nhiều, hôm nay hẳn là không có bán xong. Quá tốt rồi. Sáng sớm ngày mai ta thì đi mua, 250 văn tiền một con gà, quá có lời. Ta cũng cần mua. Hồi vũ kê ta mua không nổi, hoàng vũ kê ta nhất định phải đến trên một cái. Ta dự định mua bạch vũ vịt, cái này đầu ra thịt khẳng định rất nhiều. Hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt đều mua. Mọi người mắt lộ ra tinh quang, đã nghĩ đến sáng sớm ngày mai điểm tiến về chợ thức ăn mua sắm hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt. Ta không cùng các ngươi nhiều lời, ta còn phải trở về nấu cơm đây. Lý Tường cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo gà vịt về tới trong nhà mình. Đương ra, ngươi trở về. Lý Tường mới vừa vào cửa, vợ của hắn chính là chú ý tới trên tay hắn kêu to không ngừng gà vịt, nhất thời kinh ngạc nói, đương ra, ngươi cái này là từ đâu mua được gà vịt? Đương nhiên là theo chợ thức ăn mua được. Lý Tường cười hồi đáp, ta nói cho ngươi, cái này gà vịt có thể tiện nghi. Một cái dạng này gà mới bán 250 văn tiền, vịt cũng mới 350 văn. Cái gì? Lý Tường nàng dâu tại chỗ sử sốt. Bởi vì trong nhà vô luận là Lý Tường vẫn là hài tử đều không thịt không vui quan hệ, nàng đối với trên thị trường thịt giá cả từ trước đến nay 10 phần quan tâm. Tại trong trí nhớ của nàng, từ khi hàng thai buông xuống về sau, thịt giá cả liền một mực tại tăng gọn, lấy hôi vũ kê làm thí dụ, hàng thai vừa lúc mới bắt đầu, chỉ cần 120 văn tiền tài hữu một cái. Có thể theo hàng thai ảnh hưởng tăng lên, hôi vũ kê giá trị con người tăng gấp bội. Theo 120 văn tăng tới 200 văn, lại tăng tới 300 văn, sau cùng tăng tới bây giờ 500 văn. Cái giá này, chính là vốn liếng sung túc Lý Tường trong nhà cũng mua không nổi. Thế mà, Lý Tường lúc này lại nói cho hắn biết, trên tay hắn so hôi vũ kê bề ngoài đẹp mắt vô số lần, cái đầu cũng lớn hơn gà chỉ bán 250 văn, cái này khiến nàng nhịn không được hoài nghi, Lý Tường là không phải là vì ăn thịt đang gặp nàng. Đưa ra, cái này gà như thế nào như vậy tiện nghi? Ngươi không phải là vì ăn thịt cố ý lừa gạt ta à? Lý Tường nàng dâu khó có thể tin nói. Nghe vậy, Lý Tường liếc mắt, nói, ta lừa ngươi làm gì? Cái này gà vịt là một cái thương nhân theo Thanh Châu bên kia trở tới đây, liền bán 250 văn tiền cùng 350 văn tiền. Lý Tường nàng dâu yên lặng, thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì như vậy mà mỡ, cái đầu to lớn gà vịt, sẽ bán như thế rẻ tiền giá cả. Lý Tường lại là không để ý đến nhiều như vậy, trả lời xong nàng dâu vấn đề về sau, mang theo gà vịt thẳng đến nhà bếp. Nhanh chóng đốt lên nước nóng về sau, Lý Tường lấy ra dụng cụ cắt gọn, đem một cái hoàng vũ kê cắt thiết hầu lấy máu, ngay sau đó tay chân lanh lẹ cho hoàng vũ kê bỏ lông, sau đó bắt đầu gà quay thịt. Hắn đầu tiên là đem thịt gà chặt thành khối nhỏ, mà mới xuất hiện nồi lớn dầu, đợi dầu nóng về sau, trực tiếp đem gà khối đổ vào trong nồi nhanh chóng lật xào. Xì xì xì. Theo thịt gà vào nồi, nồng đậm mùi thơm cũng bắt đầu hướng về nhà bếp bên ngoài lướt tới. Thơm quá. Lý Tường Nhi tử cái mũi co rúm, một miệng nước miếng lên. Lý Tường nàng dâu cũng là mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn về phía nhà bếp, chờ đợi thịt gà ra nồi. Ăn thịt là nhân loại thiên tính, Lý Tường thích ăn thịt, nàng lại làm sao không thích? Chỉ là bởi vì giá thịt kỳ cao, cho nên chỉ có thể đem phần này yêu thích ngăn chặn thôi. Lúc này bỗng nhiên ngửi được mùi thịt, nàng nhất thời có loại thèm nhỏ dãi cảm giác. May ra, cũng không có để cho nàng chờ đợi quá lâu. Thịt gà ra nồi rồi, đều vào tới dùng cơm đi. Không bao lâu, trong phòng bếp chính là chuyển đến Lý Tường thanh âm. Lý Tường nàng dâu cùng một đôi nhi nữ hỏa tốc tiến vào nhà bếp, thấy được bị Lý Tường bày ở trên bàn một bàn lớn thịt gà. Không thể không nói, Lý Tường tay nghề không kém, thịt gà xào màu sắc bằng rực, xem ra mười phần mê người. Bất quá, Lý Tường nàng dâu nhìn thoáng qua đáy bàn nặng điện dầu mỡ, cau mày nói, ngươi có phải hay không dầu thả nhiều? Thời đại này, cho dù là mỗi bực này sinh tồn nhu yếu phẩm, đối với tầm thường dân chúng mà nói đều là cực kỳ chân quý vật tư, nấu cơm đều không bỏ được thả quá nhiều tồn tại, chớ nói chi là dầu. Dân chúng tầm thường trong nhà liền dầu đều chưa hẳn có, nguyên nhân chính là giá dầu cách quý, cũng không phải sinh tồn nhu yếu phẩm, cho nên rất nhiều bách tính trong nhà là không có dầu tồn tại. Lý Tường trong nhà mặc dù có, nhưng ngày thường nấu cơm thời điểm dùng cũng là cực ít, bởi vậy khi nhìn đến Lý Tường thả nhiều dầu thời điểm, vợ của hắn khó tránh khỏi có loại cảm giác đau lòng. Không nhiều. Lý Tường lắc đầu nói, ta liền thả một chút xíu dầu, chỗ lấy xem ra dầu nhiều, là bởi vì cái này gà so sánh mập. Lý Tường thực sự nói thật, thật sự là hắn cũng không có thả quá nhiều dầu, chỗ lấy trong mâm sẽ nặng điện ra đại lượng dầu mỡ, là bởi vì Hoàng Vũ Kê cùng Hôi Vũ Kê bất đồng, Hoàng Vũ Kê bản thân liền có đại lượng dầu mỡ, trong nồi lật xào thời điểm dầu mỡ sẽ bị xào đi ra, dẫn đến trong mâm nặng điện dầu mỡ xem ra nhiều một chút. Thật sao? Lý Tường nàng dâu bán tín bán nghi ngồi xuống, trước kẹp lên hai cái đùi gà, phân biệt phóng tới một đôi nhi nữ trong bát, ngay sau đó, chính mình cũng kẹp lên một khối ức gà đưa vào trong miệng. Nóng hổi đầu gà vừa vào miệng, con mắt của nàng chính là phát sáng lên. Chính như Lý Tường nói tới đồng dạng, Hoàng Vũ Kê hoàn toàn chính xác tương đương mập, răng cắn xuống một khắc này, một cỗ thuần hương dầu mỡ vị theo da gà trên nổ tung, nhường hơn nửa năm chưa ăn qua một thanh thịt nàng hai mắt sáng lên, không kiềm hãm được híp lại hai mắt, tỉ mỉ cảm thụ được đã lâu bị thịt. Lý Tường cũng là kẹp lên một khối chân gà gặm cắn, cái kia đã lâu bị thịt, làm hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều vui vẻ. Chương 612, cải biến nhân sinh kỳ ngộ chương 612, cải biến nhân sinh kỳ ngộ ăn ngon, đùi gà thơm quá. Ăn ngon thật. Hai cái ngay tại gặm đùi gà hải tử cũng là phát ra từ đáy lòng tiếng than thở. Tiểu hải tử đối thịt giá cả không có cái gì khái niệm, bọn hắn chỉ là tuân theo bản năng muốn ăn thịt, mà màu mỡ Hoàng Vũ Kê thịt, không thể nghi ngờ cực thụ hai đứa bé yêu thích, không cần thời gian qua một lát, hai người liền đem đùi gà gặm sạch sẽ, sau đó tiếp tục kẹp trong mâm thịt gà ăn như gió cuốn. Gặp này, Lý Tường không khỏi nở nụ cười, hai đứa bé đều giống như hắn, thích vô cùng ăn thịt, nhìn đến các hải tử ăn vui vẻ, hắn tự nhiên cũng phá lệ vui vẻ. Cái này thịt gà thật không hỏng. Lý Tường nàng dâu vừa cười vừa nói, so Hôi Vũ Kê càng mập, vị đạo cũng càng tốt hơn, giá cả cũng chỉ có Hôi Vũ Kê một nửa, đương ra, ngươi hôm nay thật sự là mua được đồ tốt. Đó là đương nhiên. Lý Tường không khỏi đắc ý nói, cái kia chủ quán vốn đang dự định bán 300 văn tiền một cái, ta thế nhưng là phí hết khí lực thật là lớn ép giá mới có thể 250 văn tiền mua được. Lại nói, cái kia chủ quán bán như vậy tiện nghi, hắn còn có tiền kiếm lời sao? Hẳn là có a. Lý Tường không chắc chắn lắm nói, tại trong ấn tượng của hắn, cho tới bây giờ đều không tồn tại không kiếm tiền thương nhân, cho nên Lý Tường cho rằng cái kia chủ quán nên là có lợi nhuận, chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời ít khác nhau thôi. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta là đã kiếm được. Lý Tường rất nhanh liền đem vấn đề này ném ra sau đầu, vừa cười vừa nói, cái này thịt gà như thế mà mỡ, thịt vị khẳng định cũng không kém, ngày mai chúng ta giết một con vịt ăn. Tốt a. Hai đứa bé phát ra tiếng hoan hô, Lý Tường nàng dâu cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, nho nhỏ trong phòng bếp, tựa hồ tràn ngập hạnh phúc vị đạo. Đường đại nhân, ngươi nhìn ta mua đến cái gì? Ngay tại Lý Tường cả nhà hưởng thụ thịt mỹ vị thời điểm, Tần Nhạc mang theo hai cái Hoàng Vũ Kê, đi tới một chỗ nhị tiến tòa nhà, đồng thời gặp đến chủ nhân nơi này, Đường Thanh. Đường Thanh chính là bây giờ Dung Lương huyện huyện lệnh, lúc này Hạ Trị Sơ đã bỏ đi quan phục, chính ăn mặc một thân thường phục tại đại sảnh nghỉ ngơi. Tiểu Nhạc, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tần Nhạc đội vàng mà đến, Đường Thanh ngoại ý muốn vấn đạo, hắn tuy là người đọc sách, nhưng cũng không có hạ quốc cái khác người đọc sách như vậy cao ngạo, từ trước tới giờ sẽ không xem thường Tần Nhạc những này quần hắn, ngược lại tương đương bình dị gần gũi, cùng Tần Nhạc những này dương gia quân xuất thân bộ đầu, bộ khoái trung đụng vô cùng tốt. Cái này cũng cùng Đường Thanh xuất thân khá liên quan, Đường Thanh mặc dù là cái người đọc sách, nhưng xuất thân của hắn kỳ thật cũng không tốt. Xuất thân từ phú nông nhà, Đường Thanh mặc dù có thể đọc nội sách, nhưng cũng giới hạn tại đi học, đến mức thỉnh danh sư, đại nho dạy bảo. Lấy Đường Thanh điều kiện gia đình, đó là không có khả năng. Hắn cha mẹ có thể làm cũng chỉ là cho hắn mua một số thư tịch, nhường chính hắn đi đọc, đi minh ngộ trong sách tri thức. May ra, Đường Thanh là một cái thích đọc sách người, cho nên cho dù không có lao sư dạy bảo, hắn vẫn có thể tự học thành tài. Lúc còn trẻ, Đường Thanh còn tính là so sánh ngây thơ, chỉ cho là mình có học thức liền có thể công thành danh thoại, thi đậu khoa cử thực hiện giai cấp mẹ bọn. Chi tiết, đây chỉ là Đường Thanh ảo tưởng không thực tế thôi. 20 tuổi thời điểm, Đường Thanh thành công thông qua được thi huyện cùng thi phủ, thành công thu được tú tài công năng, trên người trí thức giai cấp. Thế mà, làm tú tài Đường Thanh giã tâm bừng bừng tham gia thi hương, dự định một lần hành động thi đậu cử nhân, thu hoạch được thụ quan tư cách thời điểm, hắn bắt đầu vấp phải trắc trở. Lần thứ nhất thi hương, không trúng. Lần thứ hai thi hương, không trúng. Lần thứ ba thi hương, vẫn là không trúng. Thi hương 3 năm một lần, 3 lần không trúng, mang ý nghĩa Đường Thanh phí thời gian 9 năm. Ban đầu thi rất thời điểm, Đường Thanh còn tưởng rằng là chính mình không đủ cố gắng, học thức không đủ đến bác. Về sau hắn mới phản ứng được, hắn chỗ lấy thi không trúng, cũng không phải là bởi vì hắn học thức không được, mà là bởi vì hắn không có bối cảnh. Thi hương là có quan chủ khảo, mà quan chủ khảo thường thường xuất từ thế gia đại tộc, làm thế gia đại tộc xuất thân quan chủ khảo, tự nhiên sẽ càng thêm khuynh hướng bọn hắn đệ tử trong tộc. Giống như Đường Thanh bực này phú nông xuất thân tú tài, tại thế gia đại tộc trong mắt cùng chân đất không có gì khác biệt, tự nhiên không thể nào đạt được quan chủ khảo ưu ái. Đây mới là Đường Thanh nhiều lần thi rất nguyên nhân. Ý thức được điểm này, Đường Thanh nhất thời nản lòng phách trí, lại cũng không còn đã từng hăng hái. Năm gần 20 tuổi liền có tú tài công danh hắn, vốn cho là mình có thể thông qua khoa cử cải biến tự thân vận mệnh, có thể hiện thực thường thường cũng là như thế tàn khốc, hắn có chút sách thiên phú, cũng có nghiên cứu khắc khổ tinh thần, nhưng hắn phổ phổ thông thông xuất thân, lại trở thành hắn khuyết điểm chí mạng. Không có tốt đẹp bối cảnh hắn, vĩnh viễn không thể nào đạt được cử nhân công danh, càng không khả năng lên làm quan. Nạn lòng thoái chí, Đường Thanh triệt để từ bỏ khoa cử, về đến trong nhà hắn lựa chọn cùng phụ mẫu cùng một chỗ nghề nông, tại nghề nông sau khi, Đường Thanh cũng không hề từ bỏ đọc sách, mỗi khi rảnh rỗi thời điểm, Đường Thanh đều sẽ lấy ra thư tịch đọc, phong phú học thức của mình. Mà về đến trong nhà nghề nông, Đường Thanh cũng bị rất nhiều người chế giễu. "Nha, đây không phải Đường Tú mới sao? Còn không có lên làm quan đâu." "Đường Tú mới? Cái gì thời điểm thi đậu cử nhân a?" "Đường Tú mới, sau này làm quan cũng không nên quên chúng ta những này hương thân phụ lão nhà." Hàng xóm những lời này, có chút là cười nhạo Đường Thanh, có chút thì là thiện ý trêu chọc. Nhưng vô luận là cười nhạo vẫn là trêu chọc, Đường Thanh đều không để bụng, chỉ bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắn thi không đậu cử nhân, cho tới bây giờ đều không là bởi vì chính mình không được, mà là bởi vì quan trường mục nát, không cho phép chính mình dạng này hàn môn học tử. Bởi vậy, cho dù hàng xóm tiếng cười nhạo lại chói tai, Đường Thanh cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không lắm để ý chỉ là. Mỗi khi gặp đêm khuya nằm ở trên giường thời điểm, Đường Thanh vẫn là không nhịn được sẽ có chút khổ sở. Đọc sách mấy chục năm, vì chính là thi đậu công danh, làm quan quản lý một phương, chỉ tiếc, mục nát quan trường, mờ tối thế đạo, không có cho hắn dạng này hàn môn học tử lưu lại chút nào tăng lên con đường. Một năm này, Đường Thanh đã 30 tuổi, 30 tuổi hắn có thể nói là chẳng làm nên trò trống gì đại biểu, trong lòng ngực tuy có khát vọng, nhưng không có thực hiện khát vọng cơ hội, chỉ có thể giống như lão nông dân đồng dạng, cùng cha mẹ chui tại đồng ruộng ở giữa, chăm sóc lấy hoa màu. Cái này vừa chiếu liệu, chính là 10 năm thời gian trôi qua. 40 tuổi Đường Thanh, bởi vì chưa bao giờ buông tha đọc sách quan hệ, học thức của hắn càng nguyên bác, mà hắn làm ruộng bản sự cũng càng ngày càng già luyện. Người đọc sách cùng lão nông dân hai cái này thân phận hoàn toàn dung hợp tại Đường Thanh trên thân. 40 tuổi hắn đã có phong phú làm ruộng kinh nghiệm, lại có uyên bác học thức, có thể nói là một cái tương đương mâu thuẫn người. Thế mà cũng liền tại một năm này, Đường Thanh nên đón cải biến người khác sinh cơ ngộ. Đường Thanh 40 tuổi một năm này, bởi vì Hàn Thai cùng triều đình nhiều lần tăng thuế nguyên nhân, lương châu bạo phát thanh thế to lớn tạo phản vận động. Chương 613, mộng bức Đường Thanh. Chương 613, mộng bức Đường Thanh. Một năm này, chân đất xuất thân Dương Tranh bởi vì bất mãn triều đình bốc lột, phẫn mà khởi nghĩa, nhấc lên thanh thế to lớn tạo phản vận động. Mới đầu không có có bất cứ người nào là xem trọng Dương Tranh, thì liền nghe nói đến chuyện này Đường Thanh cũng không ngoại lệ. Bởi vì từ trước tới nay, chân đất tạo phản người thành công lắc đắc không có mấy, hoặc là nói căn bản cũng không có. Trên sử sách những cái kia số ít tạo phản thành công chân đất, sau lưng kỳ thật đứng đấy đều là thế gia đại tộc. Mà theo Đường Thanh biết, Dương Tranh là chân chân chính chính chân đất, nó sau lưng đừng nói thế gia đại tộc, thì liền ủng hộ hắn tiểu địa chủ đều không có. Thậm chí, Dương Tranh còn lớn hơn lượng đồ sát địa chủ, hào cường, cái này khiến rất nhiều địa chủ hào cường đối Dương Tranh cực kỳ cựu thị, nguyện ý vì công hiệu lực nhân tài càng là cơ hội không có. Như tình huống như vậy dưới, Đường Thanh tự nhiên không coi trọng Dương Tranh. Nhưng chính là tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, Dương Tranh náo ra động tĩnh lại là càng lúc càng lớn, đầu tiên là đánh bại Lương Châu quân, chiếm cứ toàn bộ Lương Sơn quận, sau đó lại đánh bại triều đình 25 vạn đại quân, triệt để chiếm cứ toàn bộ Lương Châu. Đến tận đây, Dương Tranh đã nắm giữ chính mình cơ bản bản, nắm giữ chiến đấu thiên hạ cơ sở. Mà Đường Thanh cũng nhìn thấy dân tâm lực lượng. Dương Tranh chỗ lấy có thể tại không có bất kỳ cái gì thế gia đại tộc duy trì dưới đánh bại Lương Châu quân cùng triều đình đại quân, dựa vào là không phải kim ngân tài bảo, cũng không phải vũ khí trang bị, mà chính là dân tâm. Dương Tranh mỗi chiếm cứ một khối địa bàn, liền lập tức sẽ mở ra địa phương kho lúa, theo kho lúa bên trong lấy ra lương thực phân phát cho thủ hạ tướng sĩ, để bọn hắn có thể ăn được cơm no. Ngoài ra, Dương Tranh sẽ còn miễn phí cho địa phương bách tính cấp cho lương thực, làm dịu bách tính trong bụng đói khát. Như thế hành động, nhường Lương Châu bách tính đối Dương gia quân cực kỳ chống đỡ, ăn không no các lưu dân cũng nguyện ý thêm vào Dương gia quân, lại là bảo trụ chính mình có thể ăn cơm no ngày tốt. Những này thêm vào Dương gia quân lưu dân tác chiến cực kỳ dũng mãnh, thậm chí có thể nói là không sợ tử vong. Đây cũng là Dương gia quân chiến lực cường hãn mấu chốt, thu nạp đại lượng lưu dân Dương gia quân, tại Dương Tranh xuất lĩnh dưới, bạo phát ra kinh người chiến đấu lực. Tại trên thân Dương gia quân, Đường Thanh thấy được hạ tầng dân chúng lực lượng, cũng nhìn thấy thế gia đại tộc cùng triều đình suy yếu. Sau đó, làm Dương Tranh mộ danh mà đến, nghĩ mời chào Đường Thanh vì chính mình quản lý Dung Lương huyện thời điểm, Đường Thanh cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Ở nhà nghề nông 10 năm, Đường Thanh chưa bao giờ buông tha chính mình làm quan quản lý một phương ý nghĩ, Dương Tranh mời chào đúng lúc chính giữa hắn ý muốn. Sau đó, Đường Thanh liền trở thành cái này Dung Lương huyện huyện lệnh, trở thành Dung Lương huyện bách tính quan phụ mẫu. Tại Đường Thanh quản lý dưới, Dung Lương huyện trị an dần dần chuyển biến tốt đẹp, dân sinh cũng dần dần khôi phục một chút, dân chúng không cùng tán thưởng, nói đường rõ ràng là một quan tốt. Đây cũng là Đường Thanh xuất thân cùng kinh lịch, bởi vì hắn đồng dạng xuất thân chân đất quan hệ, cho nên hắn xưa nay sẽ không coi thường xuất thân hạ tầng người, càng sẽ không đem tần nhạc những này Dương gia quân nhân coi là thô bị quân hắn. Ta hôm nay tại chợ thức ăn kiếm đến đồ tốt, cố ý mang tới cho đại nhân người xem một chút. Tần nhạc giơ lên trong tay hai cái hoàng vũ kê, tươi cười nói, đại nhân, ngươi xem một chút đây là cái gì? Đây là gà. Đường Thanh nhìn về phía tần nhạc trong tay màu lông vàng nóng gà, cho dù là từng trải phong phú, học thức bên bác hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy thần dị gà. Cái đầu so tầm thường hôi vũ kê lớn hơn một vòng không nói, màu lông càng là vàng nóng sáng chói, giống như một cái gà vàng giống như. Không sai. Tần nhạc cười tủm tỉm nói ra, đây là ta vừa mới dùng tiền mua lại hoàng vũ kê. Hoàng vũ kê. Danh tự ngược lại là rất chuẩn xác. Đường rõ ràng gật một cái, chợt còn nói, cái này gà chắc hẳn không tiện nghi a. Dung Lương huyện thị khan hiếm tình huống Đường Thanh tự nhiên hiểu rõ, thậm chí hắn còn biết trên thị trường hôi vũ kê 500 văn tiền một cái giá cả. Trước mắt cái này hoàng vũ kê so hôi vũ kê cái đầu càng lớn, bề ngoài càng tốt hơn chắc hẳn giá cả cũng muốn so hôi vũ kê cao hơn nhiều. Thế mà, tần nhạc lại là lắc đầu. Đại nhân ngươi đoán sai, cái này gà rất tiện nghi, từng cái muốn 250 văn tiền đấy. Cái gì? Đường Thanh thân thể chấn động, thật không thể tin nhìn qua tần nhạc, ngươi nói cái gì? Dạng này một con gà chỉ cần 250 văn tiền. Đường Thanh cũng không phải là loại kia không biết ngũ cốc thư sinh, ngược lại bởi vì nghề nông 10 năm sau quan hệ, đối dân sinh tình huống tương đối hiểu. Ngẫu nhiên xử lý xong công vụ rảnh rỗi thời điểm, Đường Thanh sẽ còn thường phục xuất hành, đi chợ bữa đầu đường đi dạo một vòng, vì chính là hiểu rõ Dung Lương huyện vật giá, hiểu rõ dưới sự cai trị bách tính sinh hoạt mức độ. Cũng chính bởi vì vậy, Đường Thanh đối với bây giờ Dung Lương huyện vật giá mức độ 10 phần hiểu rõ, hắn biết do thu hoạch vụ thu về sau, Dung Lương huyện thiếu lương vấn đề mặc dù đạt được làm dịu, nhưng thiếu thịt tình huống một mực không có đạt được cải thiện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc trước thời gian một năm bên trong, hàng hai tăng thêm chiến loạn nhường tuyệt đại đa số lương châu bách tính liền cơm đều không ăn no bụng, tự nhiên cũng không ai dưỡng gà vịt loại hình gia súc. Mà bây giờ mặc dù thiếu lương tình huống đạt được làm dịu, nhưng gà vịt cái này gia súc cho ăn dưỡng là cần thời gian, bởi vậy hiện ở trên thị trường gà vịt giá cả một mực giá cao không hạ, dân chúng căn bản ăn không nổi thịt. Thì liên Đường Thanh cái này mới lệnh, bởi vì không tham không cầm quan hệ, trên bàn cơm cũng là cực ít gặp thức ăn mặn tồn tại, đại đa số thời điểm đều chỉ có chủ lương cùng rau quả. Ngươi xác định chỉ cần 250 văn tiền một cái. Đường Thanh nhìn chòng chọc vào Tần Nhạc trên tay Hoàng Vũ Kê, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Đương nhiên, Tần Nhạc không chút nghỉ ngợi nói, ta tự mình theo cái kia chủ quán trên tay mua được, sao lại giả? Nghe vậy, Đường Thanh nhìn thoáng qua Tần Nhạc trên người bộ đầu ăn mặc, nói, có phải hay không là bởi vì ngươi bộ quần áo này? Mọi người đều biết, quán nhỏ hàng rong, bao quát một ít thương nhân đối với quan sai đúng vô cùng vì e ngại, bởi vì đối mặt quan sai thời điểm, bọn hắn thường thường là yếu thế một phương. Đường Thanh cảm thấy, cái kia bán gà chủ quán có lẽ là bởi vì Tần Nhạc bộ quần áo này mới chọn bán giá thấp. Không phải? Tần Nhạc lắc đầu nói, ta trở về thời điểm còn hỏi qua cái khác mua gà bách tính, bọn hắn cũng là 250 văn tiền một cái giá cả. Cái này, Đường Thanh cả người đều mở bức. Trên thị trường gầy không được tốt lắm hôi vũ kê đều muốn 500 văn tiền một cái, so hôi vũ kê sinh thịt càng nhiều, bề ngoài cũng hơn xa hôi vũ kê hoàng vũ kê lại chỉ bán 250 văn tiền một cái này khiến Đường Thanh thực sự không thể nào hiểu được cái kia chủ quán ý nghĩ. Cái kia chủ quán chẳng lẽ là tại làm thiện sự bất thành? Nếu không thực sự khó có thể lý giải được hắn tại sao muốn bán như thế rẻ tiền giá cả. Như thế nào bán tiện nghi như vậy? Cái kia chủ quán chẳng lẽ không muốn kiếm tiền sao? Đường Thanh thấp giọng tự nói, trăm mối vẫn không có cách giải, thương nhân đều là trục lợi, cho dù là quán nhỏ hàng rong cũng không ngoại lệ. Mà rõ ràng là truy đuổi lợi ích thương nhân, lại lấy như thế rẻ tiền, thậm chí lô vốn giá cả bán hàng hóa, cái này khiến Đường Thanh hoàn toàn không nghĩ ra. Chương 614, lại hương lại tươi chương 614, lại hương lại tươi ta nghe nói thương nhân kia là theo Thanh Châu bên kia tới. Nghe được Đường Thanh tự nói tiếng Tần Nhạc nói ra, cái này gà cũng là theo Thanh Châu bên kia tới, nói không chừng là Thanh Châu bên kia ra súc giá cả khá là rẻ đâu. Nghe nói như vậy Đường Thanh lắc đầu, Tần Nhạc những này kiến thức có hạn người có lẽ đối Thanh Châu tình huống cũng không hiểu rõ, nhưng Đường Thanh làm Dung Lương huyện huyện lệnh, đối Thanh Châu tình huống vẫn là biết được một số. Theo hắn biết, hàng hai không chỉ có ảnh hưởng tới Lương Châu, Thanh Châu bên kia cũng bị liên lụy, tại Lương Châu hoa màu thiếu thu thời điểm, Thanh Châu bên kia đồng dạng thu hoạch giảm mạnh, cho nên cho dù Thanh Châu không có chiến loạn, nhưng bách tính thời gian đồng dạng không dễ chịu, lương giới cũng là giá cao không hạn. Loại tình huống này, cần phải dùng lương thực làm đồ ăn nuôi nấng gia súc, làm sao có thể tiện nghi. Chớ nói chi là, Tần Nhạc trên tay Hoàng Vũ Kê bề ngoài còn tốt như vậy, hơn xa thường gặp hôi vũ kê. Ai nha, đại nhân ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy Đường Thanh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tâm sự Tần Nhạc cười nói, chúng ta vẫn là trước nếm thử cái này Hoàng Vũ Kê vị đạo a. Nghe vậy, Đường Thanh cũng là buông lỏng ra chân mày níu chặt, cười đáp lại nói, thành, lão phu liền dính ngươi ánh sáng, nếm thử cái này Hoàng Vũ Kê vị đạo. Dứt lời, hai người cùng đi đến hậu viện, gặp được chính đang bận rộn Đường phu nhân. Đường Thanh mặc dù là cao quý huyện lệnh, nhưng bởi vì không tham không cầm quan hệ, trong nhà cũng không giàu có, cũng mời không nổi người hầu, bởi vậy đại đa số thời điểm, trong nhà phụ trách nấu cơm đều là thê tử của hắn, Lý Tú Vân. Lý Tú Vân ước chừng 35 tuổi bộ dáng, khuôn mặt mỹ lệ, có loại tiểu gia bích ngọc khí chất, cùng đầu bếp nữ cái thân phận này nhiều ít có chút không đáp. Có điều nàng làm việc đến lại là cực kỳ lưu loát, hoàn toàn nhìn không ra huyện lệnh phu nhân sống an nhàn sung sướng bộ dáng. Cái này cũng cùng Lý Tú Vân xuất thân có quan hệ, Lý Tú Vân xuất thân phú nông nhà, trong nhà mặc dù miễn cưỡng có thể ấm no, nhưng cũng là mời không nổi người hầu, bởi vậy Lý Tú Vân từ nhỏ muốn giúp lấy trong nhà làm một số đủ khả năng sống, luyện thành nấu ăn thật ngon. Tướng công, tiểu tần, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy hai người đi tới, Lý Tú Vân kinh ngạc hỏi. Phu nhân. Tần Nhạc đầu tiên là thi lễ một cái, chợt đem trong tay Hoàng Vũ Kê đưa cho Lý Tú Vân, ta cho ngươi đưa nguyên liệu nấu ăn tới. A. Ánh mắt rơi vào Hoàng Vũ Kê phía trên, Lý Tú Vân gương mặt kinh ngạc, cái này gà là từ đâu lấy được? Xem ra tốt mập. Đây là ta hôm nay tại chợ thức ăn kiếm đến đồ tốt. Tần Nhạc lại đem trước cùng Đường Thanh nói một phen lặp lại một lần. Sau khi nghe xong, Lý Tú Vân trừ cảm thán hàng đẹp giá rẻ bên ngoài, ngược lại là không có Đường Thanh lớn như vậy phản ứng. Các ngươi đi phòng khách chờ xem, ta cho các ngươi làm thịt gà ăn. Lý Tú Vân rất mau đánh phát đi hai người, sau đó tay chân lanh lẹ bắt đầu giết gà nấu cơm. Một phút sau, phòng khách thật lớn một tấm trước bàn ăn, Tần Nhạc, Đường Thanh, Lý Tú Vân ba người riêng phần mình ngồi xuống, chuẩn bị nhấm nháp Lý Tú Vân tay nghề. Hai con gà, ta chỉ giết một cái. Lý Tú Vân đối hai người nói, trong đó nửa chỉ làm xào gà, còn lại nửa cái thì là làm thành canh gà, các ngươi mau nếm thử à. Nói xong, Lý Tú Vân đới thêm một bát nữa canh gà đưa cho Tần Nhạc, cười nói, tiểu thần, ngươi mau nếm thử thủ nghệ của ta. Cái kia ta liền không khách khí. Tần Nhạc tiếp nhận bát, thổi ngụm khí về sau, mãnh liệt hút một thành canh gà, chợt mắt sáng rực lên. Đối với Tần Nhạc bực này, ngày bình thường thể lực tiêu hao tương đối lớn quân hán mà nói, canh thơm hay không quyết định bởi tại trong canh dầu mỡ nhiều hay không, mà đúng lúc, Hoàng Vũ Kê tương đương ngập, dầu mỡ cũng 10 phần phong phú, cho nên cái này canh gà vị đạo 10 phần nồng đậm, tươi mùi thơm, nhường Tần Nhạc đầu lưỡi đều muốn nuốt mất. Phu nhân tay nghề thật tốt. Tần Nhạc nhịn không được khích lệ nói, cái này canh gà lại hương lại tươi, dễ uống. Là ngươi mang tới gà tốt. Lý Tú Vân híp mắt nói ra, cái này hoàng vũ kê chất béo rất đủ, làm ra đồ ăn so hôi vũ kê thịt làm ra ăn ngon nhiều. Lúc nói chuyện, Lý Tú Vân chính mình uống một ngụm canh gà, đôi mắt đẹp hơi sáng. Tuy nói là cao quý huyện lệnh phu nhân, thân phận tôn quý, nhưng Lý Tú Vân người trong nhà biết người trong nhà, trợ phu của mình cũng không phải cái tham quan, trong nhà ăn mặc chi phí đều phải dựa vào trợ phu cái kia phần cố định bổng lộc, cho nên đừng nhìn Lý Tú Vân ở cái này lớn như vậy phủ đệ, nhưng trên thực tế, trong nhà thức ăn cũng không tính tốt, đại đa số thời điểm trong nhà ăn đều chỉ có chủ ăn cùng rau quả, đến mức thịt. Theo 500 văn tiền một cái hôi vũ kê giá cả không khó coi đi ra, Lý Tú Vân cùng Đường Thanh là ăn không nổi thịt. Chính là bởi vì như thế, rau có dầu mỡ canh gà cửa vào một khắc này, cảm nhận được đã lâu vị thịt, Lý Tú Vân chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, thân thể mỏi mệt càng là có loại quét sạch sành xanh cảm giác. Ta cũng nếm thử. Đường Thanh cười kẹp lên một khối xào thịt gà đưa vào bên trong miệng chậm rãi nhấm ướt. Mà theo hàm răng của hắn cắn xuống, thịt gà ngon vị đạo tại vị giác trên nở rộ ra, cái kia độc thuộc về thịt hương khí càng là tại trong miệng tràn ngập, nhường Đường Thanh trên mặt không kiểm hãm được nổi lên vui vẻ biểu lộ. Cái này thịt gà hoàn toàn chính xác so hôi vũ kê thịt ăn ngon nhiều. Đường Thanh cấp ra cực cao đánh giá, cùng ưa thích thanh đạm khẩu vị người đọc sách bất đồng, bởi vì lâu dài xử lý lao động chân tay quan hệ, Đường Thanh khẩu vị cực nặng, dầu mỡ phong phú hoàng vũ kê, đúng lúc 10 phần phù hợp khẩu vị của hắn. Còn phải cảm tạ Tiểu Tần a. Lý Tú Vân vừa cười vừa nói, muốn không phải Tiểu Tần đem cái này gà mang tới, chúng ta cũng không kịp ăn bực này mỹ vị. Hắc hắc, phu nhân khách khí. Tần Nhạc gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười. Đường Thanh thì là cười nói, là phải cảm tạ Tiểu Tần. Tiểu Tần bình thường tuần tra khí lực tiêu hao so sánh lớn, ăn nhiều một số. Được rồi. Cùng Đường Thanh cặp vợ chồng cực kỳ quen thuộc, Tần Nhạc cũng không có khách khí, trực tiếp đối với thức ăn trên bàn ăn như gió cuốn. Rất nhanh, ba người liền đem trên bàn xào gà cùng món chính màn thầu tiêu diệt sạch sẽ, lấp đầy cái bụng Tần Nhạc nửa dựa vào thành ghế, khẽ bước bụng dưới nói, vẫn là ăn thì tốt. Ta bình thường ăn màn thầu ăn 7-8 cái đều ăn không đủ no, hôm nay chỉ ăn cái 3 cái màn thầu cũng cảm giác no bụng. Nghe vậy, Đường Thanh vợ chồng hai người liếc nhau, trong lòng khẽ thở dài một cái. Đường nhìn Tần Nhạc nói hình như chính mình thường xuyên ăn thịt dáng vẻ, nhưng trên thực tế, lấy hai người đối Tần Nhạc hiểu rõ, gần tới 20 tuổi tuổi tác Tần Nhạc, chỉ sợ ăn thịt số lần không vượt quá 10 lần. Mà như vậy cực ít ăn thịt số lần, vẫn là tại thêm vào Dương Gia Quân về sau đã thành. Tại thêm vào Dương Gia Quân trước đó, Tần Nhạc cũng là lương châu tầng dưới chót nhất nông dân, phụ mẫu bởi vì đói khát mà rời đi nhân thế, chỉ còn lại có Tần Nhạc một cái trai trai tiểu tử khó khăn cầu sống, đừng nói ăn thịt, chấu phu, cám lúa mì Tần Nhạc cũng không thể ăn no. Nếu không phải Dương Tranh cùng Dương Gia Quân xuất hiện, chỉ sợ bây giờ Tần Nhạc đã sớm chết đói tại cái nào đó không người hỏi thăm nơi hẻo lánh, biến thành rác cẩu, kền kền đồ ăn. Là tại Dương Tranh tạo phản, đồng thời thêm vào Dương Gia Quân về sau, Tần Nhạc mới từ một cái bụng ăn không no, sắp chết đói ăn mày, biến thành bây giờ Dung Lương huyện bộ đầu. Chương 615, đội vàng Dung Lương huyện Bách Tính. Chương 615, đội vàng Dung Lương huyện Bách Tính. Tại Lương Châu, có tương tự kinh lịch tuyệt đối không chỉ Tần Nhạc một người, mà chính là ngàn ngàn vạn vạn cái. Tuyệt đại đa số Bách Tính trước đây đều là ăn không no, không chỉ có ăn không no, còn phải chịu đựng đến từ triều đình, quan phủ, địa chủ bóc lột cùng ức hiếp. Cũng chính là bây giờ triều đình cùng địa chủ đều bị Dương Tranh tiêu diệt, không phải vậy bây giờ Lương Châu Bách Tính chỉ sợ còn phải tiếp tục sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Mà theo Dương Tranh trở thành mảnh đất này người thống trị, Lương Châu dân chúng cũng rốt cục nên đón ngày tốt. Tuy nói bọn hắn vẫn nghèo khó, vẫn khốn khổ, có thể chung quy có tay làm hàm nhai cơ hội, không cần lại giống như trước một dạng, tân tân khổ khổ trồng ra đến lương thực muốn bị triều đình lấy đi đại bộ phận, chính mình còn muốn đói bụng. Tiểu Nhạc, Đường Thanh để đũa xuống, như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được Dương Soái vẫn luôn muốn thay đổi thiện Dương gia quân thức ăn a. Đúng. Tân Nhạc gật đầu nói, đại nhân khả năng không biết, trong quân thao luyện 10 phần vất vả, chính là một cái thân thể cường tráng hán tử, một ngày cầm luyện tập cũng sẽ tinh bì lực tẫn, thậm chí cường độ cao thao luyện sẽ còn đối người thân thể tạo thành thương tổn. Loại tình huống này, biện pháp giải quyết tốt nhất tự nhiên là cho binh sĩ cho ăn dược thảo, lớn mạnh bọn hắn khí huyết, để bọn hắn có thể chống đỡ cường độ cao huấn luyện. Có thể dược thảo giá cả có chút đắt đỏ, Dương gia quân binh sĩ số lượng lại nhiều, Dương Soái chính là đem Lương Châu nhà giàu ông chủ toàn bộ xét nhà, cũng khó mà chống đỡ được mấy chục vạn đại quân dược tài tiêu hao. Sau đó, Dương Soái liền nghĩ đến biện pháp thứ hai, cái kia chính là cho các binh sĩ cải thiện thức ăn. So sánh ăn lương thực chính, ăn thịt không thể nghi ngờ càng khí lực lớn, cũng có thể nhường các binh sĩ chịu đựng lấy cường độ cao huấn luyện. Xuất thân Dương gia quân Tần Nhạc rất rõ ràng Dương gia trong quân bộ tình huống, Dương gia quân binh sĩ tuy nói hung hãn không sợ chết, nhưng chúng quy chiến đấu tố chất kém một chút. Dù sao Dương gia quân binh sĩ tại thêm vào Dương gia quân trước đó đều là ăn không no lưu dân cùng bần nông, liền cơm đều ăn không đủ no quần thể, nó thân thể tố chất có thể tưởng tượng được. Mà bởi vì trong quân binh lính phổ biến thân thể tố chất hơi kém quan hệ, Dương gia trong quân bộ thao luyện là cực ít, ước chừng 10 ngày mới có thể thao luyện một lần, lại một lần thao luyện chỉ tiếp tục mấy canh giờ. Không phải Dương Tranh những này Dương gia quân cao tầng không nghĩ nhiều lần thao luyện, đem Dương gia quân chế tạo thành một chi chân chính cường quân, mà chính là các binh sĩ thân thể nội tình căn bản chống đỡ không nổi nhiều lần thao luyện. Chính là bởi vì như thế, Dương Tranh mới có thể sinh ra cải thiện cho Dương gia quân thức ăn suy nghĩ, hắn mặc dù không biết cái gì gọi là dinh dưỡng, cái gì gọi là protein, nhưng cũng biết, các binh sĩ chỉ có thức ăn tốt, thân thể mới có thể càng thêm cường tráng, trưởng thành là một cái quân nhân đúng nghĩa. Đúng là như thế. Đường rõ ràng gật một cái, hắn là gặp qua Dương gia quân binh sĩ, mà hắn thấy qua Dương gia quân sĩ binh. Tuy nói còn lâu mới có được đạt tới yếu đuối cấp độ, nhưng đại đa số cũng là xanh sao vàng bọn, cũng chính là Dương gia quân tại Dương Tranh xuất lĩnh phía dưới binh sĩ từng cái hung hãn không sợ chết, nếu không, lấy Dương gia quân sĩ binh thân thể tố chất, chỉ sợ rất khó đánh bại triều đình 25 vạn đại quân. Tuy nói Dương Soái vẫn luôn muốn thay đổi thiện quân đội thức ăn, nhưng không bột đấu gột nên hổ à. Tần Nhạc lắc đầu cười khổ nói, toàn bộ Lương Châu đều thiếu thịt, Dương Soái chính là lợi hại hơn nữa, cũng không thể lăng không biến ra thịt đến cho các binh sĩ ăn, cho nên Tần Nhạc thở dài, trong quân thức ăn vẫn luôn không có gì thay đổi, tất cả binh sĩ mỗi ngày hai bữa ăn vẫn chỉ có thể ăn màn thầu hoặc là cao lương bột. Trước kia thiếu thịt, hiện tại có thể chưa hẳn. Đường Thanh Như có điều suy nghĩ nói ra, Tiểu Nhạc, ngươi nói cái kia Thanh Châu thương nhân trên tay có khả năng hay không còn có càng nhiều hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt. Nghe vậy, Tần Nhạc nao nao, trợn ánh mắt hơi sáng nói, đại nhân, ý của ngươi là nói chúng ta có thể theo cái kia thương nhân trong tay mua gà vịt? Không phải chúng ta, là Dương Soái. Đường Thanh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy mua gà vịt, đến Dương Soái xuất tiền mới thành. Đường Thanh biết Dương Tranh dò xét Lương Châu nhiều như vậy địa chủ nhà, trên tay vàng bạc châu báu khẳng định không ít, dùng tới mua thịt để cao quân đội chiến đấu lực là không có gì thích hợp bằng sự tình. Diệu a, Tần Nhạc ánh mắt tỏa sáng nói, cái kia Thanh Châu thương nhân gà vịt bán như vậy tiện nghi, Dương Soái khẳng định vui lòng theo trên tay hắn mua. Bất quá, Tần Nhạc nhíu mày, cái kia Thanh Châu thương nhân trên tay gà vịt có thể cung ứng qua được tới sao? Dương gia quân quân nhân số lượng cũng không nhỏ, cho dù nhiều lần giải trừ quân bị, bây giờ Dương gia quân nhân mấy vẫn cao đến 20 vạn người, mà cung ứng 20 vạn thịt người ăn. Nói không qua trương, cho dù là hạ quốc triều đình đều cung ứng không nổi, luôn có thể làm dịu khẩn cấp không phải sao? Đường Thanh vừa cười vừa nói, cái kia Thanh Châu thương nhân trên tay gà vịt có lẽ cung ứng không được toàn bộ Dương gia quân, nhưng chỉ cần nơi phát ra ổn định, dù là số lượng ít một chút cũng không có gì, chí ít có thể hơi cải thiện một chút Dương gia quân thức ăn, tăng lên Dương gia quân chiến đấu lực. Có đạo lý. Tần Nhạc gật đầu. Gặp này, Đường Thanh nói ra, Tiểu Nhạc, ngày mai ngươi dẫn ta đi tìm cái kia Thanh Châu thương nhân, ta nghĩ nói chuyện với hắn một chút. Không có vấn đề. Sau đó, sự kiện này quyết định như vậy đi xuống tới. Ngày thứ hai, đem tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, hóa giải một chút mệt mỏi trường hợp bọn người vội vàng xe vận tải đi tới chợ thức ăn thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy hôm qua bọn hắn bày sạp vị trí đã kín người hết chỗ, không biết còn tưởng rằng có người ở chỗ này biểu diễn ảo thuật đây. Thế mà, những người dân này hiển nhiên không phải đến xem trò vui pháp. Chủ sạp này làm sao còn chưa tới a? Không phải là không tới a? A, không thể nào. Ta vẫn chờ mua gà đây. Ta sáng sớm liền chạy tới, không thể một chuyến tay không a. Người đâu người đâu? 250 văn tiền một cái hoàng vũ cây đâu? Không ít vội vàng chạy tới Dung Lương huyện Bách Tính nhìn lấy chỉ có mấy cây lông gà cùng bịt lông mặt đất, trên mặt không tự chủ hiện lên vẻ thất vọng. Bọn họ đều là lúc nghe hoàng vũ kê cùng bạch vũ vị sau vội vàng chạy đến cầu mua người, giờ phút này nhìn thấy không có người ở chỗ này bày sạp, tự nhiên phá lệ thất vọng. May ra lúc này có mắt sắc người chú ý tới trường hợp bọn người. Đến rồi, ta nhìn đến người đến. Cái này vừa nói, ánh mắt của mọi người cùng nhau chuyển hướng chợ thức ăn cửa vào, nhìn đến trường hợp một khắc này, trong mắt mọi người bắn ra quang mang mãnh liệt. Bọn hắn thậm chí đều đợi không được trường hợp tới, ào ào chạy chậm đến, đem trường hợp đội ngũ đoàn đoàn bao vây lên. Lão bản, cho ta đây tới hai con gà, đây là 500 văn tiền. Chạy nhanh nhất hán tử một mặt đội vàng đem một túi tiền nhỏ lấy ra, bên trong là hắn sớm chuẩn bị tốt 500 văn tiền. Hắn trực tiếp đem túi tiền nhét vào trường hợp trong tay, tựa như sợ trường hợp không thu tiền của hắn giống như. Ê! Trường hợp cảm thụ được trên tay túi tiền trọng lượng, không hiểu ra sao, hôm qua bày sạp thời điểm, hắn còn cần phí một phen môi lưới mới có thể đem hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt bán đi một số, làm sao hôm nay lại là tình huống đại biến, đều không cần hắn mở miệng, những khách nhân này cũng đã biết hoàng vũ kê giá tiền. Chương 616, mộ danh mà đến. Chương 616, mộ danh mà đến. Lão bản, ta cũng muốn hai con gà, đây là 500 văn tiền. Ta muốn lượng con vịt, 700 văn tiền cho ngươi. Ta muốn một con gà cùng một cái vịt, tổng cộng 600 văn tiền đúng không? Lão bản chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian bán hàng nha. Những người khác cũng là ào ào móc ra túi tiền, không kịp chờ đợi hướng trường hợp cầu mua, trong lúc nhất thời, bên hai không ngừng truyền đến cầu mua tiếng nhường trường hợp đầu đều ông, căn bản không biết là ai đang nói chuyện. Đều yên lặng một chút. Rơi vào đường cùng, trường hợp một con thật lớn tiếng gọi hàng, nhường mọi người an tĩnh lại. Chờ mọi người an tĩnh về sau, trường hợp rồi mới lên tiếng, các ngươi đều là đến mua hoàng vũ kê cùng bạch vũ vì sao? Đương nhiên, ta thế nhưng là mộ danh mà đến, lão bản, ngươi nhất định muốn bán cho ta hai con gà a. Chúng ta đương nhiên là đến mua gà vịt. Chẳng lẽ lại còn có thể tới này chợ thức ăn dạo phố hay sao? Lão bản, nhanh bán cho ta vịt. Đạt được mọi người khẳng định trả lời chắc chắn về sau, trường hợp không chỉ có trong lòng hơi vui, hắn dự liệu quả nhiên không sai, vẹn vẹn một ngày, hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt tên tuổi liền tại toàn bộ Dung Lương huyện vang vọng ra. Hai loại hàng đẹp giá rẻ ra súc, đạt được Dung Lương huyện Bách Tính tán thành, cho nên tự phát tính trước tới mua. Tất cả mọi người đừng nóng đội, chờ ta trước đem quầy hàng chống lên tới. Trường hợp đầu tiên là ra hiệu mọi người cho hắn nhường ra đường đường, mà sau cổ lấy khỉ ống chờ hắn tự cấp tốc chống lên quầy hàng, đem từng cái nốt ở trong lồng hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt bày tại quầy hàng trên. Mà nhìn đến hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt xuất hiện Dung Lương huyện dân chúng thì là ánh mắt sáng lên. Cái kia lão Lý quả nhiên không có lừa gạt ta, thật là hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt. Cái này hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt xem xét liền rất màu mỡ, bắt đầu ăn vị đạo khẳng định cũng hỏng. Ta hôm qua tại nhà hàng xóm bên trong nếm thử một miếng, cái này hoàng vũ kê hoàn toàn chính xác chất béo rất đủ, chất thịt cũng xa so với hôi vũ kê càng tốt hơn. Là đấy, ta hàng xóm hôm qua liền mua một cái hoàng vũ kê về nhà, buổi tối làm đồ ăn thời điểm mùi vị đó rất thơm, ta trong nhà mình đều có thể ngửi được. Vây quanh bày hàng mọi người rục dịch. Trường hợp thì là theo lồng bên trong lấy ra hai cái hoàng vũ kê, cột chắc chân gà về sau, đem giao cho trước hết trả tiền hán tử, khách nhân, đây là ngài hoàng vũ kê.
Được rồi, cảm ơn lão bản.
Hán tử mặt mũi tràn đầy vui mừng tiếp nhận hoàng vũ kê, thần sắc phấn khởi. Theo trợ thức ăn nhân số liền có thể nhìn ra, cái này hoàng vũ kê hôm nay khẳng định sẽ cung không đủ cầu, bởi vì mà trước hết mua được hoàng vũ kê hắn vẫn là hết sức cao hứng. Mà nhìn thấy hán tử đã mua được hoàng vũ kê về sau, những người khác cũng ào ào ngồi không yên. Lão bản, cho ta cũng tới hai cái.
Ta muốn ba cái.
Ta muốn hai cái bạch vũ vịt.
Ta muốn một con gà một cái vịt, đây là 600 văn tiền.
Những người khác ào ào móc ra túi tiền hướng Trương Hợp mua sắm gà vịt, không cần thời gian qua một lát, Trương Hợp quầy hàng trên gà vịt số lượng chính là mắt trần có thể thấy dần dần biến ít.
Gặp này, không ít còn không có mua được gà vịt bách tính nhất thời gấp.
Lão bản, nhanh cho ta đây tới hai con gà, không phải vậy không có hàng.
Nhanh điểm, ta muốn mua gà.
Vịt đều nhanh không có, làm sao còn không cho ta?
Theo mọi người càng đội vàng tiến hành tranh mua, rất nhanh.
Quầy hàng nhà trên vịt chính là triệt để không có.
Lão bản, trên xe của ngươi còn có gà vịt sao?
Một cái khoan thai tới chậm hán tử nhìn qua dấu thuyết, chỉ còn lại một chút gà vịt lông vũ quầy hàng hỏi.
Hết rồi.
Trường hợp lắc đầu, hán tổng cộng mới mang đến 500 con gà vịt, hôm qua bán đi gần 200 chỉ, hôm nay lại bán ra hơn 200 con, đã toàn bộ tiêu thụ không còn, một cái đều không còn.
A, cái này liền không có.
Đáng hận a,
ta vì cái gì không tới sớm một chút?
Lão bản, ngươi làm ăn này làm sao không nhiều mang chút gà vịt tới?
Không ít còn không có mua được gà vịt bách tính mặt mũi tràn đầy thất vọng, bọn hắn thuộc về tới tương đối chế người, đúng lúc đụng phải gà vịt bán khống.
Các vị khách nhân không cần thất vọng.
Nhìn thấy mọi người thần sắc thất lạc, Trương Hợp lên tiếng an ủi, qua trận ta sẽ còn mang một số gà vịt tới bán, đến lúc đó các ngươi có thể tới mua.
Quả thật sao?
Chúng mắt người đều phát sáng lên, bọn hắn còn tưởng rằng cái này hàng đẹp giá rẻ gà vịt bỏ qua liền không lại có thể nhìn Trương Hợp ý tứ, những này gà vịt về sau còn sẽ có.
Đương nhiên.
Trương Hợp cười gật đầu, ta tại Thanh Châu bên kia có ổn định hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt nơi phát ra, mỗi đoạn thời gian đều sẽ vận gà vịt tới bán, các ngươi muốn mua lời nói, lần sau lại đến mua chính là.
Quá tốt rồi.
Ha ha.
Vậy sau này chúng ta chẳng lẽ có thể thường xuyên ăn được cái này tiện nghi lại màu mỡ gà vịt?
Tốt. Quá tốt rồi.
Mọi người hoan hô lên, vừa nghĩ tới về sau mình có thể thường xuyên mua được giá cả như thế giàu nhân ái gà vịt, bọn hắn liền nhịn không được hết sức cao hứng.
Lão bản.
Lại tại lúc này, một cái tỉ mỉ phụ nhân dò hỏi, lần sau mua bán gà vịt, vẫn là cái giá này sao?
Nghe vậy, mọi người đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Trương Hợp trên thân.
Mọi người đều biết, thương nhân trục lợi, lần này hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt bán tốt như vậy, thậm chí là cùng không đủ cầu, rất khó cam đoan lần sau lại bán thời điểm. Trước mắt cái này thương nhân có thể hay không ngay tại chỗ lên giá.
Yên tâm đi.
Trương Hợp cười đáp lại nói, lần sau mua bán giá cả cũng sẽ không biến, hoàng vũ kê vẫn là 250 văn tiền một cái, bạch vũ vịt cũng là 350 văn tiền một cái.
Quá tốt rồi.
Lão bản đại khí.
Ha ha ha.
Lão bản tuyệt đối là ta thấy qua lớn nhất thành thật thương nhân.
Lão bản người thật tốt, cùng những cái kia gian thương hoàn toàn không giống.
Còn không phải sao.
Đổi lại cái khác gian thương, cái này gà vịt tốt như vậy bán, chỉ sợ sớm đã tăng giá rồi, nói không chừng đến tăng tới 500 văn tiền một cái.
500 văn tiền cũng không chỉ, liền cái này hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt bề ngoài, những thương nhân khác có thể bán một lượng bạc một cái, ngươi tin hay không?
Ta tin.
Những cái kia chó gian thương đơn giản cũng không phải là người, muốn hút chúng ta máu.
Mọi người một bên mắng nhiếc gian thương, một bên khen ngợi Trương Hợp.
Nghe được mọi người đối với mình khích lệ liên tục, Trương Hợp trên mặt cũng là hiện lên vẻ tươi cười, hắn chỗ lấy đem hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt giá cả định như vậy tiện nghi, trừ Trần Gia thôn gà vịt giá cả bản liền tiện nghi bên ngoài, rất khó nói không có một tia tạo phúc lương châu bách tính tâm lý. Xuất thân tại Lương Châu, Trương Hợp đối mảnh đất này chung quy là có một ít tình huống đặc thù, đối trên vùng đất này bất tính, Trương Hợp cũng có một chút đồng tình, cho nên hắn nguyện ý tại bảo đảm tự thân lợi ích tình huống dưới, tận khả năng giảm xuống hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt giá cả, nhường Lương Châu bách tính cũng có thể ăn được một thanh thịt, thu hoạch được cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc.
Lão bản, cái kia chúng ta liền đi trước, chờ lần sau ngươi qua đây ta lại đến vào xem.
Lão bản, ta cũng đi.
Lão bản, lần sau bán hàng còn ở nơi này sao?
Ở.
Cái kia ta an tâm.
Chương 617, hết sức vui mừng chương 617. Hết sức vui mừng biết được Trương Hợp lần tiếp theo sẽ còn trở lại, mọi người hài lòng rời đi. Mà tại mọi người rời đi về sau, Trương Hợp một đoàn người cũng bắt đầu tính toán lên chính mình lợi tức. Chúng ta lần này hết thảy mang đến 500 con gà vịt, trong đó gà 250 con, vịt 250 con, lợi nhuận. Khi ốm lấy ra một khối cỡ nhỏ bản tính, càng tính toán ánh mắt càng là tỏa sáng, lợi nhuận tổng cộng 775 lạng bạc.
775 lạng.
Trong thương đội các hán tử nhất thời hai mắt sáng lên. Bọn hắn đi một chuyến Định An huyện lợi tức bất quá cũng liền ra mặt 300 lợi nhuận, bây giờ đi một chuyến Dung Lương huyện lợi nhuận lại gấp bội.
Hợp ca nhi, chúng ta thật sự là đến đúng địa phương rồi.
Một cái hán tử hủ ở tay múa chân nói, cái này Dung Lương huyện lộ trình so Định An huyện còn gần, kiếm lời lại là so Định An huyện còn nhiều hơn cái gấp 2, thật sự là đến đúng địa phương rồi à.
Dung Lương huyện cùng Thái Bình huyện giáp giới, bởi vậy đừng nhìn Dung Lương huyện cùng Thái Bình huyện phân thuộc bất đồng châu, nhưng trên thực tế, Thái Bình huyện đến Dung Lương huyện thành khoảng cách, so Định An huyện còn muốn gần không ít.
Đúng vậy à, đúng à.
775 lạng bạc lợi nhuận, so chúng ta đi một chuyến Định An huyện kiếm lời nhiều hơn.
Đi một chuyến không sai biệt lắm có thể kiếm lời 800 lượng, đây quả thực quá bạo lợi.
Một chuyến kiếm lời 800 lượng, cái này Lương Châu nhà sinh ý so Định An huyện còn tốt làm a.
Thương đội mọi người hết sức vui mừng.
Mà Trương Hợp thì là ánh mắt tỏa sáng rơi vào trầm tư.
Nói thật, tại đến Lương Châu trước đó,
Trương Hợp trong lòng là có chút thất vọng, dù sao Lương Châu những này chiến loạn không nghỉ, thống trị nơi này lại là triều đình trong mắt phản tặc, ai cũng không biết nơi này an toàn không an toàn. May ra kết quả cho thấy, nơi này mặc dù là phản tặc thống trị địa phương, nhưng trị an lại so triều đình thống trị chi địa còn tốt hơn, không đến mức nhường hắn mất hết vốn liếng. Trừ cái đó ra, trước đó Trương Hợp còn hơi nghi ngờ Lương Châu bách tính có thể hay không mua được thịt ăn, dù sao làm xuất thân Lương Châu người, hắn biết rõ Lương Châu bách tính nghèo khó. Nói không qua trương, Lương Châu chín thành, thậm chí 9 giờ 5 thành trở lên bách tính là mua không nổi thịt ăn. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng Trương Hợp kiếm tiền, bởi vì cho dù 9 thành rưỡi trở lên bách tính mua không nổi thịt ăn, còn lại nửa thành nhân khẩu cũng không phải một cái con số nhỏ. Chớ nói chi là, Dung Lương huyện cũng không phải Trương Hợp mục đích cuối cùng nhất, tính toán của hắn là lấy Dung Lương huyện làm điểm tựa, đem sinh ý làm đến toàn bộ Lương Châu đi. Một khi có thể chiếm cứ toàn bộ Lương Châu thị trường, vậy hắn sinh ý, chỉ sợ một ngày thu đấu vàng đều không là giấc mơ. Trương Hợp ánh mắt óng ánh, tưởng tượng lấy chính mình sinh ý trải rộng toàn bộ Lương Châu bộ dáng. Lại tại lúc này, một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện ở Trương Hợp trước mặt. Nhỏ thân ảnh không là người khác, chính là hôm qua nhất định phải bỏ tiền mua gà bộ đầu Tần Nhạc. Đến mức lớn thân ảnh, tuy nói ăn mặc một thân thường phục, nhưng coi nho nhã khí chất cùng trên người quan uy, Trương Hợp vẫn mơ hồ phát giác thân phận của hắn. Sai gia, đại nhân. Trương Hợp lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ. Sai gia. An mặc thường phục Đường Thanh ánh mắt cổ quái nhìn Tần Nhạc một chút, chợt cúi đầu nhìn thoáng qua Trương Hợp trước người sớm đã tiêu thụ không còn quầy hàng, nói ra, các hạ, có thể hay không đến trong phủ một lần? Trương giả mời, không dám từ. Trương Hợp biết người này nhất định là Dung Lương huyện quan biên, cho nên không dám cự tuyệt. Vậy liền mời đi. Không lâu sau đó, một nhóm người đi tới Đường Thanh trước phủ đệ, Trương Hợp phân phó khi ôm đám người ở ngoài cửa trên đất chống chờ đợi, chính mình thì là theo Đường Thanh, Tần Nhạc hai người tiến nhập trong phủ đệ. Nhìn qua nhã trí phủ bên trong hoàn cảnh, Trương Hợp không khỏi trong lòng ngưng trọng. Đã từng làm qua từ trí văn tâm phúc, hắn biết lấy một cái huyện lệnh bình thường đồng lộc là ở không nổi dạng này tòa nhà, bởi vậy hắn cơ bản có thể suy đoán trước mắt người này là cái tham quan. Mà tham quan tự mình mời một mình thương nhân vào phủ nói chuyện. Trương Hợp trong lòng đống nhiên có loại dự cảm không ổn. Ngồi đi. Dẫn Trương Hợp đi tới phòng khách về sau, Đường Thanh tự mình cho Tần Nhạc, Trương Hợp hai người dâng lên nước trà, chợt mở miệng nói, "Lão phu Đường Thanh, thẹn vì Dung Lương huyện huyện lệnh, không biết các hạ xưng hô như thế nào?" Nguyên lai là Đường huyện lệnh, cửu ngưỡng đại danh. Trương Hợp lời nói này cũng là không hoàn toàn là lấy lòng. Hắn là thật theo Dung Lương huyện bách tính trong miệng nghe nói qua Đường Thanh danh tiếng, tại Dung Lương huyện bách tính trong miệng, Đường Thanh là cái khó được vị quan tốt, thanh quan. Điều này cũng làm cho Trương Hợp đối lại trước Đường Thanh là tham quan ý nghĩ có chút dao động. "Ta gọi Trương Hợp." Trương Hợp báo ra tên của mình. "Nguyên lai là Trương huynh đệ." Đường Thanh gật đầu nói, nghe Trương huynh đệ giọng nói, tựa hồ là Lương Châu nhân sĩ. Hạ quốc các châu người mặc dù nói là đồng dạng ngôn ngữ, nhưng cụ thể đến giọng nói trên vẫn còn có chút bất đồng. Trương Hợp tuy nói tại Thanh Châu chờ đợi một năm, nhưng giọng nói còn chưa hoàn toàn thay đổi, vẫn mang theo rõ ràng Lương Châu giọng nói. "Bẩm đại nhân, ta đích thật là Lương Châu người." Trương Hợp thành thật nói, "Ta là Dung Lương huyện Trương Vương thôn xuất thân." "Trương Vương thôn?" Đường Thanh, Tần Nhạc hai người liếc nhau, trước đó bọn hắn đều vô ý thức cho rằng Trương Hợp là Thanh Châu nhân sĩ, không ngờ đúng là Lương Châu người, hơn nữa còn là Dung Lương huyện. Cái này không khỏi nhường trong lòng hai người nổi lên một chút nghi hoặc, theo bọn hắn hiểu rõ tin tức, Trương Hợp chính là theo Thanh Châu tới thương nhân, thế nào lại là Lương Châu người đâu. Đối với cái này, Trương Hợp cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra chính mình theo Lương Châu chạy nạn đến Thanh Châu, sau cùng tại Thanh Châu an định lại kinh lịch. Sau khi nghe xong, Đường Thanh không kiểm hãm được cảm khái một tiếng, dân sinh nhiều gian khó a. Lương Châu bách tính chạy nạn sự tình Đường Thanh là biết đến, thậm chí tại Trương Hợp chạy nạn trong đoạn thời gian đó, Đường Thanh chỗ trong thôn cũng không ít bách tính lựa chọn đem thổ địa ruộng bỏ hoang, thoát đi Lương Châu. Mãi cho đến nửa năm trước Đường Thanh tiền nhiệm Dung Lương huyện, loại tình huống này mới có chỗ cải thiện, có thể tại quê nhà sống tiếp bách tính, mới dẹp an tâm đợi tại quê hương. Trương Minh đệ một đường theo Lương Châu chạy trốn tới Thanh Châu, chắc hẳn mười phần khó khăn a. Tần Nhạc cũng là mặt mũi tràn đầy thốn thức nói, trải nghiệm qua đói khát tư vị hắn biết rõ chạy nạn đến cỡ nào khó khăn, cho nên đối Trương Hợp gặp phải cũng mười phần đồng tình. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Trường Hợp hồi tưởng lại chính mình chạy nạn trên đường kinh lịch, nhịn không được trong lòng mọi nhừ. Loại kia bụng đói tê vang, mỗi ngày đều muốn lo lắng chết đói trạng thái, Trường Hợp đời này đều không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Cái kia Thái Bình huyện huyện lệnh cũng là cùng Đường đại nhân một dạng vị quan tốt. Tân Nhạc còn nói thêm, muốn không phải cái kia từ huyện lệnh thương cảm bất tính, Trường Hợp huynh đệ chỉ sợ liền phải chết đói ở ngoài thành. Nghe nói như vậy Trường Hợp gật đầu phụ họa, tuy nói Từ Chí Văn lúc trước lợi dụng hắn, có thể trong lòng của hắn đối Từ Chí Văn cho tới bây giờ đều không có bất mãn, có chỉ là vô tận cảm kích. Bởi vì nếu là không có Từ Chí Văn, hắn cũng sớm đã chết đói ở ngoài thành, biến thành dã cẩu, tiền tiền trong bụng đỡ ăn. Đến mức Từ Chí Văn lợi dụng chuyện của hắn, chỉ có thể nói, trên đời này chuyện đáng sợ nhất cũng không phải bị người khác lợi dụng, mà chính là liền bị người khác giá trị lợi dụng đều không có. Chương 618, thật bất khả tư nghị. Chương 618, thật bất khả tư nghị. Đối với Trương Hợp kinh lịch sau một phen cảm khái, Đường Thanh bỗng nhiên thu hồi trên mặt dư thừa biểu lộ, hỏi Trương Hợp nói, "Trương huynh đệ lần này mua bán Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt hết sức kỳ lạ, không biết là từ chỗ nào có được." Nghe nói như vậy Trương Hợp nhìn Đường Thanh một chút, đổi lại trước kia, hắn khẳng định là sẽ không bại lộ Trần Gia Thôn tồn tại, chỉ bởi vì việc này Trần Đạo không cho phép. Bất quá theo Trần Gia Thôn phát triển lớn mạnh, bây giờ Trần Gia Thôn đã tránh không được người hữu tâm chú ý, cho nên Trần Đạo đã không lại yêu cầu cùng Trần Gia Thôn làm ăn thương nhân giấu giếm Trần Gia Thôn, ngược lại để bọn hắn tận khả năng đem Trần Gia Thôn danh tiếng truyền ra ngoài. Cho nên, đối với trả lời Đường Thanh vấn đề này, Trương Hợp cũng không kháng cự.
Bẩm đại nhân, hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt đều là Thái Bình huyện Trần Gia thôn đặc sản.
Trần Gia thôn?
Đường Thanh cùng Tần Nhạc Âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Chợt do Đường Thanh mở miệng hỏi, không biết cái này Trần Gia thôn là như thế nào thu hoạch được cái này thần kỳ hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt.
Ta đây liền không biết.
Trường hợp lúc đầu, Trần Gia thôn hoàng vũ kê, bạch vũ vịt là như thế nào tới vẫn luôn là một cái bí mật, cho dù là tại Trần Gia thôn thường ở người cũng không biết, càng không có lá gan đi nghe ngóng. Dù sao Trần Gia quân cùng thôn bên trong những dị thú kia cũng không phải bài trí, tìm hiểu trong thôn bí mật lớn nhất, người bình thường căn bản không có lá gan này. Đường Thanh cẩn thận nhìn chằm chằm Trường Hợp thần sắc biến hóa, nhìn thấy Trường Hợp không giống nói dối về sau, liền cũng bỏ qua cái đề tài này. Cái này Trần Gia thôn có thể đem cái này hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt ra bên ngoài bán, chắc hẳn trong thôn gà vịt sản lượng không nhỏ. Đường Thanh như có điều suy nghĩ hỏi.
Đúng là như thế.
Trường Hợp không chút nghĩ ngợi gật đầu, mỗi tháng theo Trần Gia thôn tiêu ra bên ngoài một bên gà vịt chí ít 5000 con trở lên.
5000 con?
Đường Thanh cùng Tần Nhạc nhất thời trừng to mắt, 5000 con gà vịt là khái niệm gì? Lấy Dung Lương huyện làm thí dụ, cho dù là đem toàn bộ Dung Lương huyện gà vịt đều tập trung lại, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể góp đầy đủ 5000 con. Đương nhiên, đây là tại không đem một vài địa chủ tính cả tình huống dưới, nếu là đem đất chủ tính cả, 5000 con số lượng vẫn là có. Nhưng dù cho như thế, 5000 con số lượng vẫn hết sức kinh người à, một cái thôn gà vịt số lượng bù đắp được một cái huyện gà vịt số lượng, đây là sao mà chuyện kinh khủng. Mà lại đừng quên, đây chỉ là Trần Gia thôn một tháng tiêu ra bên ngoài giới số lượng, mỗi tháng 5000 con, một năm cũng là 6 vạn chỉ, cái số này, đơn giản nghe rợn cả người. Thật có 5000 con nhiều như vậy? Tần Nhạc thật không thể tin mà hỏi.
Chỉ nhiều không ít.
Trường Hợp Trịnh trọng việc gật đầu, Trần Gia thôn mỗi tháng liền muốn cung cấp cho Trịnh gia mấy ngàn con gà vịt, ngoài ra, còn có như là trường hợp loại này to to nhỏ nhỏ thương nhân sẽ theo Trần Gia thôn nhập hàng, sau đó đem gà vịt bán đến địa phương khác đi. Những thương nhân này lẻ loi tổng quát cộng lại, nhập hàng số lượng cũng sẽ không so Trịnh gia thiếu, cho nên 5000 con cái số này sẽ chỉ nhiều mà sẽ không thiếu.
T.
Tần Nhạc, Đường Thanh hai người cùng nhau hít sâu một hơi. Cái này Trần Gia thôn hẳn là có tiên pháp hay sao? Tần Nhạc trừng lớn hai mắt nói, nếu không ở đâu ra lương thực cùng thủ đoạn dưỡng nhiều như vậy gà vịt. Tần Nhạc là chồng qua chỗ, khi còn bé đã từng chăm sóc qua trong nhà gà mái, cho nên là hiểu rõ dưỡng gà tình huống. Trần Gia thôn một tháng liền có thể bán ra 5000 con gà vịt, mang ý nghĩa Trần Gia thôn trong thôn gà vịt số lượng tuyệt đối viễn siêu 5000 con cái số này. Mà tại Hạ Quốc, tầm thường thôn làng cũng liền mấy trăm nhân khẩu mà thôi, lớn một chút thôn làng đỉnh thiên 1-2000 người, lại nắm giữ vượt qua 5000 con gà vịt. Cái số này so sánh, nhưng Tần Nhạc đầu đều nhanh không đủ dùng. Cái kia Trần Gia thôn đến tột cùng là làm được bằng cách nào, có thể lấy hàng trăm hàng ngàn nhân khẩu, dưỡng ra gà vịt nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn lương thực là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sao?
Trương huynh đệ,
Đường Thanh ánh mắt rơi vào Trương Hợp trên thần, có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói cái kia Trần Gia thôn?
Đương nhiên có thể.
Trương Hợp dừng lại một chút, mở miệng nói ra, Trần Gia thôn là Thái Bình huyện giàu có nhất thôn làng, trong thôn nhân khẩu hơn bạn.
Chờ một chút.
Đường Thanh bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy Trương Hợp, một mặt ngượng ngùng nói, ngươi xác định nhân khẩu hơn bạn?
Xác định.
Trương Hợp không chút nghĩ ngợi gật đầu, Trần Gia thôn nhân khẩu sớm tại mấy tháng trước đó liền có thể vượt qua 1 vạn người, bây giờ đã chạy 20000 người đi.
Đường Thanh,
Tân Nhạc, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình có nên hay không tin tưởng Trường Hợp. Chính là cái này Dung Lương huyện trong thành, nhân khẩu đều chưa hẳn có 2 vạn nhiều như vậy, có thể Trường Hợp lại nói cho bọn hắn, cùng Dung Lương huyện liền nhau Trần Gia thôn, một cái người trong thôn miệng có gần tới 2 vạn, đây quả thực là không hợp thói thường tới cực điểm a uy.
2 vạn nhân khẩu thôn làng, cái này thật bất khả tư nghị.
Tân Nhạc nghẹn họng nhìn chân chối nói, Đường đại nhân, chúng ta trong huyện thành có hay không nhiều như vậy người?
Lão phu mấy ngày trước đây vừa nhìn qua hoàng sách, bây giờ Dung Lương huyện thành trong danh sách nhân khẩu, đúng lúc 21000 người.
Nói ra lời này thời điểm, Đường Thanh đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, người của một thôn cửa và một cái người của huyện thành miệng không kém bao nhiêu, đây quả thực quá mức nghe rợn cả người, cho dù là đọc đủ thứ thi thư, bụng đầy kinh luân Đường Thanh cũng chưa từng nghe nói qua bực này chuyện ly kỳ. Hắn không khỏi nhìn về phía Trường Hợp, truy vấn, Trường Hợp huynh đệ, cái kia Trần Gia thôn nhân khẩu nhiều như thế, lương thực từ chỗ nào đến?
Cái này ta không biết được.
Trường Hợp lắc đầu, Trần Gia thôn lương thực từ chỗ nào đến vẫn luôn là một cái bí mật, Trường Hợp có thể biết chỉ là Trần Gia thôn lương thực sản lượng rất cao, nhưng Trần Gia thôn nhân khẩu nhiều như thế, lấy Trần Gia thôn thổ địa quy mô, cho dù lại thêm Tiểu Hà thôn thổ địa, cũng là xa xa không đủ chèo chống hơn 1 vạn nhân khẩu tiêu hao, cho nên Trường Hợp cũng không biết Trần Gia thôn ở đâu ra lương thực nuôi sống như vậy nhiều nhân khẩu.
Cái này,
Đường Thanh cùng Tần Nhạc liếc nhau, làm Dung Lương huyện huyện lệnh cùng bộ đầu bọn hắn, biết rõ muốn cung ứng 2 vạn nhân khẩu lương có bao nhiêu khó, mà cái kia Trần Gia thôn không chỉ nuôi sống 20000 người, hơn nữa còn trong thôn nuôi gà vịt nhiều như thế.
Cái này nhường trong lòng hai người đối với Trần Gia thôn hiếu kỳ càng mãnh liệt, thậm chí có loại tự mình tiến về Trần Gia thôn hiểu rõ một phen xúc động.
Trương huynh đệ, ngươi tiếp tục nói Trần Gia thôn.
Được.
Tiếp đó, Trương Hợp liền tiếp theo cho hai người giảng thuật chính mình hiểu rõ Trần Gia thôn hết thảy. Mà theo Trương Hợp giảng thuật càng ngày càng nhiều, Đường Thanh cùng Tần Nhạc hai mắt cũng là càng trừng càng lớn.
2 vạn nhân khẩu, ổn định thu nhập, nửa giá lương thực, rẻ tiền giá thị.
Đây hết thảy đều đang cày mới hai người nhận biết.
Đơn giản là tại Trương Hợp trong miêu tả, Trần Gia thôn đơn giản liền cùng thần tiên chỗ ở không sai biệt lắm, ở nơi đó, người người đều có thể có một phần thể diện làm việc, người người cũng có thể mặc lấy giữ ấm quần áo, người người đều có thể nhận lấy đủ để nuôi sống một nhà già trẻ tiền công.
Chương 619, người người ăn no mà cấm.
Chương 619, người người ăn no mà cấm.
Như thế nói đến,
cái kia Trần gia thôn ha không phải người nào có thể ăn no mà cấm. Tần Nhạc mắt trợn tròn nói, ăn no mà cấm, cái này ở kiếp trước người nước Hoa xem ra vô cùng sự tình đơn giản, đối với thời đại này bách tính mà nói lại là dùng hết lực khí toàn thân đều khó mà đạt thành hy vọng xa vời. Nhất là tại Lương Châu, mỗi đến mùa đông giá rét, bởi vì cũng không đủ chống lạnh quần áo, chết cóng bách tính vô số kể. Trừ lạnh lẽo bên ngoài, còn có đói khát, còn có quan phủ thuế nặng, địa chủ bóc lột chờ chút. Có thể nói, ăn no mặc ấm cái này xem ra rất sự tình đơn giản, đối với Lương Châu bách tính mà nói, lại là căn bản không cách nào thực hiện, chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng sự tình. Nếu không phải như thế, Dương Tranh cùng dưới tay hắn Dương Gia Quân cũng sẽ không lựa chọn sách cái đầu đi tạo phản. Không sai biệt lắm. Trương Hợp gật một cái. Tân Nhạc, Đường Thanh hai người liếc nhau, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Người người đều có thể ăn no mặc ấm, cái này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản cũng là thần tiên một dạng địa phương. Cái này cũng đưa tới hai người đối với Trần Gia thôn mãnh liệt lòng hiếu kỳ, bọn hắn thậm chí nhịn không được hiện tại liền lên đường, tiến về Trần Gia thôn tìm tòi hư thực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Một lát sau, Đường Thanh bình phục cảm xúc trong đáy lòng, đối Trương Hợp nói ra, đã Trần Gia thôn gạ vị sản lượng nhiều như thế, cái kia Trương huynh đệ ngày sau chắc hẳn cũng sẽ tiếp tục vận hoàng vũ kê cùng Bạch Vũ Vịt đến Lương Châu bán. Đây là đương nhiên. Trương Hợp gật đầu. Gặp này, Đường Thanh trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, Trương Hợp mang tới gạ vị hàng đẹp giá rẻ, nếu có thể đại lượng vận đến Dung Lương huyện bán, nhất định có thể cho Dung Lương huyện bách tính ăn nhiều trên một chút thịt ăn, sinh hoạt mức độ có chỗ cải thiện. Làm Dung Lương huyện huyện lệnh, dưới sự cai trị bách tính sinh hoạt mức độ cải thiện loại sự tình này, Đường Thanh tự nhiên là vui thấy nó thành. Bất quá, hắn cố ý mời Trương khép cửa lại, hiển nhiên không chỉ là vì cái này. Ta cái này có một đầu sinh ý phương pháp, không biết Trương huynh đệ có hứng thú hay không? Đường Thanh mở miệng hỏi. Ê! Trương Hợp sửng sốt một chút, chặt nói tiếp, không biết Đường đại nhân có gì phương pháp. Trương huynh đệ nhưng có biết Dương Gia Quân? Tất nhiên là biết được. Trương Hợp không chút nghỉ ngợi nói, Dương Gia Quân đại danh có thể nói như sấm bên tai, thậm chí bị rất nhiều những châu khác khởi nghĩa thế lực phục làm lãnh tụ tinh thần, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua? Ta môn này Đường, chính là Dương Gia Quân. Đường Thanh chậm rãi nói ra, Dương Gia Quân Dương Soái vẫn luôn muốn thay đổi thiện trong quân thức ăn, đối với thịt nhu cầu mười phần to lớn. Trương huynh đệ nếu là cố ý, ta có thể giúp một tay liên hệ Dương Soái, lấy Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt hàng đẹp giá rẻ phẩm chất, chắc hẳn Dương Soái sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, Trương huynh đệ liền có thể trực tiếp cho Dương Gia Quân cung ứng gà vịt, thu hoạch được không ít lợi nhuận. Nghe vậy, Trương Hợp rơi vào trầm tư. Cùng quân đội làm ăn, hơn nữa còn là tạo phản quân đội làm ăn, loại chuyện này, đổi lại phổ thông thương nhân sợ rằng sẽ lựa chọn cự tuyệt. Dù sao quân đội cái đồ chơi này liền là thuần túy bạo lực cơ quan, tự thân cũng không đủ lực lượng tình huống dưới, cùng quân đội làm ăn mất hết vốn liếng mạo hiểm quá lớn. Chớ nói chi là Dương Gia Quân vẫn là tạo phản quân đội, thiên nhiên liền sẽ cho người ta một loại cảm giác không tín nhiệm. Bất quá, Trương Hợp hồi tưởng chính mình mấy ngày nay tại Lương Châu nội kinh trải qua, vẫn là lựa chọn gật đầu đáp ứng. Như thế liền đa tạ Đường đại nhân. Trương Hợp hai tay ôm quyền nói, theo Tần Nhạc, Đường Thanh trên thân hai người không khó coi đi ra, thống trị nơi này Dương Tranh tuyệt đối là cái coi trọng phép tắc người, cho nên hắn nguyện ý bước lên một điểm mạo hiểm, cùng Dương Gia Quân làm ăn, thu hoạch được một đầu ổn định gà vịt nguồn tiêu thụ. Rất tốt rất tốt. Đường Thanh nuốt dâu cười khẽ, Dương Gia Quân nếu là có thể thu hoạch được Trương Hợp tiêu thụ gà vịt, có thịt quân đội chiến lược tất nhiên nâng cao một bước, mà Dương Gia Quân chiến lược càng mạnh, liền mang ý nghĩa Dương Gia Quân quét sạch thiên hạ khả năng liền càng lớn, hắn Đường Thanh thăng quan khả năng cũng càng lớn. Đường Thanh không tham tiền, không háo sắc, nhưng rất khó nói hắn không thích quyền. Quyền lực mê người nhất, chính là Đường Thanh cũng không thể ngoại lệ, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn vì Dương Tranh hiệu lực, thành vì thiên hạ người đọc sách trong mắt phản tặc. Mà đã thành phản tặc, Đường Thanh tự nhiên muốn vì Dương Gia Quân thật tốt nhu đồ, trợ Dương Gia Quân thế lực nâng cao một bước. Trương huynh đệ, không biết ngươi cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt, một tháng nhiều nhất có thể cung ứng bao nhiêu? Đường Thanh tiếp tục hỏi, Dương Gia Quân binh tốt có tới mấy chục vạn, như Trương Hợp mỗi tháng chỉ có thể cung ứng mấy trăm con gà vịt, cái kia chính là hạt cát trong sa mạc, căn bản vô pháp thỏa mãn Dương Gia Quân nhu cầu. Dựa theo Đường Thanh tính toán, Trương Hợp cần mỗi tháng chí ít cung ứng 1000 con trở lên gà vịt mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn Dương Gia Quân nhu cầu. Thế mà, Trương Hợp trả lời lại làm cho Đường Thanh cả người đều ngây ngẩn cả người. Nếu như Dương Gia Quân bên này cần, ta một tháng nhiều nhất có thể cung ứng 1 vạn con Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt. Trương Hợp suy nghĩ một chút, nói như thế, theo Thái Bình, Định An lượng huyện bội thu, Trần Gia Thôn đã không lại hạn chế trong thôn gà vịt sinh sôi, như tình huống như vậy dưới, Trần Đạo tự nhiên cũng giải trừ trong thôn gà vịt hạn mua chính sách. Trước kia Trương Hợp mỗi tháng nhiều lắm là có thể theo Trần Gia Thôn mua sắm mấy trăm đến chừng 1000 con gà vịt, bây giờ bung giá hạn mua về sau, hắn muốn mua bao nhiêu liền có thể mua bao nhiêu. Cái gì, 1 vạn con? Đường Thanh, Tần Nhạc hai người há to mồm, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Trương Hợp, một tháng 1 vạn con gà vịt, cái này Trần Gia Thôn gà vịt chẳng lẽ là lăng không biến ra hay sao? Không tệ, cũng là 1 vạn con. Trương Hợp xác thực gật đầu, như Dương Gia Quân còn muốn càng nhiều lời nói, đổ cũng không phải là không thể được, có điều phải đợi ta trở về cùng Trần Gia Thôn người chủ sự thương nghị một phen. Tuy nói Trần Gia Thôn đã hủy bỏ hắn mua, nhưng đại lượng mua sắm gà vịt vẫn là cần đi qua Trần Đạo gật đầu, cho nên Trương Hợp mới nói cần muốn trở về thương nghị một phen. 1 vạn con đủ. Đường Thanh ánh mắt ngạc nhiên nói ra, lão phu sau đó liền cho Dương Soái đi tin nói rõ việc này, đợi Dương Soái đồng ý về sau, Trương Minh đệ liền có thể đem gà vịt vận đến Lương Châu. Không có vấn đề. Sau đó, Đường Thanh lại cùng Trương Hợp nói tới giao dịch cụ thể chi tiết, đương nhiên, chủ yếu nói là giá cả. Đường Thanh cảm thấy, nhiều như vậy lượng mua sắm gà vịt, giá cả lý nên tiện nghi một số. Đối với cái này, Trương Hợp cũng không có phản bác, một phen có kẻ mặc cả về sau, hai người ước định một cái giao dịch giá cả, Hoàng Vũ Kê 240 văn một cái, Bạch Vũ Vịt 300 văn một cái. Trương huynh đệ, lão phu đưa tiễn ngươi. Thành công chặt không ít giá đường, Thành tâm tình thật tốt, tự mình đem Trương Hợp đưa ra bên ngoài phủ, một đường đưa mắt nhìn Trương Hợp bọn người sau khi rời đi, quay đầu hướng Tần Nhạc nói ra, "Tiểu Nhạc, ngươi cảm thấy cái kia Trần Gia thôn là chân thật tồn tại sao?" Không phải Đường Thanh không tin Trương Hợp, mà chính là Trương Hợp trong miệng nói tới Trần Gia thôn thực sự quá ly kỳ. Người người đều có thể ăn no mặc ấm, người người đều có thể thể diện còn sống địa phương, chính là đọc đủ thứ thi thư, đọc qua vô số cổ tịch Đường Thanh cũng chưa từng nghe nói qua. Chương 620, Tuyết Bay chương 620, Tuyết Bay Trương huynh đệ cũng không đến mức lừa gạt chúng ta. Tần Nhạc như có điều suy nghĩ nói ra, Trương Hợp đang nói tới Trần Gia thôn thời điểm, ngữ khí chắc chắn, ánh mắt cũng rất thản nhiên, không giống như là đang nói láo. Thật sao? Đường Thanh tự lẩm bẩm, tuy nói Trương Hợp không giống như là đang nói láo, có thể hắn vẫn cảm thấy Trần Gia thôn tồn tại có chút không chân thực. Đại nhân. Lúc này, Tần Nhạc lại là đem Trần Gia thôn tồn tại không hề để tâm, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, Trương huynh đệ nói mỗi tháng có thể cho chúng ta cung cấp 1 vạn con gà vịt đấy, có cái này 1 vạn con gà vịt, trong quân các huynh đệ nói không chừng có thể 3 ngày dừng lại thịt, chiến lực khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Làm đã từng Dương Gia quân một viên, Tần Nhạc tự nhiên là hy vọng Dương Gia quân càng cường đại càng tốt, chỉ có Dương Gia quân cường đại mới có thể chu diệt các loại xâm phạm chi địch, mới có thể thủ hộ mảnh đất này an bình, không cho trên vùng đất này bách tính trở lại đã từng bụng ăn không no còn muốn chịu đủ bóc lột trạng thái. Không tệ. Đường Thanh cũng là trên mặt nụ cười, ta phải nhanh đi về cho Dương Soái viết thư, mau chóng đem cuộc làm ăn này xác định được. Nói xong, Đường Thanh quay người trở lại trong phủ, bắt đầu cho tại phía xa Lương Châu phủ thành Dương Tranh viết thư. Mà cùng lúc đó, cùng khi ấu bọn người một đạo hướng ngoài thành đuổi Trương Hợp cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trương ca, ngươi vừa mới cùng cái kia huyện lệnh nói chuyện cái gì? Sao như vậy cao hứng? Nhìn thấy Trương Hợp một mặt phấn khởi khi ống nghi ngờ hỏi. Nói chuyện một món làm ăn lớn. Trương Hợp hưng phấn nói, cái kia Đường huyện lệnh nói, có thể giúp ta liên hệ Dương Gia Quân, nếu là liên hệ thành công, về sau Dương Gia Quân mỗi tháng sẽ theo chúng ta trên tay mua 1 vạn con gà vịt. Cái gì? 1 vạn con? Khi ống trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. 1 vạn con gà vịt là khái niệm gì? Phải biết, lần này Lương Châu chuyến đi, chỉ mang tới 500 con gà vịt, liền nhường thương đội kiếm đến 800 lượng bạc. Mà 1 vạn con gà vịt, chọn vẹn là 500 con 20 lần, đây chẳng phải là nói, mỗi tháng có thể kiếm 16.000 lượng. Cái gì? 1 vạn con gà vịt? Cái này nhiều lắm. Trương ca, cái kia huyện lệnh quả nhiên là nói như thế. Không chỉ là khi ốm, trong thương đội những người khác cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tự làm ăn bắt đầu, thương đội đã làm lớn nhất sinh ý chính là mấy trăm con gà vịt, 1 vạn con gà vịt, mọi người đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Các ngươi không có nghe lầm, cũng là 1 vạn con. Trương Hợp trịnh trọng gật đầu, mà đạt được khẳng định câu trả lời thương đội mọi người, thì là mừng rỡ như điên. Ha 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 ha, chúng ta muốn phát đạt, 1 vạn con gà vịt, lợi nhuận ít nhất phải 1 vạn lượng trở lên, hơn nữa còn là mỗi tháng đều có, chúng ta muốn phát tài. Phát tài phát tài. Trương ca lợi hại, về sau chúng ta liền có tiền tiêu không hết. Ha 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 ha. Về sau ta liền có tiền lấy nàng dâu, ta nhất định muốn lấy cái thật xinh đẹp nàng dâu. Trong thương đội các hán tử hưng phấn hoa chân múa tay, đã bắt đầu tưởng tượng lấy về sau cuộc sống tốt đẹp. Thương đội có đại lượng lợi nhuận, bọn hắn liền có thể phân đến tiền nhiều hơn, vượt qua cuộc sống tốt hơn. Có chút hán tử thậm chí đã đang suy nghĩ lấy chuyện của vợ. Bởi vì thân phận là lưu dân, lại đại đa số không cha không mẹ quan hệ, trường hợp trong thương đội những hán tử này tuy nói sinh hoạt mức độ đỡ một ít, nhưng muốn lấy nàng dâu lại là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Cái này một lần đưa đến trường hợp trong thương đội hán tử vượt qua 9 thành đều là độc thân nam tử, đó cũng không phải nói bọn hắn không muốn cưới vợ, mà là căn bản không có cô nương nguyện ý gả cho bọn hắn. Hiện tại hết thệ cũng không giống nhau, một tháng bán ra 1 vạn con gà vịt, đủ để cho thương đội kiếm đến 1 vạn lượng trở lên lợi nhuận, mà lấy trường hợp tính tình, phân cho bọn hắn những này thủ hạ chắc chắn sẽ không ít. Như vậy, trên tay bọn họ liền có tiền, có tiền. Còn sợ lấy không đến nàng dâu sao? Quá tốt rồi. Chờ môn này sinh ý thành, ta tìm bà mối nói việc hôn nhân, xin cái mập mạp tiểu tử. Ta cũng giống vậy. Thương đội các hán tử vui vẻ, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, dường như đã có thể nhìn đến chính mình về sau cuộc sống tốt đẹp. Trường hợp nhìn qua vui vẻ mọi người, khoe miệng cũng là không tự chủ câu lên một vệt nụ cười. Những hán tử này phần lớn đều là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ xâm nhập huyện thành hán tử, là huynh đệ cùng chung hoàn nạn, nhìn thấy các huynh đệ cao hứng như thế, hắn tự nhiên cũng rất vui vẻ. Tại tương bừng vui sướng bầu không khí bên trong, thương đội chậm rãi rời đi huyện thành. Ừm. Đi ra huyện thành cổng thành một khắc này, Trương Hợp đông nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trời. Đã thấy lúc này có chút bầu trời âm trầm trên, điểm một chút đông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Tuyết rơi. Lúc này mới 7 tháng liền xuống tuyết. Chúng ta Lương Châu thời tiết vẫn là như vậy cổ quái. Thương đội các hán tử cũng là chú ý tới sắc trời dị thường, nhất thời từng cái cũng cau mày lên. Tuyết rơi mang ý nghĩa nhiệt độ sẽ giảm xuống, nhiệt độ giảm xuống đối với thương đội mọi người mà nói không tính là gì, nhưng đối với Lương Châu bách tính mà nói, thiếu khuyết chống lạnh quần áo bọn hắn, chỉ sợ mùa đông sẽ tương đối gian nan. 7 tháng liền tuyết rơi, Lương Châu bách tính chỉ sợ khó hơn. Trường hợp khẽ thở dài một cái, Lương Châu khí hậu mặc dù khổ hàn, nhưng những năm qua cũng sẽ không như thế sớm tuyết rơi, mà bây giờ lại là 7 tháng tuyết bay, cái này mang ý nghĩa. Hàn hai ảnh hưởng cũng chưa kết thúc, Lương Châu bách tính cực khổ thời gian, vẫn còn tiếp tục. Chúng ta sớm một chút lên đường đi, tránh khỏi xuống tuyết quan đạo không dễ đi. Thở dài sau đó, trường hợp dẫn thương đội, bước lên trở về Trương Vương thôn lộ trình, hắn sẽ ở Trương Vương thôn mang lên có ý thêm vào thương đội thôn dân. Sau đó trở về Thái Bình huyện, chờ đợi Đường Thanh tin tức. Rất nhanh, Trương Hợp Thương đội chính là biến mất tại dài dằng dặc trên con đạo. Mà lúc này Dung Lương huyện bên trong, không ít người tại bên ngoài bách tính nhìn trên trời bay xuống bông tuyết, mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi sắc. Lại tuyết rơi, đáng chết ông trời đây là không cho chúng ta một điểm đường sống a. Cái này hàn thai đến cùng cái gì thời điểm có thể đi qua a? Liền không thể nhường chúng ta thật tốt sinh hoạt sao? 7 tháng liền tuyết rơi, mùa đông này không biết lại muốn đông lạnh chết bao nhiêu người. Ta phải đi tiệm vải mua chút vải đông, không nhưng mùa đông này chỉ sợ nhịn không quá đi. Trên trời bay xuống đông tuyết đối với văn nhân mực khách mà nói có lẽ là một loại lãng mạn, nhưng đối với hạ tầng bách tính mà nói lại là một tràng tai nạn. Bởi vì tuyết rơi mang ý nghĩa thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh lẽo, trong nhà có thừa tiền bách tính còn có thể thông qua mua sắm chống lạnh quần áo đến sống qua mùa đông này. Mà gia cảnh nghèo khó bách tính cũng chỉ có thể dựa vào thân thể của mình tố chất cùng đơn bạc quần áo vượt qua được, nếu có thể vượt đi qua đợi đến thời tiết trở nên ấm áp còn nói được, như nhịn không quá đi, vậy cũng chỉ có thể đã chết đi. May ra, bây giờ thu hoạch vụ thu vừa qua, tuyệt đại đa số bách tính ra bên trong vẫn có một ít tiền dư, biết rõ lạnh lẽo trô đáng sợ bọn hắn ào ào vào trong thành các lớn tiệm vải, tranh mua vải vóc, sau đó đem vải vóc mang về nhà bên trong, chế tạo gấp gáp chống lạnh quần áo. Chương 621, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Chương 621, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Lương Châu bố giới lên nhanh, ẩn ẩn hiện ra một vài khó cầu cục diện. Đương nhiên, những này Trương Hợp tạm thời là không biết, rời đi Dung Lương huyện thành hắn đầu tiên là đi đến Trương Vương thôn, mang tới trong thôn không ít muốn cùng hắn làm ăn hắn tử, sau đó bước lên trở về Thái Bình huyện con đường. Trương ca, cái kia Thái Bình huyện thật có tốt như vậy sao? Khi ốm, cái kia Trần Gia thôn có phải là thật hay không có như vậy sung túc? Khi ốm, chúng ta có thể hay không đi Trần Gia thôn ở? Một đường lên, Trương Vương thôn các hán tử tựa như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, không ngừng hỏi đến cùng Trần Gia thôn, Thái Bình huyện vấn đề tương quan. Đối với cái này, Trương Hợp cùng Khỉ Ốm cũng là 10 phần kiên nhẫn từng cái vì bọn họ giải đáp. Ngay tại Trương Hợp dẫn đội trở về Thái Bình huyện thời điểm, một chi tự Thái Bình huyện xuất phát tiến về Định Quân huyện thương đội cũng nhìn thấy cuối tầm mắt Định Quân huyện thành. Dẫn đội Lam Mông chính là Trịnh gia dưới cờ trưởng quỹ một trong, chủ yếu phụ trách chính là Trịnh gia tại Định Quân huyện sinh ý lập tức tới ngay, tất cả mọi người thêm chút sức, chờ vào thành liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn qua phía trước thành trì, Lam Mông đối sau lưng có chút mệt mỏi hộ vệ, Lực Phu nói ra: "Theo Thái Bình huyện đến Định Quân huyện, lộ trình có thể so sánh tiến về Lương Châu Dung Lương huyện muốn xa được nhiều, mấy ngày buôn ba xuống tới, bất luận là đi theo hộ vệ, lại hoặc là trong đội phụ trách vận chuyển hàng hóa Lực Phu đều sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Không quá đôi lấy phía trước thấy ở xa xa thành trì, mọi người liền lập tức lên tinh thần, tiến lên tốc độ cũng là thêm nhanh thêm mấy phần. Mà cùng lúc đó, Định Quân huyện ngoài cửa thành, Trương Tuấn dẫn mấy tên huyện nha quan biên, liên tiếp nhìn về phía quan đạo phương hướng, một bộ mong mỏi cùng trông mong bộ dáng. Đột nhiên, Trương Tuấn mắt sáng rực lên, đã thấy trên quan đạo một chi treo lơ lửng chỉnh chữ cờ xí thương đội chậm rãi đến, nhìn thấy chi này thương đội trong nháy mắt, trong mắt Trương Tuấn bạo phát ra nóng rực quan mang, bước nhanh lên đón tiếp lấy. La trưởng quỹ, có người đến. Thương đội hộ vệ thống lĩnh gì tắc nhắc nhở Lam Mông nói. Nghe vậy, Lam Mông híp mắt nhìn hướng về phía trước, rất nhanh liền lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Đúng là Trương huyện lệnh. Đường đường một cái huyện lệnh tự mình đi ra ngoài nên đón chính mình, cái này rất khó không cho Lam Mông thụ sủng nhược kinh. Phải biết, tại Hạ Quốc thương nhân là thuộc về tiện tịch, cho dù là một số eo cuốn vạn kim đại thương nhân, ở địa vị bên trên xa thấp hơn nhiều huyện lệnh dạng này quan viên, chớ nói chi là Lam Mông dạng này Trịnh gia trưởng quỹ. Thừa lúc nhìn đến Trương Tuấn tự mình ở ngoài thành nên đón chính mình thời điểm, Lam Mông hết sức kinh ngạc. Thế nhưng là Trịnh gia là trưởng quỹ. Trương Tuấn tại Lam Mông trước mặt dừng lại, nắm Lam Mông tay, nhiệt tình mà hỏi: "Thảo dân Lam Mông, gặp qua Trương huyện lệnh." Lam Mông đội vàng hành lễ. Trương Tuấn thì là khoát tay nói: "Không cần đa lễ." Nói xong, Trương Tuấn ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Lam Mông sau lưng xe vận tải, hỏi: "La trưởng quỹ chuyến này, thế nhưng là mang đến giống thóc." 3 ngày trước đó Trương Tuấn liền nhận được Trịnh Thanh bức thư, trên thư nói chuyến lần sau tiến về Định Quân huyện Trịnh gia thương đội sẽ đem Trần Đạo nói tới sản lượng mỗi mẫu 1000 cân giống lúa mang đến, đây mới là Trương Tuấn tự mình đi ra ngoài nên đón Lam Mông nguyên nhân. Mang theo. Tại Trương Tuấn sốt ruột trong ánh mắt, Lam Mông gật một cái, gia chủ tự mình đã phân phó, cần phải đem nhóm này giống thóc đưa đến huyện tôn trên tay. "Tốt tốt tốt." Trương Tuấn thoải mái cười ha hả, "La trưởng quỹ, nhanh chóng vào thành." Nói, Trương Tuấn liền lôi kéo Lam Mông, thông qua sát mặt, nhanh chóng tiến vào trong thành. Sau khi vào thành, Trương Tuấn mang theo Lam Mông thẳng đến huyện nha, ra hiệu huyện nha tiểu lại dâng lên nước trà về sau, Trương Tuấn không kịp chờ đợi nói ra: "La trưởng quỹ, còn mời đem giống thóc lấy tới xem một chút." Lam Mông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh liền gọi tới một tên thương đội lực phu, đem một cái túi giống thóc thả trên mặt đất. Sau đó, Lam Mông trực tiếp mở túi ra, nắm một cái giống lúa, nói ra: "Này giống lúa theo Trần gia thôn nói, là có thể tại băng tuyết ngập trời bên trong sinh trưởng giống lúa, lại sản lượng hết sức kinh người, một mẫu đất sản lượng có thể đạt tới 1000 cân trở lên." "Cái gì?" Trong phòng mấy cái Định Quân huyện quan viên không kiềm hãm được trừng to mắt, cảm giác giống như đang nghe thần thoại cố sự. "La trưởng quỹ, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa với chúng ta? Dưới gầm trời này nào có thể sản lượng mỗi mẫu 1000 cân, còn có thể tại băng tuyết ngập trời bên trong sinh trưởng lúa mạch? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng." Trong phòng mấy cái quan viên đầu lắc giống trống lúc lắc, "Hạ Quốc lúa mì, sản lượng mỗi mẫu 300 cân đều tính toán sản lượng cao. Bây giờ La trưởng quỹ lại nói, cái này giống lúa có thể sản lượng mỗi mẫu 1000 cân, thậm chí còn có thể tại băng tuyết ngập trời bên trong sinh trưởng, cái này để bọn hắn như thế nào tin tưởng? La mỗ sao dám lừa gạt các vị đại nhân?" Lam Mông nói ra, vô luận là Trần Gia thôn, vẫn là quận thủ đều là nói như thế, việc này sẽ không có giả. Quận thủ nói. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, liền quận thủ đều tin tưởng sản lượng mỗi mẫu ngàn cân giống lúa tồn tại, cái này không khỏi nhường trong lòng bọn họ sinh ra có chút mê mang. Chư vị, lúc này Trương Tuấn mở miệng cười nói, này giống thóc đích thật là thật. Nhìn thấy Trương Tuấn như thế vững tin, đang ngồi mấy vị quan viên càng thêm mê mang. Định quân huyện phụ trách việc nhà nông quan viên Hoàng Hạo mở miệng nói, đại nhân, không phải thuộc hạ không nguyện ý tin tưởng ngài, thật sự là cái này sản lượng mỗi mẫu ngàn cân giống thóc thực sự quá. Do người, không biết đại nhân là từ chỗ nào có được giống thóc? Tất nhiên là theo Trần Gia Thôn có được. Trương Tuấn cười hồi đáp, trước đó bản quan thụ Trần Gia Thôn mời, tiến về Trần Gia Thôn tham quan Trần Gia Thôn thu hoạch vụ thu, chính mắt thấy Trần Gia Thôn sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mì. Cái gì? Sản lượng mỗi mẫu 800 cân? Hoàng Hạo khó có thể tin nhìn qua Trương Tuấn, thân là Định quân huyện nông quan, hắn đối hoa màu sản lượng mỗi mẫu tình huống đơn giản lại biết rõ rành rành. Tầm thường lúa mì có thể sản lượng mỗi mẫu 300 cân đều tính toán sản lượng cao, mà lúc này Trương Tuấn lại nói hắn tận mắt thấy sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mì, cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh. Đại nhân, chuyện này là thật. Đại nhân, ngài thật tận mắt thấy. Đại nhân, chẳng lẽ cái kia Trần Gia Thôn dùng chướng nhãn pháp? Khiếp sợ hiển nhiên không chỉ Hoàng Hạo một người, cái khác mấy cái Định An huyện quan viên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trương Tuấn, chấn động trong lòng không thôi. 800 cân sản lượng mỗi mẫu lúa mì là khái niệm gì? Tại lúa mì phổ biến sản lượng mỗi mẫu không đủ 300 cân hạ quốc, 800 cân sản lượng mỗi mẫu mang ý nghĩa sản lượng cơ hồ lật ra gấp 3, đồng dạng một mẫu đất sản xuất lại có thể nuôi sống gấp 3 nhân khẩu, cái này khiến mọi người tất cả đều không bình tĩnh. Việc này chính là bản quan tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không là giả. Trương Tuấn nói chắc như đinh đóng cột nói, trừ bản quan bên ngoài, Định Bai huyện thôi huyện lệnh, Thái Thương quận quận thủ Trịnh đại nhân cũng đều tận mắt thấy sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mì, cho nên chư vị không cần hoài nghi việc này chân thực tính. Nghe vậy, Hoàng Hạo bọn người liếc nhau. Nếu chỉ có Trương Tuấn một người, còn có thể nói là Trương Tuấn bị Trần Gia Thôn chướng nhãn pháp lừa bịp, có thể trừ Trương Tuấn bên ngoài, còn có quân thủ, Định Bãi huyện huyện lệnh, vậy chuyện này chỉ sợ liền không phải giả. Chương 622, tựa như tuyệt thế mỹ nhân. Chương 622, tựa như tuyệt thế mỹ nhân. Ý thức được điểm này thời điểm, mọi người trong nháy mắt kích động lên. Đại nhân, Hoàng Hạo kích động nói, cái này Trần Gia Thôn sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mì, ta giống như là có thể đem giống thóc dẫn vào đến Định quân huyện, về sau chỉ sợ liền lại không thiếu lương chi ưu. Không tệ. Đại nhân, con mời cần phải dẫn vào cái kia Trần Gia Thôn giống thóc. Bản huyện thiếu lương đã lâu, nếu có thể dẫn vào cái kia Trần Gia Thôn sản lượng cao giống lúa, về sau liền lại không thiếu lương chi ưu, bách tính cũng có thể ăn được cơm no. Đúng là như thế. Sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mì, tuyệt đối có thể hóa giải Định quân huyện thiếu lương của diện. Nhìn qua cảm xúc kích động mấy người, Trương Tuấn nhếch miệng lên một vệt nụ cười vui mừng, Hoàng Hạo đám người biểu hiện không để cho hắn thất vọng, chí ít bọn hắn là quan tâm Định quân huyện bách tính chết sống, không giống những cái kia đã bị Trương Tuấn hạ nhập đại lao quan viên đồng dạng ngồi không ăn bám. Giống thóc tự nhiên là muốn dẫn vào. Trương Tuấn mở miệng nói, bất quá bản quan đám người ở đưa ra dẫn vào giống thóc thỉnh cầu về sau, cái kia Trần Gia Thôn Trần Tiểu Hữu cũng không có đem cái kia sản lượng mỗi mẫu 800 cân giống thóc bán cho chúng ta, mà chính là hứa hẹn cho chúng ta một loại mới giống lúa. Trương Tuấn đi đến Lam Mông bên người, nắm lên một thanh băng lúa mì giống lúa, đã thấy nên giống lúa cùng tầm thường lúa mì hạt giống khác biệt cực lớn, tầm thường lúa mì hạt giống ra hiện lên màu vàng, mà Trương Tuấn trên tay lúa mì hạt giống lại hiện lên trong suốt màu lam, lại hạt hạt sung mãn, mỗi một hạt cái đầu đều so tầm thường giống lúa lớn hơn một vòng. Này giống lúa tên là băng lúa mì. Trương Tuấn giơ lấy tay trên giống lúa, vì mọi người giải thích nói, theo Trần Tiểu Hữu nói, băng lúa mì sản lượng mỗi mẫu chí ít ngàn cân, nếu là chăm sóc tốt, thậm chí có thể sản lượng mỗi mẫu đạt tới 1.500 cân, mẫu chốt nhất là nó có thể tại khí trời rét lạnh bên trong sinh trưởng. Chư vị nhưng biết điều này có ý vị gì? Hoàng Hạo hơi sững sờ, ngay sau đó đột nhiên đứng lên, đại nhân nói là cái này lúa mì có thể tại mùa đông gieo trồng. Cái này vừa nói, những người khác cũng là trừng to mắt. Từ khi hàn thai buông xuống về sau, nguyên bản hoa màu 1 năm 2 thuộc Thanh Châu đã biến thành 1 năm 19, nguyên nhân chính là thời tiết lạnh lẽo. Hiện có một ít chịu rét thu hoạch căn bản vô pháp tại trong ngày mùa đông sinh trưởng. 1 năm 2 thuộc biến thành 1 năm 19, mang ý nghĩa Thanh Châu lương thực thu hoạch trọn vẹn giảm mất một nửa. Đây cũng là bây giờ Thanh Châu phổ biến thiếu lương một trong những nguyên nhân. Cũng là mọi người giờ phút này phản ứng nguyên nhân kịch liệt như thế. Băng lúa mì có thể tại trong ngày mùa đông sinh trưởng, đây chẳng phải là nói bọn hắn hiện tại liền có thể an bài nhân thủ gieo trồng băng lúa mì, sau đó tại cuối năm hoặc là đầu xuân thời điểm thu hoạch. Không tệ. Trương Tuấn gật đầu, cấp ra khẳng định đáp án. Này lúa mì không sợ lạnh lẽo, chính là tại giá lạnh thời điểm cũng có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Dứt lời, Hoàng Hạo bọn người hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, ánh mắt tham lam nhìn qua Trương Tuấn trên tay giống lúa, tựa như nhìn đến một cái tuyệt thế mỹ nhân giống như. Quá tốt rồi, có này lúa mì, ta Định quân huyện sẽ không còn thiếu lương chi ưu. Sản lượng mỗi mẫu ngàn cân, hơn nữa còn có thể tại mùa đông gieo trồng, đây quả thực là tiên lương a. Như thế thần trùng, thật sự là tới thiên tứ cho ta Định quân huyện lễ vật. Đối với đang ngồi Hoàng Hạo bọn người mà nói, lúc này Trương Tuấn trên tay nắm băng lúa mì hoàn toàn chính xác tựa như cùng tuyệt thế mỹ nhân, không, so tuyệt thế mỹ nhân còn muốn chân quý tồn tại. Có cái này giống thóc, cho dù là tại lạnh lẽo mùa đông bên trong, Định quân huyện vẫn có thể sản xuất lương thực, mà lại sản xuất lương thực còn là dĩ vãng 3 đến 4 lần. Như vậy, toàn bộ Định quân huyện liền không còn có thiếu lương phiền não, bọn hắn dưới sự thai trị bách tính, cũng không cần lại đói bụng. La trưởng quỹ kích động sau đó, Hoàng Hạo ánh mắt chuyển hướng Lam Mông, ánh mắt thân thiện, không biết lần này La trưởng quỹ mang tới giống thóc có bao nhiêu. Nghe nói như vậy, Lam Mông suy nghĩ một chút, hồi đáp, số lượng cụ thể bao nhiêu Lam Mộ không biết, bất quá quận thủ nói, nhóm này giống thóc ước chừng có thể đủ loại Định quân huyện một thành đất cày. Trần đạo tinh lực trung quy là có hạn, một mình hắn cho dù đang cố gắng, có thể lên cấp băng lúa mì hạt giống cũng sẽ không quá nhiều, mà băng lúa mì hạt giống lại là muốn cung ứng Thái Thương quận 5 cái huyện. Không lỗ như thế thổ địa, cần giống thóc số lượng thực sự nhiều lắm, cho nên Trần Đạo căn bản làm không được nhường mỗi cái huyện đều có thể thu được đầy đủ băng lúa mì hạt giống, chỉ có thể đem chính mình tiến giai đi ra sở hữu băng lúa mì hạt giống giao cho Trịnh Thanh, nhường Trịnh Thanh xét tiến hành phân phối. Mà Trịnh Thanh phân phối phương án cũng rất đơn giản, đem sở hữu giống thóc bình quân phân phối, tức mỗi cái huyện thu hoạch được nên lượt giống thóc 1/5, mới một thành. Hoàng Hạo hiển nhiên không phải rất hài lòng, bởi vì vừa mới tại Trịnh gia trợ giúp phía dưới diệt trừ trong huyện lớn quan hệ của gia tộc, Định Quân huyện quan phủ trên tay nắm giữ thổ địa số lượng không nhỏ, ước chừng chiếm cứ Định Quân huyện sở hữu đất cày 3 thành. Mà Lam Mông mang tới giống thóc số lượng, liền đủ loại quan phủ trên tay đất cày đều không đủ, điều này hiển nhiên không thể để cho Hoàng Hạo hài lòng. La trưởng quỹ, Hoàng Hạo nhìn lấy Lam Mông nói ra, không biết cái này giống thóc số lượng còn có thể hay không lại nhiều một ít. Không thành. Đối với cái này, Lam Mông trực tiếp lắc đầu, Trần gia thôn bên kia có thể cung cấp số lượng có hạn, quân thủ đã tận khả năng công bình phân phối. Dạng này a? Hoàng Hạo trên mặt vẻ thất vọng càng thêm nồng đậm. Có điều rất nhanh, hắn chính là một lần nữa chấn phấn, một thành cũng không tệ. Chí ít dù sao cũng so những năm qua mùa đông mất mùa một tốt. Không tệ. Bên người một tên họ Trương quan viên gật đầu phụ hòa nói, những năm qua chúng ta Định Quân huyện mùa đông căn bản loại không được hoa màu, dẫn đến trong huyện đại đa số bách tính bụng ăn không no, bây giờ có cái này băng lúa mì, chí ít có thể trồng ra một số lương thực đến, không đến mức nhường lương giới lên nhanh. Đúng là như thế. Trương Tuấn cười gật đầu, chư vị cũng đừng quên, cái này băng lúa mì một mẫu đất sản xuất thế nhưng là ngàn cân trở lên. Một thành đất cày sản xuất đủ để bù đắp được năm trước 3 thành, 4 thành đất cày sản xuất có bộ phận này sản xuất lại thêm thu hoạch vụ thu vừa qua, dân chúng trong nhà tồn không ít lương thực, Định An huyện thiếu lương tình huống tất nhiên có thể có được làm dịu. Trương đại nhân nói không sai. Hoàng Hạo tươi cười nói, những năm qua mua đến mùa đông, nhất là đến niên quan thời điểm, lương giới đều biết bay tăng, dân chúng tầm thường căn bản mua không nổi giá cao chót vót lương thực, bây giờ có cái này băng lúa mì, cái này mùa đông lương giới nhất định có thể đánh áp xuống tới, nhường trong huyện bách tính đều có thể ăn được lên lương thực. Ha ha. Đợi chúng ta đem cái này băng lúa mì trồng ra đến, những cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ, lên nào ảo lương giới thương nhân lương thực, chỉ sợ quần cục đều phải bỏ rơi. Còn không phải sao? Những này thương nhân lương thực căn bản không quản trong huyện bách tính chết sống, chỉ biết một vị vơ vét của cải, bởi vì bọn hắn lên nào ảo lương giới hành động, mấy năm trước không biết chết đói bao nhiêu bách tính, lao phu hận không thể chặt đầu của bọn hắn. Bây giờ có cái này băng lúa mì, chúng ta rốt cuộc không cần thụ những cái kia thương nhân lương thực điều khí. Ha ha. Vừa nghĩ tới những cái kia thương nhân lương thực sắp mất hết bộ liếng, lão phu liền nhịn không được cao hứng. Chương 623 Trung sinh chương 623, trung sinh trong huyện nha vang lên đám quan chức hưng phấn tiếng cười, trước đó Định An huyện thiếu lương thời điểm, bọn hắn thế nhưng là thụ qua không ít những cái kia thương nhân lương thực khí, cho nên vừa nghĩ tới về sau những cái kia thương nhân lương thực muốn mất hết bộ liếng, bọn hắn liền nhịn không được cao hứng. Mà tại cao hứng sau đó, Trương Tuấn cũng là cấp tốc phát ra mệnh lệnh, Hoàng Hạo, việc này liền giao cho ngươi, trong vòng 3 ngày, cần phải triệu tập đến đầy đủ nông phu, sau đó đem giống lúa toàn bộ gieo trồng xuống. Vâng. Hoàng Hạo trịnh trọng cam kết, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Trương Tuấn gật đầu, vừa nhìn về phía những người khác, làm ra một hệ liệt vì lúa ngọc mạch gieo trồng hộ giá hộ hàng an bài. Đại nhân, thảo dân liền cáo từ trước. Rất nhanh, bao quát Trương Tuấn ở bên trong huyện nha đám quan chức chính là đi bắt đầu chuyển động, làm lấy lúa ngọc mạch gieo hạt trước các loại chuẩn bị. Mà Lam Mông cũng hướng Trương Tuấn đưa ra cáo từ, dẫn tại huyện nha bên ngoài chờ đợi thương đội tiến về Định Quân huyện Trịnh Bảo lâu. Lần này Lam Mông đi tới Định Quân huyện, trừ cho Trương Tuấn đưa giống lúa bên ngoài, trả lại nhà mình Trịnh Bảo lâu đưa tới đại lượng hàng hóa. Mà trong đó trọng yếu nhất hàng hóa, tự nhiên chính là huyết vũ kê, xích huyết kê, xích phát vịt cùng chân huyết vịt. Tuy nói Trần Đạo đã sớm đem Định Quân huyện cùng Định Bãi huyện thị tràng phân phối cho Trịnh gia, nhưng Trịnh gia kỳ thật vẫn luôn không có đem huyết vũ kê những này Trần gia thôn thần kỳ gà vịt bán đến Định Quân huyện cùng Định Bãi huyện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước đó Trần gia thôn đối với võ giả hữu dụng gà vịt đều là hạn mua, Trịnh gia mỗi tháng cũng chỉ có thể mua được 2000 đến con gà vịt mà thôi, cái này 2000 đến con gà vịt đã muốn cung ứng Trịnh Thanh mới xây Thái Thương quân, lại muốn cung ứng quận thành Trịnh Bảo lâu. Vẹn vẹn hai cái này chỗ, liền đủ để đem 2000 đến con gà vịt toàn bộ tiêu hao hết, thậm chí đều cùng không đủ cầu. Lại làm sao có thể đem huyết vũ kê chở gà loại bán đến Định Quân huyện cùng Định Bãi huyện. Làm Định Quân huyện Trịnh Bảo lâu người chủ sự Lam Mông trước đó đã từng nhiều lần hướng Trịnh Thanh xin, hy vọng Trịnh Thanh có thể đem một số huyết vũ kê cùng xích huyết kê phóng tới Định Quân huyện Trịnh Bảo lâu bán, tốt tăng lên Định Quân huyện Trịnh Bảo lâu nhân khí cùng danh tiếng, bất quá đều không ngoại lệ đều bị Trịnh Thanh cự tuyệt. Đối với cái này, Lam Mộng bao nhiêu là có chút thất vọng. May ra, ngay tại gần nhất, Trần Gia thôn bung ra hạn mua, Trịnh gia có thể theo Trần Gia thôn mua sắm gà vịt số lượng trên diện rộng tăng lên, Lam Mộng cũng rốt cục đạt được hắn tâm tâm niệm niệm huyết vũ kê cùng xích huyết kê. Là chủ quỹ. Tiến về Trịnh Bảo lâu trên đường, thương đội hộ vệ thống lĩnh gì tắc cười ha hả nói, lần này mang đến gà vịt nhiều như vậy, Trịnh Bảo lâu lợi nhuận sợ là có thể lên thăng không ít ta. Đương nhiên, La trưởng quỹ không có phủ nhận, cái này huyết vũ kê cùng xích huyết kê tên tuổi sớm đã truyền khắp Thái Thương quận, nhưng phàm là võ giả liền không có không từng nghe nói qua huyết vũ kê cùng xích huyết kê, trước đó liền có rất nhiều võ giả hỏi ta vì sao Định Quân huyện Trịnh Bảo lâu không có huyết vũ kê bán, bây giờ ta rốt cục không lại cần trả lời cái vấn đề này. Huyết vũ kê cùng xích huyết kê danh tiếng đều truyền đến phủ thành đi. Cùng quận thành chỗ Định Hưng huyện liền nhau Định Quân huyện lại làm sao có thể không biết được huyết vũ kê danh tiếng. Trên thực tế, huyết vũ kê cùng xích huyết kê tồn có lẽ là liền bị Định Quân huyện đám võ giả biết được, thậm chí còn có rất nhiều võ giả chạy đến Trịnh Bảo lâu hỏi thăm La trưởng quỹ phải chăng có huyết vũ kê cùng xích huyết kê bán. Chỉ là bởi vì Trần gia thôn hạn mua quan hệ, La trưởng quỹ chỉ có thể cho bọn hắn câu trả lời phủ định. Mà bây giờ, hắn La trưởng quỹ rốt cục có thể ở bên trong Trịnh Bảo lâu bán huyết vũ kê cùng xích huyết kê. Có nhóm này gà vịt, La trưởng quỹ tin tưởng, Trịnh Bảo lâu vô luận là lợi nhuận, lưu lượng khách cùng danh tiếng, đều có thể nâng cao một bước. Hà Mỗ liền hiện ở chỗ này chúc mừng La trưởng quỹ. Ha ha. La Mông nở nụ cười, Trịnh gia trưởng quỹ đoạt được trả thù lao thường thường là cùng bọn hắn công trạng móc nối. Lấy La Mông làm thí dụ, hắn trả thù lao nhiều ít chủ yếu quyết định bởi tại hắn quản lý Trịnh Bảo lâu lợi nhuận, cho nên La Mông mới có thể đối Trịnh Bảo lâu kinh doanh như thế để bụng, dù sao việc này liên quan hắn tự thân lợi ích. Mà có huyết vũ kê những này gà loại bán về sau, Trịnh Bảo lâu lợi nhuận tất nhiên nâng cao một bước, hắn La Mông có thể lấy được trả thù lao cũng sẽ càng nhiều. Rất nhanh, La Mông một đoàn người chính là đi tới chiếm diện tích cực lớn Trịnh Bảo lâu, sau đó chỉ huy thương đội lực phu bọn họ đều đâu vào đấy đem hàng hóa vận vào trong lâu, dự định ngày mai liền bắt đầu bán gà vịt. Hôm sau, sát trời phá hiểu thời điểm, Định Quân huyện võ giả trung sinh cũng theo trong lúc ngủ mơ yếu ớt tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt, đồng thời nếm qua thê tử chuẩn bị sớm ăn về sau, trung sinh đến nhà mình sân nhỏ, triển khai tư thế bắt đầu luyện nhà mình võ học Man Nhu Kính. Man Nhu Kính chính là trung sinh ra lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên lấy được hạ phẩm võ học, tự thu hoạch được Man Nhu Kính về sau, trung sinh ra vận mệnh liền phát sinh cải biến, theo một cái nông dân biến thành võ giả, sau đó hắn lại đem Man Nhu Kính truyền thừa cho trung sinh phụ thân, sau cùng lại truyền cho trung sinh. Bất quá bởi vì Man Nhu Kính là hạ phẩm võ học, lại trung gia cũng không giàu có, thiếu khuyết luyện võ tài nguyên quan hệ, bất luận là trung sinh gia gia, phụ thân, còn là hắn tự thân, đều chưa từng xuất hiện trung phẩm võ giả, thậm chí ngay cả thất phẩm võ giả đều không từng xuất hiện. Cũng chính bởi vì tam đại nhân đều không thể đột phá thất phẩm, trở thành thất phẩm võ giả liền trở thành trung sinh lớn nhất khát vọng. Bây giờ 35 tuổi trung sinh tập võ đã có 20 mấy năm, cảnh giới đã là bát phẩm đỉnh phong, có thể bởi vì thiên phú bình thường, lại thiếu khuyết tập võ tài nguyên quan hệ, hắn đã kẹt tại bát phẩm đỉnh phong trọn vẹn 5 năm không được tiến thêm, cái này khiến trung sinh trong lòng 10 phần phiền muộn, cũng để cho hắn mỗi ngày tập võ càng thêm khắc khổ. Thế mà, rất nhiều thời điểm, khắc khổ cũng không thể giải quyết vấn đề. Cho dù trung sinh mỗi ngày đều siêng năng luyện tập Man Nhu Kính, hắn bình cảnh vẫn không thấy mảy may buông lỏng, thất phẩm càng là xa xa khó đợi. Hô, nửa canh giờ về sau, luyện 10 lần Man Nhu Kính, toàn thân mồ hôi đầm địa trung sinh cảm thụ một phen tự thân không nhúc nhích tí nào bình cảnh cũng không có chút nào tăng trưởng khí huyết, thần sắc vắng vẻ. Vô luận là gia gia của hắn, lại hoặc là phụ thân của hắn, lại hoặc là hắn, mơ ước lớn nhất cũng là có thể đột phá thất phẩm, thậm chí là thành là trung phẩm võ giả. Chỉ tiếc, thiên phú của bọn hắn đều không được tốt lắm, cho dù cuối cùng cả đời cũng rất khó đột phá thất phẩm. Ai? Trung sinh khẽ thở dài một cái, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thê tử. Sớm tại hắn bắt đầu luyện tập Man Nhu Kính thời điểm, thê tử liền đã đi tới tiểu viện, ánh mắt lo lắng nhìn lấy trung sinh luyện nửa canh giờ võ. Làm trung sinh bên gối người, thê tử nhiên biết rõ trung sinh tâm bệnh, cũng biết trung sinh đến cỡ nào khát vọng trở thành đột phá thất phẩm cảnh giới, thế mà chỉ là một cái bình thường nữ tính nàng, lại không cách nào cho trung sinh bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có thể mỗi ngày tại trong tiểu viện nhìn lấy trung sinh tập võ, để phòng trung sinh xuất hiện bất trắc. Võ đạo mặc dù không có tẩu hỏa nhập ma nói chuyện, nhưng tập võ thời điểm khí huyết hỗn loạn, dẫn đến tự thân thụ thương hoặc là mất mạng sự tích còn là không ít, nàng rất lo lắng trung sinh cũng xuất hiện loại tình huống này. Chương 624, manh liệt gấp trăm lần chương 624, manh liệt gấp trăm lần nặng dâu, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Phát giác được vợ mình lo lắng ánh mắt trung sinh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười trấn an nàng nói, không có việc gì liền tốt. Thê tử nhìn trung sinh một chút, có thể cảm thụ trong lòng của hắn mệt mỏi. Sinh ca, ta nghe nói quận thành bên kia có thể trợ võ giả tăng trưởng khí huyết vũ kê cùng xích huyết kê tại bán. Không biết cái kia huyết vũ kê cùng xích huyết kê có thể không thể trợ giúp ngươi đột phá. Suy nghĩ một chút về sau, trung sinh thê tử mở miệng nói ra. Nghe vậy, trung sinh khỏe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Huyết vũ kê cùng xích huyết kê danh tiếng hắn đương nhiên nghe nói qua, thậm chí còn tự mình tiến về qua của thành, hy vọng cái kia những võ giả khác trong miệng thần kỳ huyết vũ kê cùng xích huyết kê có thể trợ chính mình đột phá. Có thể cái kia huyết vũ kê cùng xích huyết kê thực sự quá quý hiếm, quận thành Trịnh Bảo lâu vừa lên giá huyết vũ kê, lập tức liền sẽ có nghe theo gió mà đến quận thành võ giả tranh mua không còn, thậm chí một ít võ giả vẫn là đặt trước. Tại Trịnh Bảo lâu huyết vũ kê cùng xích huyết kê lên giá trước đó cũng đã trước dự định đi ra hơn phân nửa, còn lại non nửa lên giá gà cũng không tới phiên trung sinh loại này ngoại lai võ giả mua sắm, toàn bộ đều sẽ bị quận thành võ giả tranh mua không còn. Ta cũng muốn thử xem huyết vũ kê cùng xích huyết kê a, có thể căn bản mua không được. Trung sinh lắc đầu thở dài, theo hắn theo những võ giả khác trong miệng nghe nói tin tức, huyết vũ kê cùng xích huyết kê không chỉ có lớn mạnh khí huyết hiệu quả hơn xa tầm thường dược thảo, còn có thể trợ võ giả đột phá bình cảnh, là thích hợp nhất hắn loại này kẹt tại bình cảnh võ giả. Chỉ tiếc, huyết vũ kê cùng xích huyết kê quá quý hiếm, mà lại chỉ ở quận thành Trịnh Bảo lâu có bán, căn bản không tới phiên hắn trung sinh đi mua. Dù là hắn trung sinh tại quận thành dừng lại mấy ngày, cũng căn bản không giành được cho dù là một cái huyết vũ kê hoặc là xích huyết kê. A, trung sinh thê tử sửng sốt một chút, há to mồm nói, cái kia huyết vũ kê cùng xích huyết kê càng như thế quý hiếm. Trung sinh thê tử thế nhưng là nghe nói qua, cái kia quận thành huyết vũ kê cùng xích huyết kê là muốn bán mấy chục năm, thậm chí trên trăm lượng bạc một cái, ở cái này hai lượng bạc liền đủ để cung ứng một gia đình ăn uống một năm thời đại, nàng thực sự rất khó tưởng tượng, đắt như thế đồ vật, càng như thế bán chạy. Còn không phải sao? Trung sinh cười khổ gật đầu, chợt đối thê tử nói ra, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài giải sầu một chút. Nói, trung sinh trở lại phòng ngủ đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, trong thành chẳng có mục đích đi dạo. Đương nhiên, nói là chẳng có mục đích, nhưng cẩn thận nhìn chung sinh lộ tuyến liền sẽ biết, địa phương hắn đi qua phần lớn đều sẽ có tiệm thuốc tồn tại, lại mỗi khi đi qua một cái tiệm thuốc, chung sinh đều sẽ đi hỏi thăm một phen, hy vọng có thể phát hiện một số có thể trợ chính mình phá cảnh dược tài. Thế mà, có thể giúp người đột phá bình cảnh dược tài như thế nào như vậy tốt. Liên tiếp tiến vào 5-6 nhà tiệm thuốc, chung sinh cuối cùng vẫn mặt mũi tràn đầy thất vọng đi ra, Định Quân huyện cũng không tính là một cái đại thành, trong huyện tiệm thuốc mua bán cũng đều là một số đối với hắn vô dụng cấp thấp dược tài. Có lẽ, ta nên lại đi một chuyến quận thành. Đi ra sau cùng một nhà tiệm thuốc, chung sinh trong lòng không khỏi sinh ra lại đi một chuyến quận thành suy nghĩ, đột phá thất phẩm cơ hồ đã thành trong lòng của hắn lớn nhất chấp niệm, mà lúc này, duy nhất có hy vọng trợ giúp hắn đột phá bảy bậc phẩm, liền chỉ có Xích Huyết Kê. Trong lòng vừa nghĩ, chung sinh một bên tiếp tục đi lên phía trước. Lại tại lúc này, phía trước truyền đến ồn ào thanh âm. Chung sinh ngẩng đầu nhìn lại, lại gặp mình đã đi tới Định Quân huyện phồn hoa nhất chợ phía đông, chợ phía đông chính là Định Quân huyện thương nghiệp không khí dày đặc nhất địa phương, cũng là cửa hàng nhiều nhất địa phương, Định Quân huyện Trịnh Bảo lâu chính là ở chỗ này. Mà truyền đến thanh âm ồn ào phương hướng, đúng lúc chính là Trịnh Bảo lâu nơi ở cái này, Trịnh Bảo lâu hôm nay sao nhiều như vậy người? Trung Sinh hiếu kỳ bước nhanh đi hướng Trịnh Bảo lâu, cách rất gần về sau hắn mới phát hiện, tụ tại Trịnh Bảo lâu người bên ngoài phần lớn khí tức lưu hãn, lại tất cả đều là võ giả. Cái này khiến Trung Sinh trong lòng càng nổi lên nghi ngờ, đúng lúc này hắn chú ý tới trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc, bận điệu chuyển động bước chân đi tới nên võ giả sau lưng, tò mò hỏi: "Thái anh, đây là có chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy võ giả tụ tại Trịnh Bảo lâu trước cửa?" Bị kêu là Thái Anh võ giả quay đầu nhìn Trung Sinh một chút, nhất thời nở nụ cười, nguyên lai là Trung ca a. Thất phẩm đỉnh phong Trung Sinh, tại phủ thành có lẽ tính không được cái gì, nhưng tại Định Quân huyện dạng này huyện thành nhỏ, thất phẩm đỉnh phong võ giả đã là đại nhân vật. Cho nên Trung Sinh tại Định Quân huyện võ giả quần thể bên trong cũng là 10 phần nổi danh, biết hắn võ giả 10 phần không ít. "Là ta." Trung Sinh gật đầu, tiếp tục hỏi: "Thái Anh, cái này Trịnh Bảo lâu là xảy ra chuyện gì sao? Sao trong huyện thành võ giả đều tụ ở chỗ này?" Định Quân huyện võ giả cũng không nhiều, cho nên tất cả mọi người là biết nhau. Liền nói cái này tụ tại Trịnh Bảo lâu bên ngoài mười mấy tên võ giả, Trung Sinh mặc dù gọi không ra tên của bọn hắn, nhưng gương mặt lại là tương đương nhìn quen mắt. Mà cái này mười mấy tên võ giả, cơ hồ đã là Định Quân huyện toàn bộ. "Người còn không biết?" Thái Anh kinh ngạc nhìn lấy Trung Sinh nói, tối hôm qua thời điểm, trong thành võ giả đều nhận được Trịnh Bảo lâu la trưởng quỹ thông báo, nói hôm nay Trịnh Bảo lâu sẽ có huyết vũ kê cùng Xích Huyết Kê bán, cho nên trong thành võ giả mới có thể tụ tại Trịnh Bảo lâu trước cửa. "Cái gì?" Nghe nói như vậy Trung Sinh toàn thân chấn động, kích động mà hỏi: "Thế nhưng là quận thành Trịnh Bảo lâu mua bán huyết vũ kê cùng Xích Huyết Kê?" "Chính là." Thái Anh cũng là có chút kích động nói: "Ta đã sớm nghe nói cái này huyết vũ kê cùng Xích Huyết Kê hiệu quả thần kỳ, trước kia bởi vì chỉ ở quận thành mua bán quan hệ, ta một mực mong mà không được, bây giờ chúng ta Định Quân huyện rốt cục cũng có bán." Nói đến đây, Thái Anh dừng một chút, nói tiếp: "Ta lần này dự định mua hai cái huyết vũ kê về đi thử xem, như hiệu quả đúng như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, ta nói không chừng có thể dựa vào cái này huyết vũ kê đột phá bát phẩm." Thái Anh tuổi tác cũng không lớn, bây giờ cũng mới vừa vặn 20 tuổi, tập võ thời gian cũng chỉ có 1 năm, có điều hắn thiên phú coi như không tệ, thời gian 1 năm liền đạt đến cựu phẩm đỉnh phong. Nếu là lại cho Thái Anh thời gian nửa năm, hắn có lòng tin tại không mượn bất luận ngoại lực gì trợ giúp tình huống dưới tấn thăng bát phẩm. Có thể thời gian nửa năm chung quy quá dài, nếu như có thể mà nói, Thái Anh tự nhiên hy vọng chính mình càng nhanh đột phá bát phẩm càng tốt. Cho nên đang nghe Trịnh Bảo lâu sắp bán huyết vũ kê cùng Xích Huyết Kê tin tức về sau, hắn mới có thể vội vã đuổi tới Trịnh Bảo lâu, vì chính là trước tiên mua được huyết vũ kê cùng Xích Huyết Kê, sau đó nhanh chóng đột phá bát phẩm. "Quá tốt rồi." Trung Sinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên vui mừng hô ra tiếng, hắn đối huyết vũ kê, Xích Huyết Kê khát vọng xa so với Thái Anh càng thêm mấy liệt. Thái Anh dù sao tuổi trẻ, thời gian còn rất nhiều, có thể 35 tuổi hắn đã kẹt tại bát phẩm đỉnh phong trọn vẹn 5 năm, hắn vô cùng hy vọng mình có thể mau chóng phá vỡ đáng chết bình cảnh phá vỡ mà vào thất phẩm, cho nên hắn đối có thể giúp người phá cảnh huyết vũ kê, Xích Huyết Kê khát vọng so Thái Anh còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Chương 625, kinh hỉ bạn phần chương 625, kinh hỉ bạn phần ta nhất định muốn mua được Xích Huyết Kê. Trung Sinh bay đầu nhìn về phía cửa lớn đóng chặt Trịnh Bảo lâu, cao mày nói: "Cái này Trịnh Bảo lâu làm sao còn không mở cửa?" Huyện khác Trịnh Bảo lâu buôn bán thời gian Trung Sinh không biết, nhưng Định Quân huyện Trịnh Bảo lâu buôn bán thời gian Trung Sinh hay là vẫn là có hiểu biết. Dưới tình huống bình thường, Định Quân huyện Trịnh Bảo lâu sẽ ở giờ thìn chính điểm, sớm hơn 7 giờ mở cửa, mà bây giờ cũng đã gần buổi trưa, Trịnh Bảo lâu vẫn cửa lớn đóng chặt. "Ta cũng không biết." Thái Anh lắc đầu. Ngoài cửa những võ giả khác cũng là nghị luận không chỉ. "Cái này đều buổi trưa còn chưa mở cửa, cái kia La trưởng quỹ chẳng lẽ đang đùa bỡn chúng ta? Hẳn là sẽ không đi." Trịnh Bảo lâu La trưởng quỹ từ trước đến nay giữ chữ tín, hẳn là trong lâu có việc làm trễ lại. "Ta vội vã mua huyết vũ kê cùng Xích Huyết Kê đâu, có thể hay không nhanh điểm mở cửa a?" "Đúng đấy, gấp chết người. Mọi người ở đây cũng là vì Trần gia thôn thần kỳ ga loại mà đến, nhìn thấy Trịnh Bảo lâu chậm chạp không mở cửa, tự nhiên mười phần cuống cuồng." May ra lúc này, một tiếng quẹt, Trịnh Bảo lâu nặng nghề cửa lớn từ từ mở ra, Lam Mông thân ảnh xuất hiện tại ngưỡng cửa chỗ. Nhìn qua ngoài cửa người người nhốn nháo cảnh tượng, trong lòng kinh hỉ bất phần. Chính như hắn trước đó đoán trước đồng dạng, huyết vũ kê, Xích Huyết Kê những này ga loại đối với võ giả sức hấp dẫn cực mạnh, hắn vẻn vẹn chỉ là hôm qua thả ra một số tiếng gió, liền đưa tới đại lượng Định Quân huyện võ giả. Rốt cục mở cửa, nhìn thấy cửa lớn rộng mở, Trung Sinh hai mắt tỏa ánh sáng, la lớn: "La trưởng quỹ, hôm nay trong lâu thế nhưng là có Xích Huyết Kê bán." Cái này vừa nói, Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía La Mông, sợ La trưởng quý nói ra trả lời phủ định. May ra, La Mông cũng không có để bọn hắn thất vọng, trực tiếp điểm đầu nói, không sai. Bổn lâu hôm nay mới vừa vào một số huyết vũ kê cùng xích huyết kê, chư vị khách quý nếu là muốn mua lời nói có thể vào đến xem. Nói xong, La Mông tránh ra cửa lớn thông đạo, đem mọi người bỏ vào bên trong Trịnh Bảo lâu. Vượt qua cửa chính về sau, chúng võ giả đi thẳng tới lầu 2, gặp được lầu 2 kệ hàng trên một con kia chỉ màu lông huyết hồng huyết vũ kê cùng xích huyết kê. Đây cũng là huyết vũ kê sao? Thái Anh nhìn qua lông vũ đỏ tươi sáng rõ huyết vũ kê, mắt sáng lên, quả nhiên là thần dị phi thường. Xích huyết kê. Trung sinh ánh mắt chủ yếu tập trung ở so huyết vũ kê phải lớn hơn một vòng xích huyết kê trên, lấy hắn đối huyết vũ kê cùng xích huyết kê hiểu rõ, huyết vũ kê đối với hắn dạng này bát phẩm đỉnh phong võ giả tác dụng là 10 phần có hạn, chỉ có xích huyết kê mới có thể lớn hơn xác suất trợ hắn đột phá. Đây cũng là chỉ ở cái kia quận thành mua bán huyết vũ kê cùng xích huyết kê, coi là thật thần dị. Ta nghe nói huyết vũ kê hiệu quả so tầm thường dược thảo còn tốt hơn mấy lần, không biết là thật hay giả. Là thật. Ta có một cái tại quận thành bạn thân liền phục dùng qua huyết vũ kê cùng xích huyết kê, lúc trước cùng ta giống nhau là bát phẩm võ giả hắn, hiện tại cũng nhanh thất phẩm. Lợi hại như thế. Chúng võ giả ánh mắt thân thiện nhìn qua kệ hàng trên gà, thân ở Thái Thương quận võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua huyết vũ kê cùng xích huyết kê tên tuổi, đối với loại hiệu quả này thần kỳ gà loại có thể nói 10 phần khát vọng. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể mua đến. La trưởng quỹ. Trung sinh mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía đi tới La Mông, cái này xích huyết kê giá bán bao nhiêu? 150 lượng bạc một cái. La Mông nói ra đã sớm định tốt giá cả, bây giờ Trịnh gia theo Trần gia thôn mua sắm huyết vũ kê cùng xích huyết kê giá cả theo thứ tự là 40 lạng cùng 100 lạng, hơi giảm xuống một số. Cho nên Trịnh Bảo lâu định giá cũng tiện nghi một số, xích huyết kê theo 200 lượng bạc một cái phía dưới hạ xuống 150 văn. 150 lượng bạc một cái. Một võ giả trừng to mắt, cho dù là đối với võ giả mà nói, 150 lượng bạc đồng dạng không phải một con số nhỏ. Đây cũng quá đắt ta. Cái này, ta mua không nổi. La trưởng quỹ, có thể hay không tiện nghi một số? Không ít võ giả hào hào lắc đầu, 150 lượng bạc một cái giá cả, nhiều ít có chút vượt ra khỏi bọn hắn năng lực chịu đựng. Thế mà, trung sinh phản ứng lại là cùng bọn hắn hoàn toàn ngược lại. Nghe được 150 lượng bạc cái giá này, hắn nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, các ngươi hiểu cái gì, cái này xích huyết kê tại quận thành thế nhưng là bán 200 lượng bạc một cái, hơn nữa còn cùng không đủ cầu, bây giờ La trưởng quỹ nơi này mới bán 150 lượng bạc một cái, các ngươi thế mà còn cảm thấy quý. Cái gì? 200 lượng bạc một cái còn cùng không đủ cầu, cái kia quận thành võ giả như vậy có tiền? Quận thành võ giả trong nhà còn cất giấu núi vàng núi bạc hay sao? Người cùng người quả nhiên không thể so sánh, ta mệnh gần chết đều kiếm không đến như vậy nhiều tiền. Vừa rồi nghi vấn xích huyết kê giá cả đám võ giả đều kinh hãi. 200 lượng bạc xích huyết kê còn cùng không đủ cầu, đây quả thực là lớn không hợp thói thường. Đối với cái này, trung sinh lại là hừ lạnh một tiếng, nói, cái này huyết vũ kê thế nhưng là có thể giúp bát phẩm đỉnh phong phá cảnh, còn có thể trợ thất phẩm võ giả tăng trưởng khí huyết tồn tại, chính là tầm thường bát phẩm dược tài đều có thể bán hơn 100 lượng bạc một phần, so dược tài hiệu quả tốt hơn xích huyết kê, làm sao không có thể bán 150 lượng bạc. Nói xong, trung sinh không tiếp tục để ý những cái kia chê đắt võ giả, những võ giả này phần lớn đều là cựu phẩm võ giả, căn bản tiếp xúc không đến bát phẩm dược tài, cho nên mới có thể sinh ra xích huyết kê quý ý nghĩ. La trưởng quỹ. Trung sinh quay đầu, ánh mắt thân thiện nhìn về phía La Mông, ta chuyến này đi ra ngoài không mang nhiều như vậy bạn, không biết có thể ký sổ. Ký sổ. La Mông nhíu nhíu mày, làm ăn sợ nhất cũng là ký sổ, cái này sổ sách nợ ra ngoài dễ dàng, có thể muốn trở về liền khó khăn. Bất quá quan sát tỉ mỉ một chút Trung sinh, nhận ra thân phận của hắn về sau, La Mông vẫn gật đầu, Trung Minh ký sổ tự nhiên là không có vấn đề, bất quá La Mô có chuyện nói trước, cái này sổ sách nhất định phải trong vòng 3 ngày trả hết nợ. Không có vấn đề. Trung sinh sảng khoái đáp ứng. Hắn thật không có quyền nợ ý nghĩ, chỉ là hôm nay đi ra ngoài không mang nhiều tiền như vậy, lại sợ trở về lấy tiền sau xích huyết kê đã bán xong mới đưa ra ký sổ thỉnh cầu thôi. Vậy là được. La Mông tự mình theo kệ hàng trên gỡ xuống 3 cái xích huyết kê, đem giao cho trung sinh, tổng cộng 450 lượng bạc, trong vòng 3 ngày trả tiền. Có quận thủ làm hậu trưởng, bây giờ lại cùng định quân huyện huyện lệnh dựng vào quan hệ La Mông, là không sợ trung sinh quyền nợ. Được rồi. Trung sinh nhìn qua trên tay bị trói ở hai chân, không ngừng khanh khách kêu 3 cái huyết vũ kê, nhếch môi nở nụ cười, hắn có loại dự cảm, cái này 3 cái xích huyết kê tuyệt đối có thể trợ hắn đột phá thất phẩm cảnh giới. Nghĩ tới chỗ này, trung sinh trong lòng lửa nóng, không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về thí nghiệm xích huyết kê hiệu quả. Sau đó, hướng La trưởng quỹ đưa ra cáo từ về sau, trung sinh một khắc không ngừng rời đi Trịnh Bảo lâu, nhanh chóng chạy về nhà bên trong. Mà ở bên trong Trịnh Bảo lâu, chúng võ giả nhìn lấy trung sinh biến mất thân ảnh, dục dịch. 3 cái xích huyết kê 450 lượng bạc, người kia là ai a? Như vậy có tiền? Trung sinh ngươi cũng không nhận ra, ngươi đến cùng phải hay không bản huyện võ giả a? Chương 626, mặt đều muốn cười nát chương 626. Mặt đều muốn cười nát lao trung thế nhưng là chúng ta định quân huyện mạnh nhất võ giả một trong, ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Ta nhớ không lầm, trung sinh kẹt tại bát phẩm đỉnh phong đã có 5 năm đi. Cũng khó trách đối xích huyết kê như thế nhu cầu cấp bách. La trưởng quỹ, cho ta cũng tới 2 cái xích huyết kê. Trung sinh sau khi rời đi, cái khác cùng trung sinh tình huống một dạng, cũng là kẹt tại bát phẩm đỉnh phong võ giả hào hào móc tiền ra mua sắm xích huyết kê. Rất nhanh, xích huyết kê bán đi số lượng chính là đạt đến 15 con, cái này khiến Lam Nông tâm lý trong bụng nở hoa. Một cái xích huyết kê nhập hàng giá là 100 lạng, bán ra giá cả lại là 150 lượng, một cái lợi nhuận chừng 50 lượng nhiều. Bán đi 15 con, lợi nhuận liền có 750 lượng, bù đắp được ngày bình thường Trịnh Bảo Lâu một ngày lời. Trên đời này còn là võ giả tiền càng tốt hơn kiếm lời a. La Mông trong lòng cảm khái nói, so sánh dân chúng tầm thường, võ giả càng thêm sung túc, mua sắm năng lực cũng mạnh hơn, nói châm trọng điểm, 100 cái dân chúng bình thường có thể cho Trịnh Bảo Lâu mang tới lợi nhuận, chỉ sợ cũng không sánh nổi một cái bát phẩm võ giả. Đương nhiên, muốn kiếm lời võ giả tiền cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên ngươi đến có khả năng hấp dẫn võ giả hàng hóa, tiếp theo, ngươi còn phải có đủ đầy đủ lực lượng cường đại hoặc là hậu trường. Nếu không, những võ giả này cũng không đều là an phận thủ thường thế hệ, không có năng lực tự vệ cửa hàng, một số tâm tư bất chính võ giả, vài phút có thể để ngươi cả người cả của đều không còn. La trưởng quý lúc cảm khái, những cái kia đã mua được xích huyết kê bát phẩm đỉnh phong võ giả đã rời đi Trịnh Bảo Lâu, không kịp chờ đợi nghĩ phải chạy về trong nhà thí nghiệm xích huyết kê hiệu quả. Mà còn lại đại bộ phận bát, cửu phẩm võ giả thì là ánh mắt rơi vào huyết vũ kê phía trên. La trưởng quý, không biết cái này huyết vũ kê như thế nào bán? Ta không dùng được xích huyết kê, huyết vũ kê bao nhiêu tiền một cái? Cái này huyết vũ kê hẳn là sẽ không cùng xích huyết kê một dạng vì a. Bát cửu phẩm võ giả là không dùng được xích huyết kê, hoặc là nói dùng xích huyết kê tới tu luyện đối bọn hắn tới nói quá xa xỉ, cho nên mới vừa nghe đến xích huyết kê giá cả thời điểm, bọn hắn mới có thể phát ra dị nghị. Huyết vũ kê tiện nghi một số. Đối mặt mọi người hỏi thăm, La trưởng quý cười hồi đáp, một cái huyết vũ kê là 80 lượng bạc một cái, chư vị muốn hay không mua một số? 80 lượng một cái. Một phần cựu phẩm dược tài giá cả cũng kém không nhiều cứ như vậy, cho nên cái giá này đối với mọi người đang ngồi người mà nói ngược lại là còn có thể tiếp nhận. La trưởng quý, cho ta đây tới hai cái huyết vũ kê. Thái Anh móc ra bản thân sớm chuẩn bị tốt túi tiền, bên trong là hắn những năm này giúp người trong nhà hộ viện tích lũy xuống 200 lượng bạc. Hắn theo 200 lượng bạc bên trong đếm ra 160 lượng giao cho Lam Mông, sau đó theo Lam Mông trong tay tiếp nhận hai cái huyết vũ kê, tràn đầy chờ mong rời đi Trịnh Bảo Lâu. Ta cũng tới hai cái, cho ta đến ba cái, ta nghe nói cái này huyết vũ kê hiệu quả phi phàm, nhất định có thể trợ ta đột phá bát phẩm, nói không chừng ta còn có thể tấn thăng bát phẩm đỉnh phong. Ta muốn hai cái, đến ba cái huyết vũ kê. Tại Thái Anh về sau, những võ giả khác cũng là ảo bỏ tiền mua sắm huyết vũ kê, bởi vì bát cửu phẩm võ giả nhân số đông đảo, lại mỗi người đều mua hai cái trở lên huyết vũ kê quan hệ, không ra trong một lát, kệ hàng trên 100 con huyết vũ kê chính là tiêu thụ không còn, cái này khiến Lam Mông một gương mặt mo đều cười thành một đóa hoa cúc. Một cái huyết vũ kê lợi nhuận là 40 lạng bạc, 100 con lợi nhuận cũng là 4000 lượng, lại thêm xích huyết kê lợi nhuận, vẹn vẹn trong chốc lát này, Trịnh Bảo Lâu lợi nhuận chính là cao đến 4750 lượng, bù đắp được trước đó Trịnh Bảo Lâu 7 ngày lời. Chúc mừng La trưởng quý. Một mực hầu ở Lam Mông hộ vệ bên cạnh thống lĩnh gì tác cười nói, cái này huyết vũ kê cùng xích huyết kê như thế bán chạy, tháng này Trịnh Bảo Lâu lợi nhuận tất nhiên không tầm thường. Ha ha. Lam Mông thoải mái cười to, chính như gì tác nói tới đồng dạng, Trịnh Bảo Lâu tháng này lợi nhuận khẳng định so trước đó muốn cao hơn nhiều, mà lợi nhuận cao, hắn Lam Mông có thể lấy được trả thù lao hoặc là nói đến thành cũng sẽ càng cao. La trưởng quỹ. Lại tại lúc này, lại có một nhóm mới võ giả đi tới bên trong Trịnh Bảo Lâu, trực tiếp lên lầu 2, nhìn thấy Lam Mông về sau, mở miệng liền hỏi, ta nghe nói nơi này có huyết vũ kê bán, không biết là thật là giả. Là thật. Nhìn thấy Lam Mông gật đầu, đến đám võ giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể còn không chờ bọn họ đưa ra mua sắm thỉnh cầu, Lam Mông chính là nói tiếp, bất quá huyết vũ kê đã bán xong. A. Trên mặt mọi người lóe qua vẻ thất vọng, biết được Trịnh Bảo Lâu có huyết vũ kê mua bán tin tức về sau, bọn hắn chính là vội vàng chạy tới, chưa từng nghĩ vẫn là chậm một bước. Chúng ta thế mà không thể bắt kịp. Ta nghe được tin tức trước tiên liền chạy tới, không ngờ vẫn là tới chậm. Ta mới vừa rồi còn thấy có người dẫn theo huyết vũ kê theo Trịnh Bảo Lâu ra ngoài đâu, làm sao lại bán xong? Nhìn qua trên mặt mọi người thần sắc thất vọng, Lam Mông mở miệng cười nói, huyết vũ kê mặc dù không có, bất quá buồn lâu còn có xích pháp vị, không biết chư vị muốn hay không thử một lần. Xích pháp vị. Trên mặt mọi người lóe qua vẻ ngờ vực. Một cái vóc người to con hán tử hỏi, La trưởng quỹ, không biết cái này xích pháp vị ra sao tác dụng? Xích pháp vị hiệu quả cùng huyết vũ kê không sai biệt lắm, đều là có thể trợ bát, cựu phẩm võ giả tu luyện kỳ vật. Quả thật. Chúng mắt người sáng lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lam Mông. Tự là thật. Lam Mông vũ bộ ngực làm ra cam đoan, Lam Mộ lấy Trịnh Bảo Lâu danh nghĩa đảm bảo. Cái này xích phát vị hiệu quả tuyệt đối sẽ không yếu tại huyết vũ kê. Nghe được Lam Mông làm ra cam đoan, mọi người nhất thời tin tưởng mấy phần, Trịnh Bảo Lâu tín dự bọn hắn vẫn còn tin được. Sau đó, do dự một chút về sau, mọi người hào hào bỏ tiền mua sắm. Cho ta đây tới hai cái xích phát vị thử một chút. Ta cũng tới hai cái. Ta muốn một cái là được. Rất nhanh, nhóm này mới tới võ giả chính là toàn bộ mua xích phát vị, sau đó đội vàng rời đi Trịnh Bảo Lâu, một mặt đội vàng dự định về đến trong nhà thí nghiệm xích phát vị hiệu quả. Mà bên trong Trịnh Bảo Lâu Lam Mông, mặt đều muốn cười nát. Huyết vũ kê bán đi 100 con. Xích huyết kê bán đi 15 con, xích phát vịt cũng bán ra 50 con, tổng lợi nhuận đạt đến 6.750 lượng bạc, không sai biệt lắm có thể bù đắp được trước đó Trịnh Bảo Lâu nửa tháng lời. La trưởng quỹ, ngươi lần này là phát đạt nha. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt gì tác 10 phần hâm mộ, thậm chí trong lòng sinh ra một loại ta muốn hay không cũng đi làm trưởng quỹ suy nghĩ. Đổi lại trước kia gì tác là tuyệt đối sẽ không loại suy nghĩ này, bởi vì làm võ giả hắn, tại Trịnh gia lấy được trả thù lao so Lam Mông dạng này trưởng quỹ cao hơn nhiều. Có thể cái kia đều là trước kia, bây giờ Lam Mông trưởng quản Trịnh Bảo Lâu có huyết vũ kê. Xích huyết kê những này đối với võ giả sức hấp dẫn 10 phần hàng hóa, Trịnh Bảo Lâu lợi nhuận tất nhiên liên tiếp cao thăng, Lam Mông trả thù lao cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên, thậm chí sẽ cao đến vượt qua gì tác cái võ giả này. Cái này khiến Dì Tắc nhịn không được tâm động, nghĩ đến muốn hay không từ đi hộ vệ thống lĩnh chức vụ, cùng La trưởng quỹ một dạng đi trưởng quản một nhà Trịnh Bảo lâu. Chương 627, coi là thật thần diệu chương 627, coi là thật thần diệu đương nhiên, Dì Tắc cũng rõ ràng, cái này là không thể nào. Chính gia dùng người ý tứ là toàn bộ là nhân tài, hắn Dì Tắc đã không có buôn bán thiên phú, đầu óc lại không có gương mặt tươi cười nên nhân bản lĩnh, Chính gia không thể nào đem hắn gắn ở Trịnh Bảo lâu trưởng quỹ vị trí bên trên. Cho nên hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hoàn thành. La Mông nét miệng cười to. Hắn lần này mang tới hàng hóa cũng không chỉ có mặt đối với võ giả gà loại, còn có đối mặt dân chúng tầm thường, hoặc là nói đối mặt định quân trong huyện sinh trở lên Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt, hai thứ này gà loại, tuyệt đối cũng có thể vì Trịnh Bảo lâu mang đến không tầm thường lợi nhuận. Quả thật đúng là không sai, làm Lam Mông mang theo Dì Tắc đi tới lầu một thời điểm, không ít khách nhân đã tại tiểu nhị dẫn đầu phía dưới chọn lựa Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt. Tiểu nhị, cái này gà cùng bị xem ra rất màu mỡ a, không biết giá bán bao nhiêu? Đây là Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt, giá bán lời nói, Hoàng Vũ Kê 300 văn tiền một cái, Bạch Vũ Vịt 350 văn tiền một cái. Giá tiền này có phải hay không đắt chút? Không quý. Trong huyện chúng ta chợ thức ăn một cái hôi vũ kê đều muốn bán hơn 200 văn tiền, cái này Hoàng Vũ Kê so hôi vũ kê trọng gấp đôi, chất thịt còn càng tốt hơn bán 300 văn tiền chỗ nào đắt. Giống như cũng là đạo lý này. Được thôi, cho ta đến hai cái Hoàng Vũ Kê, ta đến một cái Bạch Vũ Vịt, ta muốn gà vịt các một cái. Tại Trịnh Bảo lâu tiểu nhị nhiệt tình chào hàng dưới, không cần thời gian qua một lát, rất nhiều khách nhân chính là móc ra túi tiền mua sắm Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt. Gặp này, Lam Ông nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt tuy nói một cái lợi nhuận xa kém xa huyết vũ kê những này mặt hướng võ giả chủ loại, nhưng mỗi cái cũng có 100 đến 200 văn tiền lợi nhuận, lại bán ra số lượng xa lớn xa hơn huyết vũ kê, xích huyết kê, tổng cộng tính được, huyết vũ kê cùng Bạch Vũ Vịt có lẽ lợi nhuận không có những cái kia mặt hướng võ giả chủ loại cao, nhưng cũng có thể trở thành Trịnh Bảo lâu một hạng ổn định lợi nhuận nơi phát ra. Tình thế rất tốt a. La Mông cười híp mắt nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, dường như đã thấy chính mình trả thù lao bạo tăng tương lai. Mà cùng lúc đó, vội vàng chạy về nhà bên trong trung sinh nơi vượt qua cửa lớn liền la lớn, nàng dâu đi ra một chút. Đến rồi. Trung sinh thê tử đi ra, nhìn đến một mặt vui mừng trung sinh về sau, nhịn không được kinh ngạc nói, sinh ca, sao như vậy cao hứng. Buổi sáng lúc ra cửa, trung sinh hay là một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, làm sao vừa mới qua như thế một hồi, thần sắc liền phát sinh to lớn như thế biến hóa. Hắc hắc. Trung sinh vui vẻ đem trong tay xích huyết kê giơ lên, đắc ý nói, nàng dâu, ngươi xem một chút đây là cái gì. Thê tử nhìn chăm chú nhìn về phía trung sinh trên tay xích huyết kê, đã thấy này gà lông vũ đỏ tươi, quả nhiên là thần dị phi thường. Sinh ca, đây là ngươi từ nơi nào có được à? Sao như thế là thủ? Lấy trung sinh thê tử từng trải, hiển nhiên là chưa thấy qua xích huyết kê, nàng duy nhất nhận biết gà loại chính là thường gặp hôi vũ kê. Đây cũng là ta trước đó nói xích huyết kê. Cái gì? Thê tử càng thêm kinh ngạc, cái này xích huyết kê không phải chỉ ở quận thành mua bán sao? Sinh ca ngươi là như thế nào mua được? Ngươi tin tức này đã quá hạn, bây giờ không chỉ quận thành có xích huyết kê bán, chúng ta định quân huyện Trịnh Bảo lâu cũng có. Quá tốt rồi. Thê tử mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sinh ca, có cái này xích huyết kê, ngươi có phải hay không liền có thể tấn thăng tất phẩm? Không nhất định. Trung sinh hồi đáp, bất quá ta có loại trực giác, cái này xích huyết kê có rất đại khái tỷ lệ có thể giúp ta phá vỡ mà vào tất phẩm. Nghe vậy, thê tử ánh mắt tỏa sáng, trung sinh là trong nhà trụ cột, cũng là nàng dựa vào, đối với nàng tới nói, trung sinh thực lực đương nhiên là càng cao càng tốt, cho nên nàng từ trước đến nay đều rất quan tâm trung sinh phá cảnh tình huống, cho dù trung sinh hao phí trong nhà đại lượng tiền tài đi đếm thử phá cảnh, nàng cũng chưa từng oán trách nửa phần. Sinh ca, ngươi mau đưa xích huyết kê cho ta, ta giúp ngươi đem cái này gà làm quen. Thê tử đưa tay muốn tiếp nhận xích huyết kê. Trung sinh lại là đem xích huyết kê thu trở về thu, khoác tay nói, cái này xích huyết kê không phải làm quen ăn, mà chính là muốn trước lấy máu, đem máu uống rơi, sau đó đem thịt làm quen ăn, dạng này mới có thể phát huy ra xích huyết kê hiệu quả lớn nhất. Nói xong, trung sinh tiếp tục nói, cái này xích huyết kê ta tự mình đến làm, nàng dâu ngươi giúp ta một việc, cái này ba cái xích huyết kê là ta theo Trịnh Bảo lâu nợ tới, bây giờ còn chưa trả tiền, ngươi theo trong nhà lấy 450 lượng bạc đi ra, sau đó cầm lấy đi giao cho Trịnh Bảo lâu là trưởng quỹ. 450 lượng. Thê tử trên mặt lóe qua một tia vẻ nhức nhối, trong nhà tồn ngân áp sát cũng liền 500 lượng, thoáng một cái liền tiêu hết 450 lượng bạc, khó tránh khỏi để cho nàng có chút thì đau. Có điều nàng cũng biết, xích huyết kê việc quan hệ nhà mình nam nhân phá cảnh, cho nên cũng không có cự tuyệt. Thành, ta hiện tại liền đi. Gật đầu đáp ứng về sau, thê tử về buồng trong lấy bạc, sau đó đi ra cửa. Mà tại thê tử rời đi về sau, trung sinh đi tới nhà bếp, đem một cái xích huyết kê cắt thiết hầu lấy máu. Ha ha ha. Cao vút gáy tiếng vang lên, một cái xích huyết kê trong nháy mắt chết. Trung sinh nhìn qua trong bát người không đến mảy may mùi tanh đậm đặc máu gà, trong lòng nhiều ít có chút kháng cự. Ăn đã quen thực phẩm chín hắn, bản năng kháng cự sinh thực. Bất quá vừa nghĩ tới vây khốn chính mình thật lâu bình cảnh, trung sinh cuối cùng vẫn đè lại trong lòng không thoải mái, ngước cổ lên, đem trong chén máu gà uống một hơi cạn sạch. Theo máu gà vào bụng, rất nhanh trung sinh liền có cảm giác. Một dòng nước nóng tại trong dạ dày sinh ra, ngay sau đó, cỗ nhiệt lưu này theo huyết dịch lưu động chuyển khắp toàn thân, dẫn đến trung sinh toàn thân khô nóng lên. Có hiệu quả. Thân thể khô nóng tiếng chuông ánh mắt bóng ánh, cấp tốc đi tới nhà mình tiểu viện, triển khai tư thế mang nhu kính. Mà theo mang nhu kính thi triển, trung sinh thể nội khô nóng cảm giác càng mãnh liệt, toàn thân làn da phát hồng, đây là khí huyết sôi trào biểu hiện bên ngoài. Cảm thấy, ta cảm thấy bình cảnh tại buông lỏng. Trung sinh ánh mắt càng thêm phấn chấn, hắn có loại dự cảm, chính mình hôm nay rất có thể liền muốn phá vỡ mà vào thất phẩm. Quả thật đúng là không sai, nửa canh giờ về sau, theo tiếng chuông một tiếng bạo hống, nó ra thịt trên nổi gân xanh, đại lượng bạch khí theo này lan ra trong lỗ chân lông bốc hơi mà ra, tựa như hơi nước giống như. Hô. Trung sinh thở ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được trạng thái bản thân, nhếch môi cười ha hả. Ha ha ha. Thành rồi. Thật thành rồi. Ta thành công đột phá thất phẩm. Trung sinh điên cuồng tiếng cười vang vọng cả cái tiểu viện, làm vây khốn chính mình 5 năm lâu bình cảnh phá vỡ một khắc này, cả người hắn liền như cùng ăn quả nhân sâm đồng dạng, sảng khoái chí cực. 5 năm, ta rốt cục tấn thăng thất phẩm. Ha 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 ha. Trung sinh cảm thụ được tự thân trên diện rộng tăng trưởng khí huyết cùng lực lượng, trong lòng vô cùng phấn chấn. Gia gia của hắn, phụ thân của hắn, bao quát chính hắn, mơ ước lớn nhất cũng là tấn thăng thất phẩm, mà bây giờ, hắn rốt cục thực hiện cái này tam đại nhân mộng tưởng. Cái này xích huyết kê, coi là thật thần diệu vô biên. Trung sinh nhìn về phía nhà bếp, chỉ là một bát xích huyết kê huyết dịch, liền nhường hắn phá vỡ vây khốn tự thân 5 năm lâu bình cảnh, cái này xích huyết kê hiệu quả, hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết một dạng vô cùng thần kỳ. Chương 628, phấn chấn trung sinh còn nghe người khác nói qua, cái này xích huyết kê trừ huyết dịch bên ngoài, thịt gà đồng dạng là đại bổ chi vật, đồng dạng có thể từ tốn gia tăng võ giả khí huyết. Sau đó, trung sinh đi thẳng tới nhà bếp, bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Một phút sau, thịt gà đun sôi. Mà lúc này, trung sinh thê tử cũng bay về rồi. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vui mừng tiếng chuông, thê tử không khỏi hỏi, sinh ca, ngươi đột phá thất phẩm. Không sai. Trung sinh cười tủm tỉm hồi đáp, cái này xích huyết kê coi là thật thần diệu, chỉ là một bát máu gà, liền để cho ta phá vỡ vây khốn tự thân 5 năm bình cảnh. Quá tốt rồi. Thê tử hoan hô lên, trung sinh thực lực võ giả, có thể nói là nhà mình có thể vượt qua súng túc sinh hoạt bảo hộ. Dân chúng tầm thường nhà liền mấy cái tiền đồng đều cầm không ra, trung sinh trong nhà lại có thể có 500 lượng bạc tiền tiết kiệm, cái này toàn dựa vào tại trung sinh võ đạo thực lực. Mà bây giờ, trung sinh phá vỡ mà vào thất phẩm, kiếm tiền năng lực khẳng định sẽ mạnh hơn, địa vị cũng sẽ càng cao, đây đối với trung sinh thê tử tới nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Nàng dâu. Trung sinh bưng đun sôi xích huyết kê thịt đặt lên bàn, cười đối thê tử nói ra, ta nghe người ta nói qua, cái này xích huyết kê thịt gà cực kỳ bổ dưỡng, bất luận là đối với võ giả vẫn là đối với người bình thường đều có hiệu quả, ngươi cũng tới nếm thử đi. Bởi vì vì cuộc sống mức độ hơi tốt quan hệ, trung sinh thê tử bình thường ngược lại sẽ không sinh cái gì bệnh nặng, bất quá một số bệnh vật ngẫu nhiên vẫn sẽ có, vừa vặn có thể dùng xích huyết kê thịt bồi bổ thân thể. Thành. Sau đó, cặp vợ chồng tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, thưởng thức xích huyết kê thịt. Nói thật, xích huyết kê thịt bởi vì dầu mỡ hàm lượng tương đối ít, lại trung sinh không có thêm cái gì đổ gia vị quan hệ, vị đạo cũng không được tốt lắm. Bất quá tại nếm thử một miếng gà thịt về sau, trung sinh thê tử ánh mắt chính là phát sáng lên, đương ra, ta có cảm giác. Trung sinh thê tử kỳ thật vẫn luôn có sợ lạnh bệnh vặt, vừa đến thu đông mùa vụ, nàng liền sẽ tứ chi rét run, cho dù ăn mặc thật dày giữ ấm quần áo cũng không thấy có hiệu quả gì. Có thể theo xích huyết kê thịt nuốt xuống, liền lập tức có một dòng nước ấm tại nàng nơi bụng dâng lên, sau đó dòng nước ấm theo dạ dày khuếch tán đến toàn thân, xua tán đi nàng tứ chi lạnh lẽo. Ta hiện tại cảm giác toàn thân ấm áp, không có chút nào sợ lạnh. Trung sinh thê tử nhìn qua trên bàn xích huyết kê thịt, cái này xích huyết kê không chỉ có trợ nhà mình nam nhân đột phá thất phẩm, thì liền trên người nàng bệnh vật đều có thể cải thiện, quả nhiên là thần kỳ. Có hiệu quả liền tốt. Trung sinh vừa cười vừa nói, ta nghe người ta nói qua, cái này xích huyết kê thịt tan về sau, sẽ chậm rãi cải thiện thể chất của con người, nàng dâu ngươi nếu là có thể thường xuyên ăn xích huyết kê thịt, nói không chừng có thể đem thân thể bệnh vật toàn bộ loại trừ. Đến mức ta. Trung sinh cảm thụ một phen thể nội tình huống, thân là võ giả, hắn đối tự thân tình huống cảm giác càng thêm rõ ràng. Cùng máu gà bất đồng, xích huyết kê thịt hiệu quả càng thêm ôn hòa. Ăn gà thịt về sau, tự thân khí huyết đang chậm rãi tăng trưởng. Đương nhiên, mặc dù nói là từ tốn, nhưng theo dùng ăn đến nói chuyện vài phút công phu, trung sinh thể nội khí huyết tăng lên, đã bù đắp được ngày bình thường một ngày khổ luyện. Ấn theo tốc độ này, ta nói không chừng rất nhanh liền có thể đạt tới thất phẩm đỉnh phong. Trong mắt trung sinh lóe ra tên là dã tâm quan mang, không có một cái nào võ giả không nghĩ đột phá cảnh giới càng cao hơn. Trước đó trung sinh không dám hy vọng xa vời thành là trung phẩm võ giả, là bởi vì bị giới hạn tự thân thiên phú cùng tài nguyên. Nhưng hôm nay, có xích huyết kê về sau, trung sinh cảm thấy thành là trung phẩm võ giả có lẽ đã không còn là ý nghĩ hao huyền hy vọng xa vời. Đương nhiên, muốn trở thành trung phẩm võ giả, trung phẩm võ học cũng là không thể thiếu, cho nên trung sinh đã đang tự hỏi nên như thế nào thu hoạch được trung phẩm võ học. Không chỉ có một. Ngay tại trung sinh cặp vợ chồng cảm khái tại xích huyết kê hiệu quả thần kỳ thời điểm, định quân huyện cái khác cảm nhận được huyết vũ kê cùng xích huyết kê hiệu quả thần kỳ, đám võ giả cũng là phát ra từng đợt tiếng than thở. Cái này huyết vũ kê coi là thật thần hiệu, vẹn vẹn một bát máu gà liền sánh được ta nửa tháng khổ tu. Một chỗ nhà dân bên trong đã uống xong một bát huyết vũ kê máu, đồng thời tập luyện võ học đem máu gà hiệu quả toàn bộ hấp thu. Thái Anh ánh mắt lửa nóng. Trước kia hắn tu luyện tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng đó là đối với thiên phú thường thường võ giả mà nói. Trên thực tế, Thái Anh đối với tự thân tu luyện tốc độ cũng không hài lòng. Từ khi trở thành cựu phẩm võ giả về sau, Thái Anh cho dù mỗi ngày siêng năng luyện tập, tiến bộ tốc độ vẫn 10 phần từ tốn. Dựa theo hắn trước đó đoán chừng, cựu phẩm đỉnh phong hắn muốn phá vỡ mà vào bát phẩm, thuận lợi cần hao phí gần 2 tháng, không thuận lợi, thời gian nửa năm cũng có thể. Vậy mà lúc này giờ phút này, theo một bát huyết vũ kê huyết ẩm dưới, Thái Anh liền lập tức cảm giác được tự thân bình cảnh buông lỏng rất nhiều, khoảng cách bát phẩm chỉ có nhất tuyến xa. Dựa theo cái hiệu quả này, không cần 2 tháng, chỉ cần 2 ngày ta liền có thể đột phá bát phẩm. Cảm thụ một phen tự thân tình huống về sau, Thái Anh ánh mắt phấn chấn, hắn có thể cảm giác được, bát phẩm đã là có thể đụng tay đến, thậm chí đều không cần lại uống vào một bát máu gà, chỉ cần. Thái Anh ánh mắt chuyển hướng một bên, đó là bị lấy máu sau huyết vũ kê thi thể. Nghe nói huyết vũ kê thịt đồng dạng có bổ dưỡng hiệu quả, có lẽ cái này huyết vũ kê thịt gà liền có thể trợ ta phá cảnh. Sau đó, Thái Anh mang theo huyết vũ kê thi thể đi tới nhà bếp, nổi lửa nấu cơm. Mà cùng lúc đó, Định Quân huyện các ngóc ngách, rất nhiều võ giả cũng phát ra cùng Thái Anh một dạng kinh hán. Thần kỳ, quá thần kỳ. Cái này huyết vũ kê làm thật vô cùng thần kỳ, một bát máu gà, so ta khổ tu một tháng hiệu quả còn tốt. Ha 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 ha, ta phá vỡ mà vào bát phẩm, cái này huyết vũ kê, quả nhiên là gà thần. Xích huyết kê hiệu quả thật tốt. Ta vây ở bát phẩm đỉnh phong 2 năm không được tiến thêm, bây giờ một bát xích huyết kê huyết dịch, liền nhường ta phá vỡ mà vào thất phẩm. Ha 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 ha, có cái này xích huyết kê, không gian nửa năm, ta liền có lòng tin thành là trung phẩm võ giả. Ta cũng giống vậy. Cái này huyết vũ kê mặc dù quý, nhưng đích thật là vật siêu trô giá trị, so dược tài hiệu quả tốt hơn trăm lần. Giờ khắc này, Định Quân huyện đám võ giả không không nhảy cẫng hoan hô, đối huyết vũ kê cùng xích huyết kê hiệu quả tán thưởng liên tục. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Lương Châu phủ thành, ban đầu thuộc tại Lương Châu chi châu trong phủ đệ. Dương Tranh cùng Dương Nhị Lang đứng ở trong sân, nhìn trên trời không ngừng bay xuống bông tuyết, sắc mặt âm trầm. Trên trời bay xuống bông tuyết, đối với văn nhân mực khách mà nói có lẽ là một loại lãng mạn, có thể cho bọn hắn thi hứng đại phát. Cũng đừng quên, văn nhân mực khách phần lớn đều là áo cơm không lo thế hệ, cho nên bọn hắn có nhàn tâm có thể làm thơ tán dương đông tuyết mỹ lệ. Nhưng đối với Lương Châu bách tính mà nói, tuyết rơi lại là một kiện tai nạn. Ăn, mặc, ở, đi lại nhân loại tứ đại nhu cầu cơ bản bên trong, áo cùng ăn xếp tại trước hai vị, có thể thấy được cái này hai hạng nhu cầu đối với nhân loại tầm quan trọng. Chương 629, Lao Tặc Tiên chương 629, Lao Tặc Tiên ăn không cần phải nói, người không ăn cơm liền phải chết đói, mà áo tầm quan trọng lại không có chút nào so đồ ăn hấp. Hạ quốc loại này làm nông quốc độ cũng không có hơi ấm, chế ấm điều hòa không khí những vật này, mọi người chống đỡ lạnh lẽo phương thức chỉ có củi đốt, than, sưởi ấm hoặc là nhiều mặc quần áo. Trong đó củi đốt sưởi ấm tính hạn chế quá lớn, căn bản không thích hợp làm thường ngày chống lạnh thủ đoạn. Như vậy còn lại duy nhất phương pháp chống lạnh, tự nhiên liền chỉ còn lại có nhiều mặc quần áo. Thế mà, nhiều mặc quần áo cái này xem ra rất sự tình đơn giản, đối với Lương Châu bách tính mà nói lại là khó càng thêm khó. Đầu tiên vải vóc giá cả cũng không tiện nghi, Lương Châu bách tính ăn đều ăn không đủ no, lại ở đâu ra tiền dư đi mua vải vóc. Dương Tranh thăm viếng hiểu rõ dân tình thời điểm liền từng thấy qua, rất nhiều nghèo khó bách tính ra bên trong, liền một người một kiện quần áo mới đều không có, tuyệt đại đa số bách tính mặc đều là có mảnh vá, rách dưới quần áo, càng khoa trương hơn là. Có chút bách tính ra bên trong, cả nhà đàn ông dùng chung một bộ quần áo, cái nào cái nam đinh cần muốn ra cửa cái kia bộ y phục liền giao cho cái nào cái nam đinh xuyên. Bụng ăn không no, áo quần rách dưới là Lương Châu bách tính chân thực khắc họa, không có nửa điểm khoa trương thành phần. Cũng chính là hiểu rõ Lương Châu bách tính gian khổ, khi nhìn đến Lương Châu tuyết rơi về sau, Dương Tranh thần sắc mới sẽ khó coi như vậy. Lương Châu bách tính thật vất vả chịu đựng qua chiến loạn, thật vất vả kiên trì tới thu hoạch vụ thu kết thúc, mắt thấy bách tính lập tức muốn được sống cuộc sống tốt, không ngờ lập tức nên đón lạnh lẽo tuyết lớn khí trời. Năm ngoái dài đến 5 tháng ngày tuyết rơi, chết quáng bách tính vô số kể, năm nay không biết lại muốn chết quáng bao nhiêu. Dương Nhị Lang mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, tuyết thiên đối với hắn cái này trung phẩm võ giả mà nói cũng không đáng sợ, bởi vì võ giả khí huyết tràn đầy, thể phách cường kiện, chỉ là lạnh lẽo cũng không thể ảnh hưởng đến võ giả. Có thể Lương Châu bách tính có thể không phải người nào đều là võ giả, bọn hắn bởi vì lâu dài ăn không đủ no quan hệ, thân thể đã 10 phần gầy yếu, lại thêm tuyết thiên lạnh lẽo. Dương Nhị Lang thống khổ hai mắt nhắm lại, dường như thấy được rất nhiều Lương Châu bách tính chết quáng tại trước mắt của mình. Lao Tặc Thiên, ngươi liền không thể cho chúng ta Lương Châu bách tính một đầu sinh lộ sao? Dương Nhị Lang mở to mắt, nhìn hằm hằm bầu trời, đã từng thân là ngu muội nông phu hắn, giờ phút này lại đối với thiên không không có chút nào lòng kính sợ. Hàng hai tiếp tục thời gian đã đầy đủ dài, như lại tiếp tục kéo dài, Lương Châu mảnh đất này, chỉ sợ không có mấy cái bách tính có thể sống sót. Ai? Dương Tranh thở dài nặng nề một tiếng, hắn lý giải tâm tình Dương Nhị Lang, đó là một loại biết rõ bách tính sẽ gặp tai họa lại bất lực thống khổ. Trên thực tế, hắn Dương Tranh sao lại không phải như thế? Hắn tạo phản dự tính ban đầu chính là vì chính mình, vì bên người người nhà, bằng hữu cùng ngàn ngàn vạn vạn cái Lương Châu bách tính lưu đến một đầu sinh lộ. Bây giờ hắn thật vất vả đánh bại triều đình quan quân, cho dân chúng yên ổn hoàn cảnh, kết quả nhưng lại nên đón lạnh lẽo thời tiết. Mấy ngày nay thời gian, Dương Tranh đã phái người tra rõ Lương Châu tình huống, theo tuyết thiên đến, toàn bộ Lương Châu vải vóc nhu cầu 10 phần tràn đầy, thậm chí xuất hiện vải vóc cung không đủ cầu tình huống, rất nhiều bách tính không thể không tăng giá mua sắm vải vóc, thế mà, cho dù tăng giá, có thể mua được đầy đủ giữ ấm vải vóc bách tính vẫn lác đác không có mấy. Ngoài ra, thống trị toàn bộ Lương Châu Dương Tranh, ánh mắt so dân chúng tầm thường nhìn càng thêm dài hơn xa. Bây giờ Lương Châu trừ thiếu vải bên ngoài, lương thực cũng 10 phần khan hiếm. Tuy nói thu hoạch vụ thu vừa qua, vô luận là bách tính trong tay vẫn là Dương gia quân trên tay cũng còn có đại lượng lương thực, có thể Dương Tranh thủ hạ người đọc sách đi qua thống kê sau cho ra một cái kết luận, toàn bộ Lương Châu hiện hữu lương thực, căn bản không thể nào chống đến lần sau thu hoạch vụ thu, đừng nói lần sau thu hoạch vụ thu, thậm chí thì liền chống nổi mùa đông này đều rất khó khăn. Không có cách, trước đó dài đến một năm chiến loạn, nghiêm trọng phá hủy Lương Châu sinh sản, đại lượng thổ địa ruộng bỏ hoang, dẫn đến lần này thu hoạch vụ thu thu hoạch lương thực 10 phần có hạn, cũng chính là Lương Châu nhân khẩu giảm mất rất nhiều. Không phải vậy, chỉ sợ lần này thu hoạch vụ thu lấy được lương thực, liền treo chống 3 tháng đều không đủ. Thiếu lương lại thiếu chống lạnh vải vóc, đây cũng là toàn bộ Lương Châu đối mặt khốn cùng, cũng là Dương Tranh trước đó không muốn xuất binh Thanh Châu nguyên nhân căn bản. Những ngày này, Dương Tranh vẫn luôn đang nghĩ biện pháp giải quyết hai cái này khó khăn, vì thế thậm chí không tiếp tự mình tiếp kiến không ít đại thương nhân, hy vọng những thương nhân này có thể theo chỗ khác vì Lương Châu vận đến lương thực cùng bãi bóc. Thế mà, bây giờ Cửu Châu khắp nơi đều thiếu lương thảo cùng bãi bóc, lại không đề cập tới những thương nhân kia có thể hay không vì Lương Châu vận đến lương thực cùng bãi bóc, coi như có thể vận đến, giá cả cũng là kỳ cao vô so. Dương Tranh trên tay mặc dù nắm giữ đại lượng theo địa chủ thế gia trong tay chép tới vàng bạc châu báu, nhưng đối mặt giá cao chót vót lương thực cùng bãi bóc, cũng chỉ có thể chùn bước. Nhị Lang, Dương Tranh thu liễm trong đầu lộn xộn suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Dương Nhị Lang nói, phân phó các nơi quan viên, giao trách nhiệm các nơi hàng dệt kim phủ toàn lực chế tạo gấp gáp chống lạnh quần áo, sau đó lấy giá thị trường bán cho các nơi bách tính, tận khả năng trợ giúp bách tính chống đỡ giá lạnh. Vâng. Dương Nhị Lang đầu tiên là lĩnh mệnh lệnh, sau đó cao mày nói, đại soái, lấy các nơi hàng dệt kim phủ năng lực, cho dù có thể chế tạo gấp gáp ra một số quần áo, chỉ sợ cũng là hạt cát trong sa mạc a. Ta biết. Dương Tranh khẽ thở dài, có thể tổng so không hề làm gì đến được tốt, không phải sao? Hạt cát trong sa mạc, dù sao cũng tốt hơn ngồi nhìn bách tính chết quóng. Dù là hàng dệt kim phụ khẩn cấp đổi chế ra quần áo chỉ có thể cứu vãn mấy trăm đầu sinh mệnh, đối Dương Tranh mà nói đều là đáng giá. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều không phải là Bạch Liên giáo giáo chủ người như vậy, có thể không nhìn chết tại trước mắt mình bách tính. Cũng thế. Dương Nhị Lang gật một cái, chính muốn rời khỏi, ngoài cửa lại là dẫn đầu chuyển đến tiếng bước chân. Một cái lính liên lạc bước chân vội vã đi đến, một gối quỳ xuống, đối Dương Tranh hành lễ nói, đại soái. Ừm. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, chợt hỏi, chuyện gì? Lính liên lạc từ trong túi áo lấy ra một phong thư tín, một bên đưa cho Dương Tranh, một bên giải thích nói, đây là theo Dung Lương huyện đưa tới bức thư là Dung Lương huyện Đường huyện lệnh tự mình giao cho người đưa tin, cũng phân phó người đưa tin cần phải đem bức thư đưa đến đại soái trên tay. Dung Lương huyện. Dương Tranh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Dung Lương huyện không chỉ có là Dương Tranh nhà, cũng là hắn lúc đầu khởi bình chi địa, đối với hắn mà nói, Dung Lương huyện có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, cho nên hắn mới có thể đem chính mình tự mình mời tới đại tài Đường Thanh an bài tại Dung Lương huyện. Mà Đường Thanh cũng không có nhường hắn thất vọng, tự tiền nhiệm về sau liền đem chọn cái Dung Lương huyện quản lý ngay ngắn rõ ràng, toàn bộ Dung Lương huyện bách tính đều tại ca tụng lấy Đường Thanh hiền minh. Nhà tới bức thư, trong mắt Dương Nhị Lang cũng là lóe qua vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ nói, đại soái, cái này Đường tiên sinh thật lâu không có theo ngươi thông qua tin chưa? Làm sớm nhất đi theo Dương Tranh khởi binh người một chồng, Dương Nhị Lang cũng là nhận biết Đường Thanh, Đường Thanh còn tự mình dạy cho qua Dương Nhị Lang biết chữ, cho nên Dương Nhị Lang luôn luôn xưng hô Đường Thanh vì Đường tiên sinh. Chương 630, Dương Tranh chấn kinh. Chương 630, Dương Tranh chấn kinh. Hoàn toàn chính xác, rất lâu chưa từng thông qua tin. Dương Tranh trong đầu lóe qua Đường Thanh dung mạo, không thể không nói, cái này hắn tự mình từ nông thôn mời tới người đọc sách đích thật là cái chân chính đại tài, không chỉ có đem Dung Lương huyện quản lý rất tốt, làm người càng là thành chính liêm khiết, xưa nay không từng tham ô quá nửa phần, đây cũng là Dương Tranh yên tâm đem nhà giao cho Đường Thanh quản lý nguyên nhân. Cũng không biết Đường tiên sinh gửi thư là vì chuyện gì, hẳn là cũng là bởi vì thời tiết. Dương Tranh ánh mắt nghi ngờ mở ra si, rút ra bên trong giấy viết thư, đọc lên nội dung trong thư. Rất nhanh, Dương Tranh trên mặt chính là hiện lên vẻ kinh ngạc, cùng hắn dự liệu bất đồng, Đường Thanh gửi thư nói cũng không phải là liên quan tới tuyết rơi sự tình, mà chính là cường điệu nói một cái tên là Trần Gia thôn địa phương. Theo Đường Thanh trên thư nói, Trần Gia thôn tựa như cùng thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, trong thôn bách tính người người có áo mặc, người người đều có thể ăn cơm no, thậm chí mỗi cái tại Trần Gia thôn người mỗi tháng còn có thể lĩnh mấy trăm văn tiền công. Nhìn lấy trên thư đối với Trần Gia thôn miêu tả, Dương Tranh nhất thời có loại nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Nông thôn xuất thân Dương Tranh đối nông thôn tình huống đơn giản không nên quá hiểu rõ, khỏi cần phải nói, liền nói Dương Tranh ra đời Dương Gia thôn, cho dù là tại mùa màng tốt nhất thời điểm, thôn dân trên bàn cơm đơn giản cũng chính là món chính nhiều một ít, lại có một ít rau dại thôi. Đến mức thịt, trong nhà đồng ruộng nhiều thôn dân ngày lễ ngày Tết có lẽ có thể ăn trên một thành, đến mức giống Dương Tranh gia đình như vậy, vậy cũng chỉ có thể ở trong mơ suy nghĩ một chút. Mà Đường Thanh trên thư miêu tả Trần Gia thôn, lại cùng Dương Tranh trong ấn tượng nông thôn hoàn toàn ngược lại. Tại Đường Thanh trong miêu tả, cái kia Trần Gia thôn người không chỉ có một ngày ba bữa, bữa bữa màn thầu bột mì bao ăn no, cách mỗi mấy ngày còn có thể ăn xong một bữa thịt. Loại cuộc sống này tại tạo phản trước đó Dương Tranh xem ra, đơn giản cũng là trong giấc mộng sinh hoạt. Cho dù là tại hiện tại là cao quý Lương Châu chi chủ hắn xem ra, đồng dạng có loại cảm giác không thật. Lương Châu bách tính qua ngày gì? Bụng ăn không no, xanh sao vàng gọn, liền một bộ quần áo đều muốn một nhà mấy ngụm thay phiên xuyên, mà Trần Gia thôn lại người người ăn mặc thể diện, người người một ngày ba bữa màn thầu bột mì, người người đều có thể ăn thịt. Nếu không phải biết được Đường Thanh tính tình, Dương Tranh đều muốn hoài nghi Đường Thanh là tại nói với hắn chuyện cổ tích. Có thể cho dù biết được Đường Thanh sẽ không lừa gạt mình, Dương Tranh vẫn cảm giác mười phần thật không thể tin, hắn không kiềm hãm được quay người nhìn về phía Dương Nhị Lang, hỏi: "Nhị Lang, ngươi nghe nói qua một cái gọi Trần Gia thôn địa phương sao?" "Trần Gia thôn?" Giống như có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ rõ. Dương Nhị Lang nhíu mày, hắn tổng cảm giác mình ở nơi nào nghe qua Trần Gia thôn cái tên này, nhưng khắp nơi tìm trí nhớ của mình, lại tìm không ra một cái tên là Dương Gia thôn địa phương. "Ngươi xem một chút phong thư này." Dương Tranh đem giấy viết thư đưa cho Dương Nhị Lang. Dương Nhị Lang tiếp nhận, bởi vì vừa mới biết chữ không lâu quan hệ, hắn đọc tốc độ rất chậm, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu chậm rãi đọc. Một lát sau, còn chưa xem xong thư kiện, Dương Nhị Lang trên mặt hiện lên cùng Dương Tranh một dạng chấn kinh biểu lộ. Người người dừng lại ba bữa cơm, người người đều có thịt ăn, mỗi tháng còn có thể lĩnh mấy trăm cái đồng tiền, cái này sao có thể? Dương Nhị Lang khó có thể tin nhìn lấy trên tay bức thư, tựa như trên thư có cái gì kinh người chi vật giống như. Ta cũng cảm thấy không thể nào. Dương Tranh nói ra, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng Đường tiên sinh tính tình, hắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Cái này, Dương Nhị Lang nhìn xem Dương Tranh, lại nhìn xem trên tay bức thư, chỉ cảm thấy đầu có chút hỗn loạn. Đường tiên sinh sẽ không nói dối, có thể tin trên nội dung lại như thế ly kỳ, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên không nên tin tưởng. Dưới tình huống bình thường, Dương Nhị Lang khẳng định thì nguyện ý tin tưởng Đường Thanh, dù sao Đường Thanh xem như lão sư của hắn, đối với hắn mà nói là cần kính trọng trưởng bối, hắn không cần phải hoài nghi Đường Thanh mới đúng. Có thể Đường Thanh tại trên thư miêu tả đồ vật thực sự quá không hợp thói thường á huy. Tại Hạ Quốc, cho dù là thành thị phồn hoa bách tính đều không thể vượt qua trên thư miêu tả cái kia giống như thời gian, Trấn Gia thôn chỉ là một cái thôn sống nhỏ, làm sao có thể đầy đủ làm đến. Dương Nhị Lang cúi đầu, tiếp tục từng câu từng chữ kiểm tra nội dung trong thư, sau đó, thần sắc càng chấn kinh, đại soái, trên thư nói cái kia Trấn Gia thôn nhân khẩu gần tới 2 vạn, đây là thôn làm sao? Dương Tranh cũng là yên lặng, cái này nội dung trong thư, một đạo so một đạo ly kỳ đến hắn cũng không biết nên tin còn là nên không tin trình độ. 2 vạn nhân khẩu là khái niệm gì? Trường Thành phía Nam tồn tại không ít thôn trấn, thôn trấn là xen vào huyện cùng thôn ở giữa địa lý khái niệm, thế mà, cho dù là so thôn làng còn muốn đại trấn tử, nắm giữ 20.000 trở lên nhân khẩu cũng là lắc đắc không có mấy a. Đại soái, ta nghĩ tới. Lại tại lúc này, Dương Nhị Lang đông nhiên một cái giật mình, không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Ngươi nhớ tới cái gì rồi? Dương Tranh nhíu mày hỏi. Ta nhớ tới ở nơi nào nghe nói qua Trần Gia thôn. Ồ, là ở đâu? Tại chúng ta tìm hiểu Thanh Châu trong tin tức. Dương Nhị Lang một bên nhớ lại, vừa nói, chúng ta trước đó không phải phái ra qua không ít thám tử tìm hiểu Thanh Châu tin tức sao? Là có việc này. Dương Tranh gật đầu, Thanh Châu có thể nói là Lương Châu hàng xóm, chiếm cứ Lương Châu Dương Tranh tự nhiên cũng sẽ thời khắc quan tâm Thanh Châu tình huống bên kia, đương nhiên, chủ yếu là hiểu rõ Thanh Châu quân động tĩnh, để bất cứ lúc nào làm ra ứng đối. Cho nên sớm tại đánh bại Lương Châu quân về sau, Dương Tranh liền phái ra qua không ít thám tử tiến về Thanh Châu, tìm hiểu Thanh Châu bên kia tin tức. Những thám tử kia truyền về trong tin tức, trừ có quan hệ với Thanh Vương cùng Thanh Châu quân nội dung bên ngoài, còn từng nhiều lần nhắc đến Trần Gia thôn cái tên này, chẳng qua là lúc đó ta cảm thấy một cái thôn làng không có gì đáng giá quan tâm, bởi vậy liền không có để ý. Thám tử truyền về thông tin bên trong nhiều lần nhắc đến Trần Gia thôn. Dương Tranh lâm vào suy tư, có thể dẫn lên nhà mình thám tử quan tâm, cái này Trần Gia thôn tất nhiên có một ít không giống bình thường chỗ, nếu không một cái thôn làng, tuyệt đối không có khả năng dẫn lên nhà mình thám tử chú ý dù sao. Thời đại này cũng không lưu hành cái gì nông thôn vây quanh thành thị chiến lược, cũng không tồn tại dạng này chiến lược. Đối với Dương Gia quân mà nói, chiếm lĩnh một cái huyện thành, xa so với chiếm lĩnh một cái thôn làng hữu dụng. Chỉ có những cái kia thực lực nhỏ yếu thổ phỉ mới chọn chiếm lĩnh những cái kia thôn nhỏ, bởi vì bọn họ thực lực căn bản không đủ dung chuyển huyện thành, chỉ có thể thông qua đánh cướp ngoài thành thôn làng sinh tồn. Không sai. Dương Nhị Lang gật đầu nói, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, tin tức kia bên trong tên, tuyệt đối cũng là Trần Gia thôn. Đại soái ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền đem những cái kia bức thư cho ngươi tìm ra. Không cần. Dương Tranh khoát tay áo, Dương Nhị Lang có lẽ biết chữ không nhiều, nhưng trí nhớ lại cực mạnh, đã hắn nói thám tử chuyển về tin tức nhiều lần nhắc đến Trần Gia thôn, cái kia chắc chắn sẽ không có sai. Nên ở đây, Dương Tranh cũng lớn đến có thể xác định Đường Thanh trên thư nội dung chân thực tính, một cái có thể dẫn lên nhà mình thám tử quan tâm thôn làng, như thật như là trên thư nói tới đồng dạng sung túc, đổ cũng chẳng có gì lạ. Chương 631, đứa chăn châu ngậm tưởng chương 631, đứa chăn châu ngậm tưởng cái kia ta tiếp lấy nhìn tin. Dương Nhị Lang tiếp tục xem bức thư đến tiếp sau nội dung, đến tiếp sau Đường Thanh ngược lại là không nhắc lại cùng Trần Gia thôn, mà là đạo ra bản thân cùng Trương Hợp nói tốt gà vịt giao dịch. 1 tháng 1 vạn con gà vịt. Xem xong thư trên sở hữu nội dung, Dương Nhị Lang trừng to mắt, nhìn về phía Dương Tranh nói, đại soái, Đường tiền sinh nói hắn cùng Thành Châu tới thương nhân đã đặt thành giao dịch, thương nhân kia nguyện ý mỗi tháng cho chúng ta Dương gia quân cung cấp 1 vạn con gà vịt. Cái gì? Dương Tranh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, không kịp chờ đợi đem giấy viết thư tiếp nhận, tinh tế xem. Rất nhanh, Dương Tranh chính là phá lên cười, ha ha. Quá tốt rồi. Đường tiên sinh quả thật là đại tài, tổng có thể vì ta bài ưu giải nạn. Không trách Dương Tranh cao hứng như thế, mà chính là cái này 1 vạn con gà vịt đối với Dương Gia quân tới nói, không khác nào đưa than khi có tuyết. Trước đó liền có nói qua, Dương Tranh vẫn luôn muốn tăng lên Dương Gia quân chiến lực, đem Dương Gia quân chế tạo thành một chi thuận buồm xuôi gió quân đội. Mà muốn nhường một chi quân đội nắm giữ không tầm thường chiến đấu lực, cường độ cao, tần số cao thao luyện là ắt không thể thiếu, thế mà, Dương Gia trong quân binh sĩ đại đa số đều là khổ sở xuất thân, bình thường liền cơm đều ăn không đủ no, thân thể tố chất tương đương đồng dạng, chỗ nào có thể chịu được cường độ cao thao luyện. Loại tình huống này, Dương Tranh tự nhiên phải nghĩ biện pháp cải thiện binh sĩ thể chất, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, tự nhiên là dùng dược thảo thối luyện quân tốt thể phách. Nhưng điều này hiển nhiên không thực tế, Dương gia quân sĩ binh có tới mấy chục vạn, dùng đắt đỏ dược thảo đến bồi dưỡng mấy chục vạn đại quân, cho dù là có được Cửu Châu, thể tụ thiên hạ tài phú hạ quốc triều đình đều làm không được, càng không nói đến là chỉ chiếm theo cẩn cối Lương Châu Dương Tranh. Loại bỏ dược thảo lựa chọn về sau, Dương Tranh có thể nghĩ tới tăng lên binh sĩ thân thể tố chất biện pháp, liền chỉ có cải thiện trong quân thức ăn đầu này. Muốn thân thể cường tráng, thì tuyệt đối là không thể thiếu, chỉ cần có thể cho trong quân các huynh đệ ăn thịt, Dương Tranh tin tưởng bọn họ thân thể tố chất nhất định có thể có được tăng lên, cũng có thể tiếp nhận cường độ cao hơn thao luyện. Chỉ tiếc, con đường này đối Dương Tranh mà nói đồng dạng đi không thông. Lương Châu thiếu lương, càng thiếu thịt, chỉ là cung ứng mấy chục vạn đại quân lương thực tiêu hao đều đã phá lệ khó khăn, chớ nói chi là cung cấp thịt. Loại tình huống này, Dương Tranh tự nhiên cũng liền không có cách nào để cao Dương gia quân chiến đấu lực. Thế mà, Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất thôn. Ngay tại Dương Tranh cơ hồ nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, Đường Thanh bức thư mang đến cho hắn tin tức tốt, Thanh Châu tới thương nhân, mỗi tháng có thể cho Dương gia quân cung cấp 1 vạn con gà vịt. Đừng nhìn 1 vạn con gà vịt không nhiều, nhưng đối với Dương Tranh mà nói đã được xưng tụng là đưa than khi có tuyết. Một vạn con gà vịt, coi như từng cái sản xuất 3 cân thịt, đó cũng là 3 vạn cân thịt. Ra cái này 3 vạn cân thịt có lẽ không có cách nào nhường sở hữu Dương gia quân sĩ binh đều ăn được thịt, có thể cung cấp ứng một phần nhỏ Dương gia quân sĩ binh vẫn là không có vấn đề. Như vậy, bộ phận này binh sĩ liền có thể tỷ lệ trước tiến hành cường độ cao thao luyện, trở thành Dương gia trong quân tinh nhuệ. Đây là chuyện tốt ra đại soái. Dương Nhị Lang cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, mỗi tháng 1 vạn con gà vịt, chúng ta liền có thể cải thiện trong quân thức ăn, nhường trong quân các minh đệ càng có sức lực. Không tệ. Dương Tranh cười tủm tỉm nói, không chỉ như vậy, có nhóm này gà vịt về sau, chúng ta còn có thể bớt xuống không ít lương thực, những này bớt xuống lương thực có thể dùng tới cứu tế bách tính. Thịt đồng dạng thuộc về lương thực. Mọi người đều biết, một người lượng cơm ăn là có hạn lượng cơm ăn sau khi ăn xong thịt về sau, đối với lương thảo tiêu hao liền sẽ giảm bớt, như vậy, Dương gia quân lương có tiêu hao cũng sẽ đem đối ứng giảm bớt, Dương Tranh cũng có thể lấy ra càng nhiều lương thực tới cứu tế bách tính. Bất quá, Dương Nhị Lang giống như là nghĩ đến cái gì, cau mày nói, đại soái, bây giờ giá thịt đắt đỏ, chúng ta có tiền mua nhiều như vậy thì sao? Nghe nói như vậy Dương Tranh nhất thời nở nụ cười, Nhị Lang, ngươi nhìn tin không đầy đủ cẩn thận a. Trong thư này Đường Tiên Sinh nói, cái kia Thanh Châu tới thương nhân mua bán gà vịt không chỉ có vẻ ngoài kỳ lạ, giá cả cũng là có chút lợi ích thực tế, một cái 6 đến 7 cân hoàng vũ kê, chỉ bán 240 văn tiền, một cái 8 đến 10 cân tả hữu bạch vũ vịt, chỉ bán 300 văn tiền. Dễ dàng như vậy. Dương Nhị Lang không khỏi trừng lớn hai mắt, phải biết, tại bây giờ Lương Châu, một cái 4 tới 5 cân nặng, xương cốt so thịt nhiều hôi vũ kê đều muốn bán 500 văn tiền trở lên, mà một cái 7 cân hoàng vũ kê lại chỉ bán hoàng vũ kê một nửa không đến giá cả. Cái kia Thanh Châu tới thương nhân, chẳng lẽ bán giả gà? Dương Nhị Lang nhịn không được nghĩ như vậy đến. Đại soái, cái kia Thanh Châu tới thương nhân chẳng lẽ không dùng kiếm tiền sao? Như thế nào bán như thế tiện nghi? Ta cũng không biết. Trên thực tế, đối với như thế rẻ tiền giá cả, Dương Tranh cũng có mấy phần nghi hoặc. Bất quá nghĩ đến trên thư miêu tả Trần Gia Thôn về sau, hắn nghi hoặc đạt được có chút giải đáp. Ta đoán chừng, cái kia Trần Gia Thôn gà vịt giá cả hẳn là rất tiện nghi, nếu không thương nhân kia không thể nào làm mua bán lô bốn. Dương Tranh nhớ tới trên thư Đường Thanh đối Trần Gia Thôn miêu tả, trong đó có người người có thể ăn thịt đầu này. Người người đều có thể ăn thịt, mang ý nghĩa Trần Gia Thôn thịt giá cả tất nhiên 10 phần tiện nghi, nếu không nếu là Trần Gia Thôn thịt giá cả cùng Lương Châu một dạng lời nói, chính là tầm thường địa chủ, chỉ sợ cũng rất khó hạ quyết tâm mua thịt ăn. Thế nhưng là, Dương Nhị Lang vẫn 10 phần khó hiểu nói, cái kia Trần Gia Thôn coi như lợi hại hơn nữa, gia súc cũng cần dùng lương thực tới nuôi dưỡng à. Bây giờ lương giới cao, Trần Gia Thôn nơi nào lương thực nuôi nấng nhiều như vậy gà vịt. Ta đây liền không rõ ràng. Có lẽ cái kia Trần Gia Thôn có đặc biệt nuôi dưỡng bí pháp a. Dương Tranh lắc đầu, hắn không phải Trần Gia Thôn người, tự nhiên không hiểu rõ Trần Gia Thôn tình huống. Bất quá, Đường Thanh trên thư miêu tả Trần Gia Thôn, lại đưa tới Dương Tranh đối với Trần Gia Thôn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Bất kể nói thế nào, việc này đối tại chúng ta mà nói đều là một chuyện tốt. Dương Tranh cười nói, chỉ cần thương nhân kia thật mỗi tháng có thể cung cấp 1 vạn con gà vịt, Dương gia quân chiến lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Không tệ. Không lâu sau đó, Dương Nhị Lang rời đi. Dương Tranh thì là trở lại thư phòng, cho Đường Thanh tiến hành hồi âm, yêu cầu Đường Thanh cần phải thúc đẩy cùng Thanh Châu thương nhân trương hợp giao dịch, ngoài ra còn nói, lần sau trương hợp đến thời điểm, chính mình sẽ đích thân tiến về Dung Lương huyện, xác nhận việc này chân thực tính. Trần Gia Thôn viết xong tin, đem giao cho lính liên lạc, nhường nó mau chóng gửi cho Đường Thanh về sau, Dương Tranh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt sâu thẳm. Dương Tranh đối với Thanh Châu quan tâm cho tới bây giờ đều không có giảm bất qua, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, tại liên tiếp Lương Châu Thái Bình huyện bên trong, lại có Trần Gia Thôn dạng này một cái thần kỳ thôn làng. Trong thôn người người ăn no mặc ấm, người người đều có thể tay làm hàng ngày, người người đều có thể thể diện sinh hoạt tại vùng đất kia trên. Đây quả thực là đã từng đứa chăn châu Dương Tranh trong giấc ngộng sinh hoạt trạng thái, cũng là bây giờ Lương Châu Vương Dương Tranh vẫn muốn nhường Lương Châu bách tính vượt qua sinh hoạt. Chương 632, Mãng Cốt Quyển, Xích Diễm Kê, Chân Khí Kê. Chương 632, Mãng Cốt Quyển, Xích Diễm Kê, Chân Khí Kê. Có thể cho dù là cao quý Lương Châu Vương Dương Tranh cũng là không bột đấu gột nên hổ. Muốn cho bách tính vượt qua ăn no mà cấm sinh hoạt nói nghe thì dễ. Ăn no lương thực từ chỗ nào đến? Mà cấm vải vóc từ chỗ nào đến? Những chuyện này nhìn như đơn giản, nhưng đối với Dương Tranh mà nói lại là vấn đề khó khăn lớn nhất. Lương thực cùng vải vóc cũng không phải có thể lặng không biến đến ra, mà chính là cần bách tính trồng trọt, dễ tạo nên. Hết lần này tới lần khác Lương Châu thổ địa cằn cỗi, lại thêm chiến loạn ảnh hưởng, lương thực, tơ tằm, đông đại lượng giảm sản lượng. Bây giờ Lương Châu bách tính đừng nói ăn no mà cấm, có thể không chết đói chết cóng đã là một chuyện may mắn. Cũng chính là biết Lương Châu bách tính sinh tồn không dễ, Dương Tranh mới có thể đối Trần Gia Thôn tồn tại cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Nói không khoa trương, Đường Thanh trên thư miêu tả Trần Gia Thôn, tại Dương Tranh xem ra đơn giản cũng là tiền cảnh đồng dạng tồn tại. Có lẽ ta hẳn là quan tâm kỹ càng một chút cái này thôn làng, Dương Tranh tự lẩm bẩm. Không lâu sau đó, liền có rất nhiều thám tử theo Lương Châu phủ thành xuất phát, hoặc là giả trang làm thương nhân, hoặc là giả trang làm lưu dân tiến về Thanh Châu, mà mục đích cuối cùng của bọn họ chỗ đều là vị kia tại Thái Bình huyện cảnh nội Trần Gia Thôn Mãng Cốt Quyển đặc điểm, hình thể to lớn, cương gân thiết cốt giống như cự mãng thân thể, chiến lực có thể sánh ngang nhị phẩm võ giả. Mãng Cốt Quyển tiến giai lộ tuyến 1, cùng Xâm Hỏa Lang giao phối, có thể sinh sôi ra băng viêm quyển. Băng viêm quyển đặc điểm, có thể khống chế quỷ dị chi hỏa, đóng băng, thiêu đốt hết thể địch nhân, chiến lực có thể sánh ngang nhất phẩm võ giả. Mãng Cốt Quyển tiến giai lộ tuyến 2, liên tục cho ăn 1 tháng long tu thảo, có thể tiến giai thành Long Sư Quyển. Long Sư Quyển đặc điểm, răng nanh sắc bén, cương gân thiết cốt, có khai sơn phá thạch chi lực, chiến lực có thể sánh ngang nhất phẩm võ giả. xích diễm kê đặc điểm, có thể phi hành, có thể khống chế xích diễm, thiêu cháy tất cả địch nhân, chiến lực có thể sánh ngang nhị phẩm võ giả. Xích diễm kê tiến giai lộ tuyến 1, cùng diễm trảo ứng giao phối, có thể sinh sôi ra cửu thiên kê. Cửu thiên kê đặc điểm, ứng kích trường không, ngang dọc cửu thiên, không trung đỉnh cấp kẻ săn mồi, chiến lực có thể sánh ngang nhất phẩm võ giả. Xích diễm kê tiến giai lộ tuyến 2, liên tục cho ăn 1 tháng long tu thảo, có thể tiến giai thành phượng vĩ kê. Phượng vĩ kê đặc điểm, có yếu ớt phượng hoàng huyết mạch, có thể khống chế phá diệt chi hỏa, chiến lực có thể sánh ngang nhất phẩm võ giả. Trần Gia Thôn, Trần Đạo ngay tại nông điền bên cạnh kiểm tra trong thôn động vật tiến giai tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, đang đút đã ăn 1 tháng mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo về sau, đại hoàng cùng đại hoàng đều tiến giai thành công, theo túng hỏa khuyển tiến giai thành mãng cốt khuyển, hình thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trước kia cũng đã nắm giữ kiếp trước đại hình khuyển hình thể đại hoàng cùng nhị hoàng, tại tiến giai thành mãng cốt khuyển về sau, hình thể biến đến càng thêm to lớn, lúc này cho dù là tứ chi chạm đất thân cao cũng cao hơn qua Trần Đạo. Phải biết, Trần Đạo từ khi tập võ về sau thân cao căn bọn, bây giờ 17 tuổi, thân cao đã vượt qua 1m7, mà đại hoàng nhị hoàng lại so hắn còn cao hơn, này chỗ nào vẫn là chó, nói là đại tượng đều không đủ. Trên thực tế, đại hoàng nhị hoàng tiến giai thành công thời điểm, còn hù dọa không ít tại nông điền bên trong làm việc thôn dân. Không có cách, tứ chi chạm đất thân cao đều vượt qua 1m8 đại hoàng nhị hoàng, cùng lời nói bản trong tiểu thuyết cự thú đều không khác mấy, các thôn dân bị kinh sợ cũng chẳng có gì lạ. May ra, nhìn thấy đại hoàng cùng nhị hoàng không có phát động công kích, các thôn dân rất nhanh thông qua vẻ ngoài nhận ra thân phận của bọn nó, lúc này mới tránh khỏi một trận nháo kịch phát sinh. Mà trừ đại hoàng cùng nhị hoàng bên ngoài, trong thôn hai cái phi vũ kê cũng hoàn thành tiến giai, bị Trần Đạo mệnh danh là Xích Diễm vừa cùng Xích Diễm 2. Bây giờ bọn chúng mặc dù tên là Xích Diễm kê, có thể ngoại hình xem ra đã cùng gà không có quan hệ gì, càng giống là bay lượn tại cửu thiên phía trên thần điểu, toàn thân lông vũ tranh hồng, liếc nhìn lại giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt giống như. Hình thể càng là to lớn vô cùng, đứng thẳng thời điểm, thân cao vượt qua 5m, dương cánh càng là dài đến 15m, có thể xưng quái vật khổng lồ. Cũng chính là Trần Gia Thôn thôn dân đã thành thói quen trong thôn cỡ lớn sinh vật tồn tại, nếu không nhìn đến Xích Diễm vừa cùng Xích Diễm 2 bọn hắn chỉ sợ đều muốn hoài nghi có yêu thú vào thôn. Đương nhiên, lúc này Xích Diễm vừa cùng Xích Diễm 2 cũng đã rất ít xuất hiện tại Trần Gia Thôn trong thôn. Hoặc là nói, bọn chúng đại đa số thời điểm đều dựa theo Trần Đạo chỉ thị, tại Trần Gia Thôn trên không phi hành, xoay quanh, để phòng bị Trần Gia Thôn có khả năng phát sinh hết thể nguy cơ. Chỉ có đang phi hành mệt mỏi về sau, Xích Diễm vừa cùng Xích Diễm 2 mới có thể rơi xuống đất, mà lúc này, trong thôn phụ trách nuôi nấng Xích Diễm vừa cùng Xích Diễm 2 người cũng sẽ tức thời cho Xích Diễm vừa cùng Xích Diễm 2 đưa lên đồ ăn, lấy bổ sung bọn chúng thời gian dài phi hành thuật sau tiêu hao thể lực. Thí dụ như lúc này, Xích Diễm vừa cùng Xích Diễm 2 liền rơi trên mặt đất, hướng về phía Trần Đạo ha 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 gọi, truyền đạt đói khát ý tứ. Cũng chỉ có lúc này, Trần Đạo mới có thể ý thức được hai cái này hàng kỳ thật vẫn là gà, chỉ bất quá hình thể lớn một chút, hơn nữa còn có phi hành cùng khống chế hỏa diễm năng lực. Go go go. Đại hoàng cùng nhị hoàng cũng vây quanh Trần Đạo, phát ra vui sướng gọi tiếng. Phụ trách trông coi nông điền bọn chúng, bình thường có thể nhìn thấy Trần Đạo cái chủ nhân này cơ hội là cực ít, bởi vậy mỗi lần Trần Đạo tới, đại hoàng cùng nhị hoàng đều sẽ hết sức cao hứng. Đại hoàng nhị hoàng, vất vả các ngươi. Trần Đạo sờ lên đại hoàng cố ý thấp xuống đầu, đối sau lưng Trần Thành phân phó nói, Thành ca nhi, đem chúng ta mang tới lương thực cùng thịt mang tới. Được rồi. Trần Thành gật đầu, đem trên tay dẫn theo thùng gỗ mở ra, lấy ra khối thịt cùng lương thực nuôi nấng 4 cái động vật. Tiến giai sau khi thành công, hai cái xích diễm kê đồ ăn cũng phát sinh biến hóa, không chỉ có ăn lương thực, thịt cũng sẽ ăn, đến mức đại hoàng cùng nhị hoàng, chó vốn chính là ăn tạp động vật, không câu nệ là loại thịt vẫn là cốc loại đều có thể ăn. Ha ha ha. Nhìn thấy thức ăn xích diễm vừa cùng xích diễm hai phát ra vui sướng gọi tiếng, rỗi ra mỏ gà mổ lên Trần Thành ném qua tới khối thịt, một thanh liền đem nuốt vào trong bụng, ăn uống tốc độ tương đương nhanh chóng. Đại hoàng nhị hoàng cũng là không thua bao nhiêu, miệng há ra, cắn ở cùng nhau thịt gà, sau đó cấp tốc đem thịt cùng xương cốt cùng một chỗ nhai nát nuốt xuống. Go go go. Ăn thức ăn đại hoàng cùng nhị hoàng cái đuôi đong đưa nhanh chóng, biểu đạt bọn chúng tâm tình khoái trá. Mà nhìn lấy một màn này, Trần Đạo thì là nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có trong thôn động vật tiến giai thành công, Trần Đạo tự thân cảnh giới cũng có chỗ tăng lên, do tứ phẩm cảnh giới tăng lên tới tứ phẩm đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là chu đồ tệ, thiên lý nhĩ bọn người tha thiết ước mơ tam phẩm cảnh giới. Bình thường tới nói, tứ phẩm đỉnh phong võ giả muốn đột phá tam phẩm, nhất định phải có mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo trợ giúp mới được, bất quá đối với Trần Đạo mà nói, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo trợ giúp lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì ngay tại mấy ngày trước đó, hắn đã bồi dưỡng ra có thể trợ võ giả tăng trưởng chân khí kê. Chân khí kê đặc điểm, có thể trợ tứ phẩm đỉnh phong võ giả phá vỡ bình cảnh, có thể trợ thượng tam phẩm võ giả tăng trưởng chân khí. Chân khí kê tiến giai lộ tuyến 1, cùng linh vũ kê tiến hành giao phối, có thể sinh sôi ra duyên thọ kê. Duyên thọ kê đặc điểm, máu gà, thịt gà có thể tăng trưởng thọ nguyên, tăng trưởng hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, hoàn chỉnh một con gà ít thì tăng trưởng 1 năm, nhiều thì 3 năm. Chân khí kê tiến giai lộ tuyến 2, liên tục cho ăn 1 tháng linh mạch, có thể tiến giai thành chân linh kê. Chân linh kê đặc điểm, máu gà, thịt gà giàu có linh khí, có thể trợ người tăng trưởng linh lực. Chương 633, bay lượn tại cửu thiên phía trên. Chương 633, bay lượn tại cửu thiên phía trên. Chân khí kê là Trần Đạo thông qua thuần khí kê bồi dưỡng ra tới chủng loại, nó tác dụng chính là gia tăng võ giả chân khí. Làm tứ phẩm võ giả đột phá tam phẩm lúc, cửa ải khó khăn nhất chính là ngưng tụ chân khí, hoặc là nói đem thể nội kinh khí chuyển hóa làm càng cao hơn một cấp chân khí. Chính là bởi vì chuyển hóa chân khí rất khó, giống như Chu Đồ Tể những cái kia tứ phẩm đỉnh phong võ giả mới có thể đối mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo như thế khát vọng, bởi vì chỉ có mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo mới có thể giúp bọn hắn tăng tốc chuyển hóa chân khí tốc độ. Nhưng đối với Trần Đạo mà nói lại không cần như vậy phiền phức, bởi vì hắn đã so sánh qua chân khí kê cùng mãng huyết thảo hiệu quả, thông qua so sánh ra kết luận, chân khí kê hiệu quả xa xa thắng mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo. Có chân khí kê tại, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo đối với Trần Đạo mà nói tác dụng duy nhất chính là cho trong nhà động vật tiến giai. Trên thực tế, chân khí kê xuất hiện cũng sẽ không nhường Trần Đạo cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì có lẽ là trước đó hắn cũng đã biết chân khí kê tồn tại, chỉ là bởi vì trước đó cảnh giới còn chưa tới tứ phẩm đỉnh phong, cũng không cần chân khí kê, cho nên vẫn luôn không có bồi dưỡng thôi. Chân chính nhường Trần Đạo cảm thấy ngoài ý muốn là chân khí gà lần tiếp theo lên cấp chủng loại. Bất luận là duyên thọ kê còn là chân linh gà, nó tác dụng đều mạnh vô cùng khó tin. Duyên thọ kê có thể kéo dài tuổi thọ, vô luận là ở kiếp trước địa cầu, vẫn là tại kiếp này cửu châu, có thể kéo dài tuổi thọ đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Bao nhiêu phú hào vì trưởng thọ mà điên cuồng, nói là giá trị liên thành đều không đủ. Đến mức chân linh kê, tại Trần Đạo có hạn trong trí nhớ, có vẻ như linh khí cùng linh lực cái đồ chơi này là tu tiên chuyên trúc. Chẳng lẽ lại phương thế giới này cũng có tiên nhân tồn tại sao? Trần Đạo quay đầu nhìn về phía tây, đó là Thương Mang Sơn phương hướng. Nếu như phương thế giới này có tiên nhân, hoặc là tu tiên giả tồn ở đây, đó nhất định là tại Thương Mang Sơn bên trong, hoặc là tại Thương Mang Sơn một bên khác. Ha ha ha! Hai cái ăn no xích diễm kê dương cánh bay lên không trung, bay lượn tại cửu thiên phía trên. Bọn chúng phát ra thanh âm cũng để cho Trần Đạo lấy lại tinh thần, cùng lưu luyến không rời đại hoàng cùng nhị hoàng tạm biệt về sau, Trần Đạo mang theo Trần Thành rời đi nông điền một bên, hướng cửa thôn phương hướng đi đến. Mà lúc này Trần gia thôn cửa thôn chỗ, Trần gia thôn một đám quản sự cùng Từ Chí Văn tề tụ ở đây, chính hướng về phía cửa thôn đối diện rừng cây chỉ trỏ. Đạo ca nhi tới. Mắt sát thôn trưởng Trần Hạ trước tiên chú ý tới Trần Đạo đến, dẫn mọi người tiến lên chào hỏi. Trần Đạo đầu tiên là gật đầu đáp lại, chợt mở miệng nói, các ngươi dự định khai phát thôn đối diện cánh rừng cây này? Không tệ. Sớm có nghĩ sẵn trong đầu Trần Hạ không chút nghỉ ngợi nói, đạo ca nhi, chúng ta trong thôn bây giờ nhân khẩu thực sự nhiều lắm, cho dù bây giờ đội thi công đều muốn nhà hướng cao tầng đi che, có thể ở lại người cũng là mười phần có hạn, cho nên chúng ta nhất định phải khai phát nơi ở mới. Trần Hạ nói là Trần gia thôn đã sớm tồn tại vấn đề, vô luận là Trần gia thôn vẫn là liền nhau tiểu Hà thôn cũng không tính là đại thôn, trong thôn có thể cung cấp ở lại thổ địa mười phần có hạn, trước kia hai cái thôn làng cộng lại cũng bất quá 1000 nhiều nhân khẩu, nhưng hôm nay nhân khẩu đã bạo tăng đến gần tới 2 vạn. Như thế đại lượng nhân khẩu, cho dù Trần gia thôn đội thi công tại lập nhà thời điểm đã tận khả năng đem nhà hướng cao tầng, chỉ 3 năm tầng, đi che, cũng vẫn không cách nào cho trong thôn ngoại lai nhân khẩu cung cấp đầy đủ nhà ở như tình huống như vậy dưới, Trần gia thôn tự nhiên cần mở rộng. Mà mở rộng phương hướng, mới đầu trong thôn người càng hy vọng đi về phía nam một bên, cũng chính là tiểu Hà thôn hướng nam phương hướng đi mở rộng. Có thể liên tục cân nhắc về sau, tất cả mọi người vẫn là từ bỏ cái lựa chọn này. Bởi vì nếu như đi về phía nam mở rộng lời nói, khoảng cách Trần gia thôn khu vực phồn hoa nhất Trần thôn đại đạo liền quá xa, cái này bất lợi cho thương nghiệp tới lui, càng bất lợi cho thống nhất quản lý cùng bảo an. Cho nên tại đi qua cân nhắc về sau, tất cả mọi người vẫn là quyết định hướng cửa thôn đối diện rừng cây nhỏ mở rộng. Hôm nay cũng là cuối cùng phách bản thời điểm. Đã như vậy, vậy liền khai phát đi. Trần Đạo quay đầu nhìn về phía Trần Hậu, hỏi: "Hậu thúc, ngươi cảm giác phải cần chiêu mộ bao nhiêu người?" "Ta cùng đội thi công đám công tượng thương lượng qua, nếu là đem cánh rừng cây này toàn bộ khai phát ra tới lời nói, chí ít cần 1000 người." Trần Hậu suy tư nói ra, "Bất quá chúng ta cũng không cần một hơi đem trọn mảnh rừng cây khai phát ra tới, chỉ cần trước khai phát một khối nhỏ khu vực, cung cấp trong thôn không có chỗ ở nhân tiên ở lại là được rồi, về sau sẽ chậm chậm khuyết trương phạm vi lớn." Trần Hậu dừng lại một chút, nói tiếp, nếu như vậy, liền không cần nhiều người như vậy tay, ước chừng khoảng 300 người liền thành, đương nhiên, đây là tại không có tính toán sửa đường tình huống dưới. Nói xong, Trần Hậu nhìn về phía Từ Chí Văn, Từ Chí Văn hôm nay chỗ lấy đến, hiện nhiên không phải là vì Trần gia thôn rừng cây nhỏ khai phát, mà là vì sửa đường. Là một cái có thấy xa huyện lệnh, Từ Chí Văn nhiên biết rõ Trần gia thôn đối Thái Bình huyện thành tầm quan trọng, Trần gia thôn tồn tại, không chỉ có phong phú Từ Chí Văn túi tiền, liền mang theo Thái Bình huyện thành cũng là được ích lợi vô cùng. Khỏi cần phải nói, liền nói Trần gia thôn bán đi gà vịt, trước hết bán tới chỗ cũng là Thái Bình huyện, Trần gia thôn rẻ tiền thịt giá cả, làm đến Thái Bình huyện thành bách tính sinh hoạt giá thành giảm mạnh. Ngoài ra, theo Trần gia thôn vận hàng đi ra thương nhân, đến nơi chạm thứ nhất chính là huyện thành, mà những thương nhân này tại đi qua huyện thành thời điểm, cũng sẽ ở huyện thành dừng chân, thuê người hầu các loại, cái này trong lúc vô hình cho huyện thành mang đến đại lượng tiêu phí cùng làm việc cơ hội, làm cho cả huyện thành thương nghiệp phồn vinh. Như tình huống như vậy dưới, Từ Chí Văn tự nhiên muốn làm sâu sắc huyện thành cùng Trần gia thôn ở giữa lui tới, mà làm sâu sắc lui tới phương thức tốt nhất cũng là sửa đường. Thái Bình huyện thành cùng Trần gia thôn ở giữa mặc dù có quan đạo kết nối, nhưng đầu năm nay quan đạo kỳ thật cũng là một đầu rộng lớn một số đường đất, bởi vì lâu dài chưa từng tu sửa quan hệ, mặt đường gập ghềnh, mỗi đến trời mưa xuống càng là lầy lội không chịu nổi, nhường làm bằng gô bánh xe hãm sâu trong đó khó có thể tự kiểm chế, cái này không thể nghi ngờ mười phần bất lợi cho hàng hóa vận chuyển, bất lợi cho thương nghiệp giao lưu. Sau đó Từ Chí Văn nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là sửa đường. Hắn dự định cùng Trần gia thôn liên hợp, cộng đồng bỏ vốn tu một đầu theo Trần gia thôn đến huyện thành con đường, mà lại tu còn không phải như quan đạo như thế đường đất, mà chính là gạch đá đường. So sánh đường đất, gạch đá đường hiển nhiên càng thêm thuận tiện giữ gìn, cũng không dễ dàng xuất hiện đường đất loại kia mấp mô, nhường xe vận tải khó có thể hành tẩu tình huống, khuyết điểm duy nhất chính là phí tổn tương đối cao ngang. Bất quá cái này cũng không tính toán cái vấn đề lớn hơn gì, trong khoảng thời gian này thông qua đầu tư trường hợp sinh ý, Từ Chí Văn là kiếm lời không ít tiền, lại thêm Thái Bình huyện vừa mới bội thu, trong kho hàng để đó đại lượng lương thực, đem những này tiền lương lấy ra thông qua sửa đường phương thức phát đến Thái Bình huyện dân chúng trong tay không có gì thích hợp bằng. Huống chi, còn có Trần Gia thôn bỏ vốn một nửa đây. Trần Tiểu Hữu, Từ Chí Văn vừa cười vừa nói, chúng ta ước hẹn cùng một chỗ sửa đường, ngươi hẳn là sẽ không thay đổi à? Chương 634, Triệu Tiểu Lượng chương 634, Triệu Tiểu Lượng đương nhiên sẽ không. Trần Đạo cũng là cười hồi đáp. Huyện thành đến Trần Gia thôn đường sửa không chỉ có lợi cho huyện thành, đối với Trần Gia thôn mà nói chỗ tốt cũng rất lớn. Dù sao Thái Bình huyện thành làm Trần Gia thôn hàng hóa cửa ra trạm thứ nhất, cũng là trước mắt duy nhất vừa đứng, đến huyện thành đường thông suốt, Trần Gia thôn hàng hóa mới có thể thông suốt ra bên ngoài tiêu thụ, bởi vậy Trần Đạo mới chịu đáp ứng cùng Từ Chí Văn cùng một chỗ xây con đường này. Vậy là tốt rồi. Từ Chí Văn nhẹ nhàng thở ra, chợt còn nói thêm, cái này sửa đường sự tình, liền muốn phiền phức Trần Gia thôn chư bị nhiều để tâm thêm. Chuyện sửa đường khẳng định là muốn giao cho Trần Gia thôn chủ đạo, dù sao Từ Chí Văn thủ hạ cũng không có cái gì tinh thông kiến trúc nhân tài. Ngược lại là Trần Gia thôn, bởi vì trong thôn đại lượng động thổ quan hệ, đội thi công kỹ nghệ tương đương thành thục, Từ Chí Văn tin tưởng, đem chuyện sửa đường giao cho Trần Gia thôn đội thi công, nhất định có thể lại nhanh lại tốt đem đường tu thành. Từ đại nhân liền không sợ ta Trần Gia thôn tham ấu ngươi sửa đường bạc. Trần Đạo nửa đùa nửa thật nói. Trần Tiểu Hữu tín dự từ mô vẫn còn tin được. Từ Chí Văn khẽ bước tròm dâu đạo, Trần Gia thôn, hoặc là nói Trần Đạo có thể so sánh hắn Từ Chí Văn súng túc nhiều, không đến mức tham cái kia điểm sửa đường bạc. Được thôi. Trần Đạo quay đầu, lại lần nữa hỏi Trần Hậu nói, Hậu thúc, rừng cây khai phát tăng thêm sửa đường, ngươi dự tính cần bao nhiêu nhân thủ? Nghe vậy, Trần Hậu không có trước tiên trả lời, mà chính là nhìn về phía Từ Chí Văn nói, Từ đại nhân, cái này sửa đường thời gian là mọc thêm, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Từ Chí Văn suy nghĩ một chút, nói ra, trễ nhất không thể vượt qua 3 tháng. Nô. Trong lòng Trần Hậu yên lặng tính toán một phen, cấp ra đáp án của mình, ta dự tính ít nhất phải có 1.000 người mới thành, trong đó rừng cây khai phát 300 người, sửa đường 700 người. Vậy liền 1.000 người. Trần Đạo đánh nhịp quyết định ra đến, hướng Trần Hạ phân phó nói, thôn trưởng, chủ trì chiêu công sự tình liền do ngươi phụ trách, cần phải tại trong vòng 3 ngày chiêu đầy đủ 1.000 người. Không có vấn đề. Trần Hạ sảng khoái đáp ứng, 1.000 người nhìn như rất nhiều, kỳ thực chiêu mộ lên cũng không khó. Dù sao Trần Gia thôn danh tiếng sớm đã truyền khắp toàn bộ Thái Bình huyện, phàm là Thái Bình huyện người đều biết Trần Gia thôn chiêu công đãi ngộ tốt, dân chúng vẫn là rất nguyện ý vì Trần Gia thôn chế tác. Bất quá đạo ca nhi, chiêu này công đãi ngộ muốn cùng chúng ta người trong thôn cho 800 văn tiền một tháng sao? Cho 500 văn a. Trần Đạo suy nghĩ một chút nói ra, cho thôn dân 800 văn là bởi vì các thôn dân thuộc về trưởng kỳ công mà lập tức muốn chiêu mộ này 1.000 người thì coi như là nhân viên tạm thời. Nhân viên tạm thời cùng trưởng kỳ công tự nhiên không thể nào đãi ngộ một dạng, nếu không các thôn dân khó tránh khỏi hiểu ý bên trong không thăng bằng. Trừ mỗi tháng 500 văn bên ngoài, mỗi ngày cung cấp dừng lại cơm trưa, ngươi đem đầu này tăng thêm. Thành. Ngày thứ hai. Sát trời vừa mới đánh bóng, đầu gỗ thôn Triệu Tiểu Lượng nương tựa theo cường đại nghị lực rời đi chăn ấm áp. Thời tiết này thật là lạnh a. Theo chăn ấm áp bên trong chui ra Triệu Tiểu Lượng sợ run cả người, bởi vì hàn thai ảnh hưởng, Thanh Châu mặc dù không có giống Lương Châu một dạng tuyết lớn đầy trời, nhưng cuối tháng 7 Thanh Châu thời tiết đã có chút nguội mất, chính là Triệu Tiểu Lượng dạng này thân thể hơi tốt tuổi trẻ hán tử, cũng phải mặc vào dày đặc quần áo. Dùng nước lạnh sau khi rửa mặt, Triệu Tiểu Lượng đi ra khỏi nhà, dự định cùng trong thôn các đồng bạn cùng đi trong thành đánh chút việc vặt. Tuy nói thu hoạch vụ thu vừa qua, Thái Bình huyện vừa mới nên đón bội thu, nhưng miệng ăn núi lở cũng không phải Thanh Châu bách tính tính tình, lao lực mới là bọn hắn sinh hoạt thái độ bình thường. Cho dù là đang trồng không được đoạn thời gian, bọn hắn cũng cần tìm chút việc vặt kiếm tiền, nếu không trong nhà sinh kế khó có thể duy trì. Triệu Tiểu Lượng ra khỏi nhà, liền lập tức có hai cái nam tử trẻ tuổi chạm mặt tới, chính là cùng Triệu Tiểu Lượng ước định cẩn thận cùng một chỗ tiến về huyện thành làm công đồng bạn, Triệu Thạch Đầu cùng Triệu Vạn. Tiểu Lượng, chúng ta lên đường đi. Được. Sau đó ba người sóng vai mà đi, rời đi đầu gỗ thôn, hướng huyện thành phương hướng đi đến. Lại nói hiện tại quan đạo tình huống tốt hơn nhiều đấy. Đi tại coi như vắng vẻ trên quan đạo, Triệu Thạch Đầu dùng nói chuyện phiếm giọng điệu nói ra, trước kia chúng ta đi trong thành còn muốn lo lắng hãi hùng, sợ từ nơi nào xông tới chút thổ phỉ, hiện tại đã rất lâu không nghe được qua thổ phỉ tin tức. Đâu còn có thổ phỉ dám ở Thái Bình huyện làm loạn. Triệu Tiểu Lượng vừa cười vừa nói, lần trước từ huyện lệnh cùng Trần Gia thôn hợp tác thế nhưng là đem ngoài thành thổ phỉ giết đến đầu người quần quận, mộ phần cỏ đều nhanh cùng ta một dạng cao, hiện tại đâu còn có mắt không mở dám ở chúng ta Thái Bình huyện cướp bóc. Đúng vậy a. Bên cạnh Triệu Vạn phụ hòa nói, từ huyện lệnh có thể thật là một quan tốt, đổi lại trước kia quan lão già, đừng nói diệt phỉ, không thêm thuế ta đều phải được cảm ơn trời đất. Còn không phải sao? Muốn không phải từ đại nhân, chúng ta sao có thể được sống cuộc sống tốt nha. Triệu Tiểu Lượng liên tục gật đầu, cùng tuyệt đại đa số Thái Bình huyện trăm họ giống nhau, hắn đối Từ Chí Văn cái này huyện lệnh là 10 phần cảm kích. Từ Chí Văn tiêu diệt toàn bộ ngoài thành thổ phỉ, cho dân chúng yên ổn trồng trọt hoàn cảnh, ngoài ra, Từ Chí Văn còn trên diện rộng giảm bớt Thái Bình huyện bách tính lương thuế, chỉ là hai điểm này cũng đủ để cho trong huyện bách tính đối Từ Chí Văn mang ơn. Tiểu Lượng, ngươi bảo hôm nay chúng ta có thể trong thành có thể tìm tới việc mà sao? Sau một phen cảm khái, Triệu Thạch Đầu lời nói xoay chuyển hỏi. Hôm nay cũng không phải ba người lần thứ nhất vào thành làm công, bọn hắn đã liên tiếp vào thành hơn 10 ngày, mà tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, bọn hắn có thể tìm được công việc số trời chỉ có chừng phân nửa. Không có cách, bây giờ chính là nông nhàn thời gian, đại đa số không cách nào trồng trọt bách tính đều lựa chọn vào thành làm công, loại tình huống này, huyện thành sức lao động tự nhiên là cung cấp lớn hơn cầu. Khó mà nói. Triệu Tiểu Lượng lắc đầu nói, gần nhất đi trong thành làm công quá nhiều người, có thể hay không tìm tới việc vật đánh, toàn xem vật khí. Nói xong, Triệu Tiểu Lượng không khỏi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc như hôm nay khí quá lạnh, nếu là như dĩ vãng đồng dạng mùa đông cũng có thể loại lúa mì, chúng ta liền không cần vào thành làm công, thụ những thương nhân kia điều khí. Giống như Triệu Tiểu Lượng dạng này vào thành vụ công nông dân, thụ một số khí là không thể tránh được, dù sao trên đời này không phải sở hữu cố chủ cũng giống như Trần Đạo như thế tôn trọng hạ tầng lao động nhân dân. Trên thực tế, đại đa số cố chủ đối đãi vì chính mình làm công công nhân là mười phần hà khắc, tuy nói sẽ không động một tí đánh chửi, nhưng ngôn ngữ xem thường, trầm tĩnh đối đãi lại là tránh không khỏi. Dù sao tại một ít cố chủ xem ra, như Triệu Tiểu Lượng dạng này nông dân chính là cùng hắn kiếm cơm ăn, hắn căn bản không cần đối xử tử tế Triệu Tiểu Lượng những này người. Đương nhiên, tính tình tốt cố chủ Triệu Tiểu Lượng cũng đụng phải không ít, không đến mức mỗi ngày làm công đều bị khinh bỉ. Nói đến loại lúa mì, ta gần nhất ngược lại là nghe nói một việc. Triệu Vạn giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói ra, hai ngày trước ta trong thành làm công thời điểm nghe được người khác nói, trong huyện giống như có một loại có thể tại mùa đông sinh trưởng lúa mạch. Chương 635, Trần Gia Thôn Chiêu Công. Chương 635, Trần Gia Thôn Chiêu Công. Lúa mì đông. Triệu Tiểu Lượng nói ra, cái đồ chơi này không phải vẫn luôn có sao. Trước kia chúng ta mùa đông loại cũng là cái đồ chơi này, bất quá từ khi hàn thai sau khi đến thời tiết quá lạnh, lúa mì đông cũng loại không được nữa. Không giống nhau. Triệu Vạn lắc đầu nói, lúa mì đông chỉ có thể ở trước kia nhiệt độ không khí không có thấp như vậy mùa đông gieo trồng, có thể trong huyện gần nhất giống lúa, thế nhưng là có thể tại hiện tại hàn thai thời tiết bên trong sinh trưởng. Cái gì? Triệu Tiểu Lượng cùng Triệu Thạch Đầu kinh ngạc nói, thật có loại này giống lúa. Không trách hai người kinh ngạc như thế, làm nông dân bọn hắn đối giống thóc thật sự là hiểu rất rõ, liền nói lúa mì đông cái này chủng loại, tuy nói có thể tại lạnh lẽo thời tiết bên trong gieo trồng, nhưng nếu như thời tiết quá lạnh lẽo lời nói, không cách nào sinh trưởng, nếu không Thanh Châu cùng Lương Châu cũng không đến mức mất mùa. Mà Triệu Vạn lại nói trong huyện gần nhất loại sản phẩm mới có thể tại hàn thai mùa đông bên trong gieo trồng, cái này để cho hai người mười phần chấn kinh. Thật có. Triệu Vạn trịnh trọng gật đầu, ta nghe nói trong huyện từ đại nhân đã đem giống lúa phát cho thuê loại nông hộ, đoán chừng lúc này thời điểm giống lúa đều nảy mầm. Trong huyện từ đâu tới thần kỳ như vậy giống thóc? Triệu Tiểu Lượng cùng Triệu Thạch Đầu vẻ mặt nghi hoặc. Triệu Vạn thì là nói ra, trong huyện đương nhiên không có bản sự làm ra dạng này giống thóc, ta nghe nói cái này giống thóc là Trần Gia Thôn bên kia làm ra. Nguyên lai là Trần Gia Thôn. Trong lòng hai người nghi hoặc trong nháy mắt đạt được giải đáp. Nếu nói trong huyện làm ra có thể tại băng tuyết ngập trời bên trong sinh trưởng giống thóc, bọn hắn khẳng định là không tin. Nhưng cái này giống thóc là Trần Gia Thôn làm ra, vậy bọn hắn liền không thể không tin. Dù sao, Trần Gia Thôn lợi hại toàn bộ Thái Bình huyện đều rõ như ban ngày, vô luận là hoàng vũ kê, bạch vũ vịt, vẫn là các loại sản lượng cao rau quả chủng loại, đều là Trần Gia Thôn làm ra. Cái này Trần Gia Thôn thật đúng là lợi hại nha. Triệu Tiểu Lượng cảm khái nói, ta nghe nói đi Trần Gia Thôn người làm thuê, mỗi tháng chí ít có thể kiếm 800 văn tiền, thời gian qua được có thể đẹp. Còn không phải sao? Một tháng 800 văn tiền, so chồng chọn kiếm nhiều nhiều. Triệu Thạch Đầu mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, đáng tiếc Trần Gia Thôn đã rất lâu không có chiêu công, không phải vậy chúng ta nói không chừng cũng có cơ hội đi Trần Gia Thôn làm công. Tuy nói chúng ta không đi được Trần Gia Thôn làm công, nhưng có Trần Gia Thôn tại, chúng ta nói không chừng cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Triệu Bạn nói ra, khỏi cần phải nói, liền nói cái này giống lúa, năm nay về sau, cái kia Trần Gia Thôn làm ra giống lúa nhất định có thể nhường chúng ta trồng lên, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tại mùa đông trồng ra lúa mì. Là đạo lý này. Nếu là mùa đông cũng có thể trồng ra lúa mì lời nói, chúng ta về sau liền rốt cuộc không lo đói bụng. Hắc hắc. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là thu hoạch gấp bội. Mấy người không biết là, Trần Gia Thôn làm ra lúa ngọc bạch, sản lượng mỗi mẫu cao đến 1000 cân trở lên, bọn hắn nếu là có thể trồng lên lúa ngọc bạch, cái kia hàng năm thu hoạch cũng không chỉ gấp bội đơn giản như vậy. Đầu gỗ thôn khoảng cách Thái Bình huyện cũng không xa, đi không đến nửa canh giờ đường, Triệu Tiểu Lượng một đoàn người chính là đã tới huyện thành, hướng binh lính thủ thành đưa ra lộ dẫn về sau, hai người có thể thuận lợi vào thành. Lại nói hiện tại cái này thành vệ quân ngược lại là tốt hơn nhiều. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thành vệ quân Triệu Vạn nhẹ giọng nói, trước kia chúng ta nếu là muốn vào thành, không thiếu được muốn cho kiểm tra binh sĩ đưa lên một hai cái tiền đồng. Không chỉ là thành vệ quân, hiện trong thành quan sai cũng thu liễm rất nhiều, không dám giống như trước kia một dạng ăn cầm thẻ muốn, đây đều là từ đại nhân quản lý có phương pháp a. Triệu Tiểu Lượng cảm khái một tiếng, chợt nói ra, không nói cái này, chúng ta vẫn là sớm một chút đi trả tiền thừa công a. Nói, Triệu Tiểu Lượng liền muốn cất bước hướng một số tương đối lớn cửa hàng đi đến. Lại tại lúc này, bên cạnh thân cách đó không xa truyền đến thanh âm nhường hắn theo bản năng dừng bước. Nhanh đi cửa thành bắc bên kia, Trần Gia Thôn ngay tại chiều công. Đã thấy lượng cái trẻ tuổi hán tử theo Triệu Tiểu Lượng bên người vội vàng đi qua, một bên chạy chậm hướng phía bắc đi, còn vừa để lộ ra Trần Gia Thôn chiêu công tin tức. Trần Gia Thôn chiêu công. Triệu Tiểu Lượng ba người lướt nhau, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đi theo hai cái hán tử bước chân, phi nước đại hướng cửa thành bắc phương hướng. Một phút sau, thở hồng hộc Triệu Tiểu Lượng ba người nhìn qua phía trước lít nha lít nhít đầu người, thần sát thất lạc. Bọn họ biết rõ Trần Gia Thôn làm việc từ trước đến nay quý hiếm, có thể nhưng lại không biết có thể quý hiếm đến loại tình trạng này, lúc này ở trước người của bọn hắn, hội tụ đám người sợ là không dưới 500 người, đem chọn khu vực đều chen tràn đầy. Cái này sợ là không tới phiên chúng ta. Triệu Vạn chán nản nói, Trần Gia Thôn mỗi lần chiêu công nhân số cũng sẽ không quá nhiều, hiện ở chỗ này nhiều người như vậy, chúng ta căn bản không có bị chiêu lên máy bay sẽ. Cái này Trần Gia Thôn làm việc cũng quá quý hiếm. Triệu Thạch Đầu một mặt phiền muộn, bọn hắn là theo cửa thành Tây tiến vào huyện thành, tuy nói đã toàn lực chạy, nhưng cửa thành Tây khoảng cách cửa thành Bắc cũng không gần, cho nên đến so những người khác muốn buổi tối một số, bỏ lỡ chiêu công cơ hội. đáng tiếc, chúng ta cùng Trần gia thôn vô duyên. Triệu Tiểu Lượng trên miệng nói cùng Trần gia thôn vô duyên, nhưng dưới chân lại là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào rời đi ý nghĩ. Tuy nói chiêu công cơ hội đại khái tỷ lệ đã không tới phiên bọn hắn, nhưng dù là chỉ có mảy may cơ hội, Triệu Tiểu Lượng cũng không nguyện ý từ bỏ. Không có cách, Trần gia thôn chiêu công đãi ngộ thực sự quá ưu hậu, không người nào nguyện ý từ bỏ tiến về Trần gia thôn công tác cơ hội. Ken. Lại tại lúc này, Trần Cẩu cửa hàng trước cửa, Trần Hạ mang theo một cái chiêng đồng đi ra, đem chiêng đồng gõ vàng, phát ra tính xuyên thấu cực mạnh thanh âm. Là Trần thôn trưởng. Lại là Trần thôn trưởng tự mình chiêu công. Quá tốt rồi. Trần thôn trưởng tự mình đến chiêu công, lần này chiêu công nhân số khẳng định không ít. Nhìn đến Trần Hạ xuất hiện, dân chúng nào ào ánh mắt sáng lên, theo Trần gia thôn danh tiếng truyền khắp toàn bộ Thái Bình huyện, làm Trần gia thôn thôn trưởng Trần Hạ cũng tại Thái Bình huyện có nhất định danh tiếng. Đương nhiên, so với Trần Hạ, Trần gia thôn Trần tiên sinh danh tiếng càng thêm vang dội, bất quá đại đa số Thái Bình huyện bách tính là chưa thấy qua Trần tiên sinh, chỉ nghe nói qua thanh danh của hắn. Đều an tĩnh. Trần Hạ hai tay hư áp, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, chợt cất cao giọng nói, ta lần này tới mục đích đại gia hẳn là đều rõ ràng, không sai, chính là vì chiêu công mà đến. Soạn. Hiện trường xôn xao. Trần Hạ cái này vừa nói, ở vào hắn phía trước dân chúng lập tức kích động lên. Quá tốt rồi. Trần gia thôn thế mà thật đến chiêu công, ta lần này nhất định phải chiêu trên. Nghe nói Trần gia thôn công nhân mỗi tháng có thể kiếm 800 văn tiền, ta cũng muốn kiếm nhiều tiền như vậy. Các ngươi đều đi ra, lần này chiêu công cơ hội là ta. Trần thôn trưởng, ta làm việc lớn nhất dốc sức, nhất định muốn chiêu ta. Chiêu ta, ta ăn rất ít làm được nhiều, làm việc xưa nay không lười biếng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, chẳng lẽ ta làm việc liền lười biếng rồi? Trần thôn trưởng cho ta trong thôn danh xưng làm việc nhỏ tay thiện nghệ. Chương 636, Trần tiên sinh khá tốt. Chương 636, Trần tiên sinh khá tốt. Nhìn qua phía trước đám người phản ứng, Trần Hạ phi thường vui mừng. Dân chúng kích động như thế, chứng minh Trần gia thôn làm việc đúng vô cùng có lực hấp dẫn, nhìn thấy thôn của chính mình như thế được hoan nghênh, Trần Hạ đương nhiên là có lý do cao hứng. Sau một lúc lâu, bọn họ kích động cảm xúc hơi lui, an tĩnh lại về sau, Trần Hạ lúc này mới lên tiếng nói, lần này dự tính chiêu công nhân mấy là 1000 người, trong đó 300 người phụ trách đốn tuổi, xây nhà, mặt khác 700 người thì phụ trách sửa đường. 1000 người. Thoáng một cái, mọi người càng thêm kích động. Chiêu nhiều người như vậy, đây chẳng phải là chúng ta người người đều có thể bị chiêu trên. Quá tốt rồi. 1000 người, chúng ta không cần lo lắng chính mình chiêu không lên. Ha 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 ha. Ta rốt cuộc cũng có thể đi Trần gia thôn công tác. Mọi người căn bản không thèm để ý Trần Hạ nói qua đốn tuổi sửa đường loại hình chức trách, bọn hắn chỉ nghe được 1000 người cái số này. Chiêu công 1000 người, mang ý nghĩa vị ở nơi này mấy trăm người toàn đều có thể tuyển chọn, bọn hắn không cần lo lắng cho mình không được tuyển. Tiểu Lượng, ngươi đã nghe chưa? Tiểu Lượng, ngươi đã nghe chưa? Triệu Thạch đầu kích động bắt lấy Triệu Tiểu Lượng tay áo, sắc mặt kích động phát hồng, Trần gia thôn muốn chiêu 1000 người đâu, chúng ta đều có thể đi Trần gia thôn công tác. Không trách Triệu Thạch đầu kích động như thế, thật sự là mất mà được lại kinh hỉ quá lớn. Tới chậm hắn ban đầu cho là mình 3 người là không thể nào bị chiêu lên, không nghĩ tới Trần gia thôn lần này chiêu mộ nhân số là 1000 người, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại chỗ mấy trăm người đều có thể bị chiêu mộ đến Trần gia thôn đi làm việc, mang ý nghĩa 3 người bọn họ cũng có thể cầm tới mỗi tháng 800 văn tiền tiền công. Nghe được, ta nghe được. Triệu Thạch đầu kích động sắc mặt phát hồng, Triệu Tiểu Lượng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Toàn bộ Thái Bình huyện, không có người không hướng tới Trần gia thôn làm việc, không có người không hâm mộ tại Trần gia thôn sinh hoạt thôn dân cùng công nhân. Cho nên khi nhìn đến chính mình cũng có hy vọng đi Trần gia thôn công tác thời điểm, Triệu Tiểu Lượng kích động tình khó tự đè xuống, kém chút nhịn không được lớn tiếng reo hò đi ra. Đều an tĩnh. Mắt thấy hiện trường như thế ồn ào, Trần Hạ lập tức lớn tiếng gọi hàng, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Mà nghe được gọi hàng mọi người cũng là nghe lời, lập tức im tiếng, chỉ là từng cái vẫn khó có thể trong khống chế tâm tình kích động, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn qua Trần Hạ. Đón ánh mắt của mọi người, Trần Hạ chậm rãi mở miệng nói, "Này 1000 nhân chủ muốn chiêu quên chính là 18 đến 40 tuổi đàn ông, công tiền, cùng Trần gia thôn trong thôn dân cùng công nhân sẽ thấp một số, mỗi tháng chỉ có 500 văn." A. Nghe được chỉ có 500 văn mọi người sững sờ. Chỉ có 500 văn? Không phải nói Trần gia thôn mỗi người đều có thể cầm 800 văn tiền sao? Sao ít chúng ta 300 văn? 500 văn cũng không tệ, đơn giản cũng là bán chút khí lực thôi. Nói thì nói thế, nhưng không duyên cớ thiếu đi 300 văn, vẫn là để người có chút không thoải mái. Nói thật, 500 văn một tháng tiền công đối với hiện trường đại đa số người mà nói cũng không phải là không có thể tiếp nhận, dù sao rất nhiều người tại huyện thành làm công một tháng, nhận hết những cái kia trường quỹ, cố chủ trầm tĩnh đều chưa hẳn có thể được 500 văn. Chỉ là, tại sự tình biết trước Trần gia thôn công nhân mỗi tháng 800 văn tiền tình huống dưới, chính mình lại chỉ có thể đến 500 văn, ít tháng 3 năm không văn, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm lý chênh lệch. Tiểu Lượng. Triệu Thạch đầu quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Lượng nói, không phải nói Trần gia thôn người người đều có thể cầm 800 văn tiền một tháng sao? Làm sao đến chúng ta nơi này liền thiếu đi tháng 3 năm không văn? Ta cũng không biết được. Triệu Tiểu Lượng đầu tiên là lắc đầu, chợt lại nói, bất quá 500 văn cũng không kém. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta trong thành làm công, mỗi ngày bị người làm trâu ngựa sai sử, mỗi tháng mới kiếm bao nhiêu? Triệu Tiểu Lượng ba người tại trong huyện thành đánh chính là việc vặt, ngay trong ngày kết làm việc, chủ yếu làm là một số như vận chuyển hàng hóa khí lực như vậy sống. Mà loại này việc vặt tiền công hiển nhiên sẽ không quá cao, đại đa số thời điểm, ba người bán một ngày khí lực, mỗi người có thể lấy được thù lao cũng liền 10 đến 20 cái tiền đồng tả hữu, hơn nữa còn không là mỗi ngày đều có thể tìm được công việc. Cho nên một tháng qua, bọn hắn thu nhập cũng liền 200 văn tiền tả hữu, còn kém rất rất xa Trần gia thôn 500 văn. Chớ nói chi là, Trần Gia Thôn từ trước đến nay danh tiếng vô cùng tốt, không chỉ có sẽ không khắt khe công nhân, mỗi tháng tiền công cũng sẽ đúng hạn cấp cho, từ trước tới giờ không từng cắt xén quá nửa phần. Tiểu Lượng nói rất đúng. Triệu Vạn ở bên phụ hòa nói, chúng ta cho những cái kia đông gia làm trâu làm ngựa một tháng xuống tới nhiều lắm là cũng liền 300 văn tiền, bây giờ có đi Trần Gia Thôn công tác cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Tốt a. Triệu Thạch đầu gật một cái, trong lòng đối thiếu đi 300 văn tiền bất mãn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Triệu Tiểu Lượng cùng Triệu Vạn nói rất đúng, đem so với trước thuê mướn bọn hắn đông gia, Trần Gia Thôn cho 500 văn tiền đã cao hơn rất nhiều, chính mình cũng không thể quá tham lam. Ta biết các ngươi đều rất nghi hoặc, vì cái gì Trần Gia Thôn công nhân mỗi tháng có 800 văn, các ngươi lại ít tháng 3 năm 00 văn. Đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt Trần Hạ mở miệng nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trần Gia Thôn công nhân đều là vì Trần Gia Thôn làm ra qua công hiến, Trần Gia Thôn có thể có hiện đang phát triển, bọn hắn nỗ lực không thể bỏ qua công lao, cho nên đạo ca nhi mới có thể cho bọn hắn tương đối cao tiền công, mà các ngươi những này mới chiêu mộ người. Đối Trần Gia Thôn tạm thời còn không có gì công hiến, cho nên tiền công chỉ có thể có 500 văn. Thì ra là thế. Mọi người giật mình, tâm lý trong nháy mắt dễ chịu rất nhiều. Trần Hạ nói lý do dưới cái nhìn của bọn họ một điểm ma bệnh đều không có. Trần Gia Thôn thôn dân cùng tiền kỳ công nhân vì Trần Gia Thôn phát triển làm ra cống hiến to lớn, cho nên bọn hắn có thể cầm tới kỹ sư tiền. Mà bọn hắn những này người, đối Trần Gia Thôn một điểm cống hiến đều không có, dựa vào cái gì cùng người ta cầm một dạng tiền công? Nguyên lai là dạng này a. Ta trước đó trách oan Trần thôn trưởng, còn tưởng rằng là hắn muốn tham ô chúng ta tiền công đâu. Trần thôn trưởng nói có đạo lý, thôn dân cùng trước đó công nhân vì Trần Gia Thôn thôn trưởng bỏ ra mồ hôi, lý nên đạt được đãi ngộ rất cao. Vừa nói như vậy, ta trong lòng nhất thời dễ chịu nhiều, 500 văn liền 500 văn a. 500 văn nhĩ còn không hài lòng. Ngươi bình thường cho đông gia làm trâu làm ngựa, một tháng liền 300 văn đều chưa hẳn kiếm được. Là đạo lý này, so sánh những cái kia sâu hút máu một dạng đông gia, Trần Gia Thôn muốn thật tốt hơn nhiều. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Trần Hạ thì tiếp tục mở miệng nói, trừ mỗi tháng 500 văn tiền tiền công bên ngoài, trong thôn mỗi ngày sẽ còn cho các ngươi cung cấp dừng lại cơm trưa, đây là Trần tiên sinh cố ý chuyện phân phó. Trả lại cơm ăn. Mọi người ánh mắt sáng lên. Quá tốt rồi. Thế mà còn quản một bữa cơm. Cứ như vậy, ta chẳng lẽ có thể cùng Trần Gia Thôn thôn dân một dạng, một ngày ba bữa? Trần Gia Thôn đại khí. Trần tiên sinh thật là một cái người tốt ta. Thế mà còn sẽ cố ý cho chúng ta cung cấp cơm trưa. Còn không phải sao. Ta nghe vào Trần Gia Thôn công tác hàng xóm nói qua, Trần Gia Thôn Trần tiên sinh khá tốt, coi như nhìn đến ăn mày cũng sẽ mặt mỉm cười, không giống đám địa chủ lão tài kia mở dạng, liền sẽ mắt cho coi thường người khác, từ trước tới giờ không đem chúng ta làm người nhìn. Chương 637, ấm lòng chương 637, ấm lòng ở cái này dân chúng bình thường chỉ có thể một ngày hai bữa ăn thời điểm, còn một bữa cơm sức hấp dẫn là không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là, Trần Gia Thôn cơm còn không giống cái khác một dạng nhiều lắm là liền có thể ăn năm thành no bụng, Trần Gia Thôn nuôi cơm, nhưng là chân chính mản thầu bột mì bao ăn no. Trần thôn trưởng, mau đưa ta chiêu đi thôi, ta đã đợi không kịp. Ta cũng là. Thôn trưởng nhanh bắt đầu chiêu công. Thôn trưởng nhanh bắt đầu đi, chúng ta đã đợi không kịp. Mọi người ngữ khí lo lắng thúc giục Trần Hạ mau chóng bắt đầu chiêu công. Thế mà, Trần Hạ lại không có vội vã bắt đầu nhận người, mà là tiếp tục nói ra, có chuyện ta có chuyện nói trước. Dừng một chút, Trần Hạ nói, lần này chiêu mộ 1000 người thuộc về nhân viên tạm thời. Nhân viên tạm thời ý tứ cũng là chỉ thuê mướn các ngươi mấy tháng về sau, trong các ngươi phần lớn người cũng chỉ có thể kết thúc phần công tác này. A, phía trước mọi người khẽ giật mình. Chỉ có thể làm mấy tháng sao? Ta còn tưởng rằng có thể một mực làm tiếp đây. Nhân viên tạm thời cũng thành. Dù sao qua mấy tháng liền có thể tiếp tục trồng. Đúng. Là mấy tháng kiếm chút tiền sống qua mùa đông có thể tiếp lấy trồng trọt. Ngắn ngủi ngây người sau đó, mọi người cũng là tiếp nhận nhân viên tạm thời thân phận, bọn hắn những ngày người đại đa số đều là theo thành ngoại thôn tử đi tới huyện thành làm việc vặt nông dân, tại Trần Gia Thôn đánh mấy tháng công sau lại trở về nhà làm ruộng cũng là phù hợp. Trần thôn trưởng. Lại tại lúc này, Triệu Tiểu Lượng cả gan lớn tiếng hỏi thăm, ngươi nói là phần lớn người, vậy còn dư lại một phần nhỏ người đâu? Nghe vậy, Trần Hạ nhìn đám người phía sau Triệu Tiểu Lượng một chút, cười nói, hỏi thật hay. Ta sở dĩ nói là phần lớn người phải kết thúc làm việc, là bởi vì tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, làm việc chịu khó. Biểu hiện tốt đẹp một phần nhỏ người là có thể chuyển chính thức trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, mà chỉ cần trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, liền có thể tại Trần Gia Thôn vĩnh viễn làm việc đi xuống, tiền công cũng sẽ tương ứng tăng lên đến mỗi tháng 800 văn, cùng Trần Gia Thôn hiện hữu công nhân đãi ngộ một dạng. Còn có cơ hội chuyển chính thức. Chúng mắt người nhất thời sáng lên, cảm xúc kích động lên, đến mức Trần Hạ nói chuyển chính thức điều kiện tiên quyết. Mọi người cũng không cảm thấy là vấn đề gì. Làm nông dân bọn hắn cho tới bây giờ cũng không sợ chịu khổ, sợ chỉ là chịu khổ về sau vẫn không cách nào đạt được vốn có hồi báo. Quá tốt rồi. Ta nhất định siêng năng làm việc, sau đó chuyển chính thức vì Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, vượt qua cùng Trần Gia Thôn thôn dân một dạng thần tiên thời gian. Ta cũng là. Mỗi tháng 800 văn tiền, nếu có thể chuyển chính thức thành công, vậy nhưng so trồng trọt kiếm hơn nhiều. Là đấy. Chúng ta nhất định muốn siêng năng làm việc, trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Mọi người nhiệt tình tăng gọn, hận không thể lập tức bị chiêu trên, sau đó cố gắng làm việc, tranh thủ trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Mà nhìn thấy mọi người bộ này phản ứng Trần Hạ thì là mỉm cười. Thừa dịp mọi người nhiệt tình tăng cao thời điểm nhường trong thôn đi theo nhân viên mang tới bút mực giấy nghiên cùng cái bản, triển khai chiêu công quầy hàng, bắt đầu chính thức chiêu mộ. Muốn tham gia chiêu công đều xếp thành hàng, từng cái tiến lên đây đăng ký. Rất nhanh, tại Trần Hạ an bài xuống, đến đây chiêu công đám người chính là tự giác xếp hàng ngũ, từng cái tiến lên báo ra tin tức của mình. Trần thôn trưởng, ta gọi Trương Đại Sơn, tuổi tác 25 tuổi, nhà ở Thạch Khê thôn.
Tốt, cái kế tiếp.
Ta gọi Vương Đại Dũng, tuổi tác 22 tuổi, nhà ở Thạch Khê thôn.
Cái kế tiếp.
1000 cái công nhân chiêu mộ hiển nhiên không phải một cái nhỏ công trình lượng, trận này chiêu mộ kéo dài đến 2 ngày thời gian mới kết thúc. Cái này viết chữ còn thật không phải một cái chuyện dễ dàng a. Nhìn qua trên tay lít nha lít nhít tràn ngập tiền giấy, Trần Hạ vuốt vuốt đau nhức cổ tay, 2 ngày này hắn chuyện gì không có làm, thì sạch viết tên, sửng sốt viết cổ tay đau nhức.
Còn không phải sao?
Một cái khác đi theo Trần Hạ đến đây chiêu công Trần gia thôn tuổi trẻ tiểu tử nói, may ra chúng ta là 3 người cùng một chỗ đăng ký, nếu là thôn trưởng một mình ngươi, không biết đến nhớ đến ngày tháng năm nào đi.
Tốt,
chiêu công đã kết thúc, chúng ta cũng nên về thôn. Trần Hạ đem giấy bút thu lại, hướng ba cậu tiệm tạp hóa bên trong tiểu nhị lên tiếng chào hỏi về sau, cùng đi theo lượng cái trẻ tuổi tiểu tử cùng một chỗ trở về trong thôn.
Đến mức những cái kia chiêu mộ công nhân,
Trần Hạ trước đó đã thông báo cho bọn hắn ngày mai tiến về Trần gia thôn cửa thôn tập hợp, đến lúc đó tự sẽ có đội thi công Trần Hậu lĩnh lấy bọn hắn đi làm việc.
Hôm sau,
sát trời phá hiểu thời điểm, Triệu Tiểu Lượng cũng từ trên giường tỉnh dậy, nương tựa theo cường đại nghị lực rời đi chăn ấm áp.
"Cha, mẹ, các ngươi làm sao dậy sớm như thế?"
Ra khỏi phòng, Triệu Tiểu Lượng nhất thời ngây ngẩn cả người. Đã thấy hắn cha mẹ hai người đã ở phòng khách ngồi đấy, hơn nữa còn sớm chuẩn bị tốt sớm ăn.
"Ngươi hôm nay không phải muốn đi bắt đầu làm việc sao?"
Triệu Tiểu Lượng mẫu thân vừa cười vừa nói, "Ta cùng ngươi cha suy nghĩ ngươi đoán chừng không có thời gian làm điểm tâm ăn, cho nên chúng ta liền sớm lên, chuẩn bị cho ngươi điểm tâm."
Nghe vậy, Triệu Tiểu Lượng trong lòng ấm áp, hắn cha mẹ có lẽ không có bản sự, có lẽ không có cách nào cho hắn hậu đại sinh hoạt, nhưng đối với hắn quan tâm lại không có chút nào ít.
"Mẹ, không cần phiền phái như vậy."
Triệu Tiểu Lượng nói ra, "Cái kia Trần gia thôn thôn trưởng nói, sẽ cho chúng ta cung cấp dừng lại cơm trưa."
"Cơm trưa là cơm trưa, điểm tâm là điểm tâm."
Triệu Mẫu lắc đầu nói, "Ngươi lên buổi trưa đến Trần gia thôn liền phải làm việc, không ăn điểm tâm khí lực ở đâu ra làm việc."
Nói xong, Triệu Mẫu lôi kéo Triệu Tiểu Lượng tại trên bàn cơm ngồi xuống, thúc giục nói, "Mau ăn đi, bớt lạnh."
Triệu Tiểu Lượng ngồi xuống, nhìn về phía thức ăn trên bàn, đó là một phần mạch cơm.
Mạch cơm là dùng chưa thoát xác cả hạt lúa mì trực tiếp trưng nấu mà thành đồ ăn, cảm giác thô ráp lại không dễ dàng tiêu hóa, đắp lên tầm nhân vật coi là dã nhân nông phu chi thực. Nhưng đối với Triệu Tiểu Lượng gia đình như vậy mà nói, mạch cơm đã được xưng tụng là đồ tốt, dù sao. Tại thu hoạch vụ thu trước đó, bọn hắn một nhà người còn muốn dựa vào bột cám cùng chấu phu sống qua ngày đây.
Triệu Tiểu Lượng bưng lên mạch cơm, nhanh chóng bắt đầu ăn, bổ sung chính mình bụng đói kêu vang túi dạ dày.
Triệu Mẫu nhìn qua lang thôn hổ yết Triệu Tiểu Lượng, dặn dò, "Tiểu Lượng, ngươi đi cái kia Trần gia thôn nhất định muốn siêng năng làm việc, tuyệt đối không nên trộm gian dùng bánh lưới, càng không cần cùng người khác cùng một chỗ nháo sự." Đối với Triệu Tiểu Lượng tiến về Trần gia thôn chuyện công việc, Triệu Mẫu cùng Triệu phụ đều là 10 phần coi trọng, bọn hắn biết rõ dạng này kiếm tiền cơ hội đến cỡ nào khó được, bởi vậy cho dù biết Triệu Tiểu Lượng không phải một cái ưa thích lười biếng hài tử, nhưng Triệu Mẫu vẫn cần căn dặn một phen.
"Mẹ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc."
Triệu Tiểu Lượng ngữ khí kiên quyết nói ra, "Ta nhất định muốn tranh thủ trở thành Trần gia thôn chính thức làm việc người, đến lúc đó đem cha mẹ còn có đệ đệ muội muội toàn bộ tiếp vào Trần gia thôn đi hưởng phúc."
Nghe nói như vậy, Triệu phụ Triệu Mẫu liếc nhau, mặt lộ vẻ đủ cười.
Chương 638, lời nói hùng hồn chương 638, lời nói hùng hồn đối với Triệu Tiểu Lượng phần này hiếu tâm, hai người làm 10 phần thụ dụng. Chỉ là trở thành Trần gia thôn chính thức làm việc người, hai người cảm thấy không quá hiện thực. Toàn bộ Thái Bình huyện, muốn trở thành Trần gia thôn công nhân không có 10 bạn cũng có 8 bạn, nhưng chân chính có thể trở thành Trần gia thôn công nhân, nâng lên Trần gia thôn bát sát người, liền 5000 đều không có. Đương nhiên, nếu là tính cả những cái kia tại Trần gia thôn làm việc, sinh hoạt, nhưng không thuộc về Trần gia thôn lệ thuộc trực tiếp công nhân người, cái số này sẽ lại nhiều một ít, có chừng khoảng hơn 1 vạn người. Nhưng cái này hơn 1 vạn người so với hơn 200000 nhân khẩu Thái Bình huyện tới nói, chung quy vẫn là ít một chút, có thể tại Trần gia thôn tìm được việc làm, đồng thời trong thôn sinh hoạt người, không hề nghi ngờ đều là may mắn.
Triệu phụ Triệu Mẫu cũng không cảm thấy mình đại nhi tử sẽ là may mắn như vậy, bọn hắn chỉ hy vọng Triệu Tiểu Lượng có thể thật tốt đối đãi phần công tác này, kiếm đến một số tiền cải thiện cuộc sống trong nhà điều kiện.
"Ta đã ăn xong."
Không bao lâu, Triệu Tiểu Lượng cũng đã đem một phần mạch cơm ăn xong, hắn để chén đũa xuống, phân biệt rõ lấy miệng nói ra, "Ta nghe nói Trần gia thôn bên kia đều là đem lúa mạch mài thành mặt trắng, sau đó đem mặt trắng làm thành màn đầu ăn, không biết Trần gia thôn cho chúng ta ăn cơm chưa có phải hay không là màn đầu."
Đối với Triệu Tiểu Lượng dạng này phổ thông gia đình mà nói, mạch cơm thuộc về tương đương trên bàn cơm thường gặp đồ ăn, Triệu Tiểu Lượng cũng đã quen mạch cơm vị đạo. Có thể mạch cơm chung quy khó có thể nuốt xuống một chút, Triệu Tiểu Lượng không nhịn được nghĩ, nhà mình nếu là cũng có thể ăn được thơm ngọt màn đầu liền tốt.
Màn đầu loại kia quý giá thức ăn, cái nào là chúng ta có thể ăn trên.
Triệu phụ thở dài, hắn đi huyện thành thời điểm cũng đã gặp màn đầu, cũng từng nghĩ tới muốn nếm thử màn đầu vị đạo, nhưng tại hiểu rõ màn đầu giá cả về sau, hắn nhất thời một điểm ý nghĩ cũng không có. Trong thành một cái to bằng 5 đấm trẻ con, trọng lượng 2 lượng không đến màn đầu liền muốn bán 3 văn tiền, cái nào là dân chúng tầm thường có thể ăn được lên đồ ăn.
So với màn đầu, mạch cơm mới là thích hợp nhất đồ ăn, bởi vì lúa mạch là nhà mình trồng đi ra, đã giảm bớt đi thoát xác, mài thành phấn cùng chế tắc thành màn đầu chỉnh tự làm việc về sau, giá thành cơ hồ có thể không cần tính.
Không nói cái này,
Triệu Tiểu Lượng cũng biết, màn đầu cũng không phải hắn bực này nhà nghèo khổ có thể hy vọng xa vời đồ ăn, bởi vậy hắn trực tiếp lướt qua cái đề tài này, hướng phụ mẫu từ biệt nói, "Cha mẹ, ta đi."
"Đi thôi,
nhớ kỹ nhất định muốn siêng năng làm việc."
"Ta hiểu rồi."
Triệu Tiểu Lượng sau khi rời đi, Triệu phụ cùng Triệu Mẫu đánh thức còn đang ngủ thẳng giấc mấy đứa bé, người một nhà ngồi tại trên bàn cơm, ăn còn lại mạch cơm. Mẹ, Triệu Tiểu Lượng tam muội, ước chừng 10 tuổi khoảng chừng Triệu Tiểu Hình vừa ăn cơm, một bên hỏi mẫu thân mình nói, đại ca lại đi ra ngoài làm việc sao?
Đúng vậy a.
Triệu mẫu khẽ vuốt Triệu Tiểu Hình có chút khô vàng tóc, nói khẽ, đại ca đi ra ngoài làm việc, chờ đại ca kiếm tiền trở về, Tiểu Hình liền có thể được sống cuộc sống tốt.
Ừ mừng.
Tuổi nhỏ Triệu Tiểu Hình liên tục gật đầu, nói, đại ca thật lợi hại. Mỗi lần ra ngoài làm công đều có thể kiếm tiền trở về.
Đại ca đương nhiên lợi hại.
Triệu Tiểu Lượng nhị đệ Triệu Cây lớn tiếng nói, ta lớn lên về sau cũng muốn giống đại ca một dạng, cho trong nhà kiếm về đến tiền, đến lúc đó nhường cha mẹ cùng Tiểu Hình đều có thể ăn được thịt. Nói ra lần này lời nói hùng hồn thời điểm, Triệu Cây còn không kiềm hãm được liếm liếm khóe miệng, hiển nhiên, hắn cũng muốn ăn thịt.
Thật sao nhị ca?
Triệu Tiểu Hình mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Triệu Cây, cùng nuốt nước bọt, ta thật có thể ăn thịt sao?
Ta nói có thể liền có thể.
Triệu Cây ngẩng đầu đỡ ngực nói, Tiểu Hình ngươi chờ xem, đến lúc đó ta mua cho ngươi một cái, không, 5 cái gà ăn.
5 cái gà?
Triệu Tiểu Hình chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống, tại nàng có hạn trong đời, ăn thịt số lần lắc đắc không có mấy, có thể thịt mỹ vị tại trong trí nhớ của nàng lại phá lệ rõ ràng, nàng đối thịt khát vọng có thể nói là vô cùng lớn. Cho nên đang nghe Triệu Cây muốn mua cho mình 5 cái gà thời điểm, Triệu Tiểu Hình con mắt lóe sáng liền giống như trong bầu trời đêm ngôi sao đồng dạng, trong mắt tràn đầy đối thịt khát vọng.
Nhị ca ta tin tưởng ngươi, ta muốn ăn gà, muốn ăn 5 cái gà.
Tốt. Nghe hai cái tiểu hài tử ấu chi đối thoại, Phương phụ Phương mẫu nhìn nhau cười một tiếng, nhưng trong lòng tràn đầy đắng chát. Làm cha làm mẹ, bọn hắn làm sao không nghĩ cho hài tử ăn thịt? Làm sao không nghĩ cho hải tử cuộc sống tốt hơn?
Chỉ tiếp,
làm hạ quốc tầng dưới chót nhất nông dân, bọn hắn kiến thức có hạn, năng lực cũng có hạn, có thể nuôi sống 3 đứa hải tử, nhường hải tử ăn được cơm no đã là hai người năng lực mức cực hạn. Đến mức ăn thịt, loại chuyện này hai người cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời, cũng liền trời thật vô tri các hải tử dám đi suy nghĩ một chút.
Lời nói phân hai đầu,
ngay tại Triệu Cây phát biểu lấy lời nói hùng hồn thời điểm, Triệu Tiểu Lượng cũng thuận lợi tại cửa thôn cùng Triệu Bạn, Triệu Thạch đầu hai người hội tụ, sau đó ba người cùng lên đường hướng huyện thành tiến đến. Trên đường còn đụng phải không ít dự định tiến về Trần Gia thôn công nhân, sau đó đội ngũ càng lớn mạnh, to lớn một đám người nên lấy gió lạnh, đầu tiên là tiến vào huyện thành, sau đó theo cửa thành bắc rời đi, một đường hướng Trần Gia thôn vị trí đi đến. Ước chừng một lúc lâu sau, mọi người đi tới Trần Gia thôn cửa thôn, đã thấy lúc này cửa thôn trô đã người đông tấp nập, đại lượng bị chiêu mộ công nhân chính hội tụ tại cửa thôn chỗ, đem chọn cái cửa thôn vây nước chảy không lọt. Bất quá người tuy nhiều, nhưng không có chút nào hỗn loạn cảm giác. Bởi vì Trần Gia thôn cửa thôn chỗ có Trần Gia quân quân nhân chính đang duy trì trật tự, cho nên căn bản không ai dám náo sự. Trước đó Trần thôn trưởng nói đến cửa thôn về sau sẽ có người an bài chúng ta bắt đầu làm việc, hiện tại người ở chỗ nào?
Triệu Tiểu Lượng nhón chân lên hướng về phía trước nhìn quanh, đã thấy trừ võ trang đầy đủ Trần gia thôn quân nhân bên ngoài, cũng không gặp cái khác Trần gia thôn người.
Hẳn là còn chưa tới đi.
Triệu Tiểu Lượng phụ cận một cái lớn tuổi một số nam tử nói ra, không cần phải gấp, chúng ta chờ một hồi là được rồi.
Tốt ta.
Triệu Tiểu Lượng gật một cái, kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi.
Cũng không lâu lắm, liền nghe được người phía trước nhóm sao động, Triệu Tiểu Lượng gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bên trong Trần gia thôn đi ra một đám người. Cầm đầu là một cái trung niên hán tử, chính là Trần gia thôn đội thi công quản sự Trần Hậu. Nhìn qua tụ tại ngoài thôn hán tử, Trần Hậu hài lòng gật một cái, thôn trưởng làm việc vẫn là tương đối đáng tin, đưa tới tất cả đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hán tử, không có cho hắn đưa tới một số già yếu tàn tật. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trần Hậu kỳ thị già yếu tàn tật, mà chính là đội thi công làm việc cường độ lao động cực lớn, đối với thể lực yêu cầu cực cao, già yếu tàn tật căn bản vô pháp đảm nhiệm làm việc như vậy, duy có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam tử trẻ tuổi mới là sự chọn lựa tốt nhất. Ta là Trần gia thôn đội thi công quản sự Trần Hậu. Đứng ở trước đám người nơi, Trần Hậu tự giới thiệu mình, về sau các ngươi liền toàn bộ về ta quản lý, ta gọi các ngươi chuyển đầu gỗ, các ngươi không cho phép chuyển lệnh, chuyển cứ gọi các ngươi đào hạt cát, các ngươi không cho phép khiến đá, đều có nghe hay không?
Chương 639, khó có thể tưởng tượng số chương 639, khó có thể tưởng tượng số đội thi công đại khái là Trần gia thôn sở hữu các loại công việc bên trong đối kỷ luật yêu cầu cao nhất, bởi vì đội thi công bên trong đại đa số đều là huyết khí phương cương hán tử, tưởng tượng một chút, mấy trăm thậm chí mấy ngàn hán tử tập hợp một chỗ, như không thêm vào gấp thuốc, tùy ý bọn hắn tùy ý hành động, vậy sẽ phát sinh cái gì? Náo ra thai vạ chỉ sợ đều là chuyện nhỏ, giết quan tạo phản đều là có khả năng. Đương nhiên, Trần gia thôn bởi vì cho tới nay đều đối xử tử tế công nhân quan hệ, đội thi công công nhân căn bản là sẽ không gây chuyện, nhưng cơ bản nhất kỷ luật yêu cầu vẫn là muốn có, không nói giống Trần gia quân một dạng kỷ luật nghiêm minh, nhưng nghe lời nói là nhất định yêu cầu.
Nghe được. Mọi người cùng kêu lên trả lời.
Không nghe thấy, to hơn một tí.
Nghe được.
Rất tốt.
Trần Hậu hài lòng gật đầu, hiện tại bắt đầu chia công.
Dứt lời, Trần Hậu sau lưng đám công tượng đi ra, đem 1000 cái hán tử chia làm hai nhóm. Một nhóm 300 người, một nhóm 700 người. Trong đó 300 người phụ trách khai phát Trần gia thôn đối diện rừng cây, chủ yếu xử lý đốn tuổi, kiến tạo nhà các loại công việc. 700 người thì phụ trách thi công theo huyện thành đến Trần gia thôn con đường, chủ yếu xử lý chọn gạch, trải đường các loại công việc. Triệu Tiểu Lượng 3 người rất may mắn bị phân tại tháng 3 năm 00 người trong đội ngũ, tại nhận lấy công cụ về sau, liền tại Trần gia thôn công tượng an bài xuống tiến vào trong rừng cây chặt cây lấy một gốc lại mỗi thân cây cối. Đối với Triệu Tiểu Lượng loại này lâu dài làm việc nhà nông người mà nói, đốn tuổi đương nhiên không tính là gì rất khó khăn làm việc. Hắn thậm chí cảm giác so trồng trọt còn muốn nhẹ nhõm, duy nhất nhường hắn có chút không thoải mái chính là lực tác dụng là lẫn nhau, làm phủ chém vào trên cây khô thời điểm, lực bắn ngược đạo cũng sẽ nhường bàn tay của hắn hơi tê tê.
Vừa lúc mới bắt đầu Triệu Tiểu Lượng vẫn không cảm giác được đến có cái gì, có thể theo thời gian trôi qua, bàn tay của hắn lại cảm giác có chút đau nhức, bất quá Triệu Tiểu Lượng lại không chút nào dừng lại suy nghĩ, vẫn cắn răng tiếp tục đốn tuổi. Tiểu Lượng, việc này còn thật buông lỏng. Triệu Tiểu Lượng cách đó không xa Triệu Vạn lau mồ hôi trên đầu, nói ra, so chúng ta làm việc nhà nông đơn giản nhiều.
Đúng vậy a.
Triệu Thạch Đầu phụ hòa nói, ta còn tưởng rằng 500 văn tiền công tác hội rất mệt mỏi đâu, không nghĩ tới cũng là đốn tuổi mà thôi. Triệu Tiểu Lượng không nói gì, mà chính là toàn lực chém thẳng lấy trước mắt rừng cây, rất nhanh, cái này quả to cỡ miệng chén cây cối chính là hét lên rồi ngã gục, đó lấy, rất nhanh liền có công nhân bút vác tới đem thân cây dọn đi, mà Triệu Tiểu Lượng thì tiếp tục chặt cây phía dưới mỗi thân cây cối. Trong bất chi bất giác, thời gian liền tới đến giữa trưa. Đại lượng thể lực tiêu hao nhường Triệu Tiểu Lượng trong bụng đói khát lên, liền mang theo đốn tuổi hiệu suất cũng hạ thấp rất nhiều. Hương vị gì? Thơm quá. Lại tại lúc này, Triệu Thạch Đầu đột nhiên khẽ nhăn một cái mũi, ngửi thấy một cỗ mùi thơm mê người, hắn lần theo mùi thơm truyền đến phương hướng nhìn lại, đã thấy lúc này Trần Gia thôn cửa thôn trô đã trống lên rất nhiều miệng nồi lớn, hắn ngửi được mùi thơm chính là từ cái kia từng ngụm trong nồi lớn phiêu tán đi ra. Ăn cơm sao?
Ô hô,
rốt cục có thể ăn cơm đi. Làm một buổi sáng sống, ta nhanh phải chết đói. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Cái khác công nhân cũng chú ý tới cửa thôn chỗ động tĩnh, ào ào mang theo trên tay công cụ vây lại. Trần Hậu đứng tại nồi lớn bên cạnh, cười nói với mọi người nói, các ngươi cũng coi là thật có phúc, đạo ca nhìn nể tình các ngươi chơi sống so sánh vất vả, cố ý cho các ngươi chuẩn bị thức ăn.
Cái gì?
Còn có thịt ăn? Các công nhân trong mắt trong nháy mắt bắn ra nóng rực qua mang.
Quá tốt rồi.
Thế mà còn có thịt ăn. Cảm tạ Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh đối chúng ta thật sự là quá tốt. Chặt chút đầu gỗ liền có thể một tháng lĩnh 500 văn tiền, còn có thịt ăn, đây quả thực quá hạnh phúc. Các công nhân từng cái thèm nhỏ dãi nhìn qua trong nồi đồ ăn, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Không có cách, những công nhân này vượt qua chín thành đô thị khổ sở xuất thân, quanh năm suốt tháng đều chưa hẳn có thể ăn trên một thanh thịt, đối với thịt tự nhiên phá lệ khát vọng. May ra, Trần Hậu cũng không có để bọn hắn chờ đợi quá lâu. Hiện tại ăn cơm, đều xếp thành hàng ngũ, dựa theo trình tự tiến lên lĩnh màn thầu cùng thịt ăn, màn thầu bao ăn no, nhưng không cho phép lãng phí, nếu không từ chỗ nào đến cho ta chạy về chỗ đó. Theo Trần Hậu ra lệnh một tiếng, chúng người lập tức tự giác xếp thành hàng ngũ, từng cái tiến lên cùng phụ trách cấp cho cơm chưa đầu bếp Trần Thần nhận lấy đồ ăn.
Sư phụ, ta muốn 5 cái màn đầu.
Xếp ở vị trí thứ nhất chính là một cái bộ dạng trung hậu hán tử, hắn trông mong nhìn qua đầu bếp Trần Thần, nói ra bản thân muốn số lượng. Gặp này, Trần Thần vừa cười vừa nói, 5 cái màn đầu đúng không? Trần Thành theo lồng hấp bên trong cầm ra 5 cái màn đầu, đặt ở một cái trong mâm giao cho hán tử, chợt lại đánh một bát hầm thơm nước thịt vịt, nói ra, đạo ca nhi nói, mỗi người một bát thịt vịt, cầm lấy đi.
Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ.
Tiếp nhận màn đầu cùng thịt vịt hán tử nói cảm ơn liên tục, chợt mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy đến một bên ăn như gió cuốn. Mà tại hán tử về sau, cái khác các công nhân cũng là lần lượt tiến lên nhận lấy đồ ăn, mỗi một cái dẫn tới thức ăn mặt người bên trên treo phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười.
Tiểu Lượng, cái này Trần Gia thôn thật là tốt ta.
Thế mà trả lại chúng ta thịt ăn. Triệu Thạch Đầu một bên mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía trước dần dần giảm ít, vừa hướng bên cạnh Triệu Tiểu Lượng nói ra.
Đúng vậy a,
cái này Trần Gia thôn chúng ta thật sự là đến đúng. Triệu Tiểu Lượng cũng là hơi xúc động nói, bọn hắn trước đó tại huyện thành làm công thời điểm, ngược lại cũng không phải không có đụng phải cho bọn hắn cung cấp cơm canh cố chủ. Có thể những cô chủ kia cho bọn hắn cung cấp cơm canh nhiều lắm là cũng là một số dùng cao lương bột hỗn hợp có bột cám làm thành bánh cao lương, cùng Trần Gia thôn cung cấp trắng nón màn thầu căn bản không so được. Chớ nói chi là, Trần Gia thôn trả lại bọn hắn thịt ăn. Không bao lâu, liền đến phiên Triệu Tiểu Lượng ba người nhận lấy đồ ăn, bởi vì Trần Hậu sớm nói qua không cho phép lãng phí quan hệ, ba người đều không có đòi hỏi nhiều phải lượng lớn màn thầu, mà chính là một người chỉ cần 5 cái màn thầu.
Cho các ngươi.
Trần Thần đem đồ ăn đưa cho ba người, đồng thời không quên nhắc nhở, màn thầu là bao ăn no, ăn hết nếu như còn không có no bụng lời nói, có thể tiếp tục tới lĩnh.
Được rồi.
Cảm ơn sư phụ. Ba người một mặt cảm kích hướng Trần Thần nói tiếng cảm ơn, sau đó bưng đồ ăn đi tới dưới một thân cây, chuẩn bị bắt đầu ăn.
Cái này màn thầu thật là thơm a.
Triệu Thạch Đầu đem nở rộ lấy màn thầu đĩa dơ lên trước mặt, ngửi một chút màn thầu không ngừng phiêu tán đi ra hương khí, trên mặt hiện lên say mê thần sắc. Một cái kia cái mập chẳng béo, không ngừng tản mát ra thơm ngọt khí tức màn thầu, lại nhường hắn có loại không nỡ ăn cảm giác.
Ta nghe nói trong thành một cái bánh màn thầu muốn bán 3 văn tiền đấy.
Triệu Bạn vừa cười vừa nói, chúng ta cái này 5 cái màn thầu liền đáng giá 15 đồng tiền. Lại thêm cái này bắt thịt, chúng ta bữa cơm này chí ít giá trị 20 đồng tiền.
20 đồng tiền một bữa cơm.
Triệu Tiểu Lượng cùng Triệu Thạch Đầu khẽ giật mình, đây không tính là không biết, tính toán giật mình.
20 đồng tiền một bữa cơm, đối với bọn hắn những này xuất thân nghèo khổ người mà nói là một cái khó có thể tưởng tượng số.
Chương 640, Quy Tâm chương 640, Quy Tâm cũng để cho Triệu Tiểu Lượng hai người cảm nhận được Trần Gia thôn đối với mình đám người coi trọng, hoặc là nói, tôn trọng. Giống như Triệu Tiểu Lượng dạng này hạ tầng nông dân sống chính là vô cùng hèn mọn, vì sinh tồn, bọn hắn không thể không từ bỏ tôn nghiêm của mình, nỗ lực vô tận mồ hôi để đổi lấy ít ỏi thu nhập. Tại huyện thành dốc sức thời điểm, đại đa số cô chủ đều đem hắn bọn họ làm thành gia súc đồng dạng sai sử, đối bọn hắn trầm tĩnh đối đãi, đem bọn hắn coi là xin cơm ăn mày. Thế mà, tại Trần Gia thôn nơi này, Triệu Tiểu Lượng bọn người lần thứ nhất cảm nhận được đến từ thượng vị giả tôn trọng. Cái kia chưa từng gặp mặt Trần Tiên Sinh mặc dù không có tự mình tiếp gặp bọn họ, nhưng lại thông qua phần này đồ ăn, để bọn hắn cảm nhận được Trần Tiên Sinh đối với bọn hắn coi trọng cùng tôn trọng. 20 đồng tiền dừng lại cơm trưa, trừ Trần Tiên Sinh bên ngoài, không có bất kỳ người nào nguyện ý cho bọn hắn cung cấp. Trần tiên sinh thật là một cái người tốt nha. Triệu Tiểu Lượng không kiềm hãm được phát ra dạng này cảm khái, trước đó nghe người khác miêu tả Trần gia thôn thôn dân Mỹ tốt lúc sinh sống, Triệu Tiểu Lượng nhưng thật ra là có chút không tin, hiện tại hắn lại là tin. Đối đãi bọn hắn những này ngoại lai công nhân, Trần tiên sinh còn như vậy khẳng khái, Trần gia thôn người trong thôn liền càng không cần phải nói. Là đấy, Trần tiên sinh thật sự là trên đời này tốt nhất đại nhân vật. Triệu Thạch Đầu kéo xuống nửa bên màn thầu đưa vào trong miệng, mềm mại cảm giác, thơm ngọt vị đạo nhường Triệu Thạch Đầu không kiềm hãm được híp lại hai mắt, khắp khuôn mặt là hạnh phúc thần sắc. Triệu Bạn thì là dùng đũa kẹp lên một khối thịt vịt là nồi lớn hầm đi ra, vị đạo mặn tươi vô cùng không nói, còn mang theo động vật mỡ đặc hữu hương khí, nồng đậm nước thịt tại trong miệng nổ tung, nhường Triệu Bạn cái này chưa ăn qua bao nhiêu chất béo người toàn thân đều vui vẻ. Thơm quá. Triệu Bạn hai mắt nheo lại, không nỡ đem thịt vịt nuốt xuống, mà chính là lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy trong miệng thịt vịt, thẳng đến thịt vịt triệt để không có vị đạo, mới lưu luyến không rời đem thịt vịt nuốt vào bụng. Ngay sau đó, Triệu Vạn lại kẹp lên một khối thịt vịt, không kịp chờ đợi đưa vào bên trong miệng nhấm nhướt. Vừa cảm thụ thịt vịt mỹ vị, một bên cảm khái nói, cái này thịt vịt thật là tốt ăn, đáng tiếc cũng là lượng quá ít. Trần gia thôn hiển nhiên không thể nào nhường mỗi cái công nhân đều thịt bao ăn no, trên thực tế, Triệu Vạn chờ công nhân mỗi người phân phối đến thịt vịt cũng liền một bát nhỏ, trong bát thịt vịt tổng cộng cũng liền 5 khối tả hữu, tuy nói cắt đều so sánh lớn thôi, nhưng 5 khối thịt vịt so với Triệu Vạn loại này trung niên đàn ông lượng cơm ăn tới nói không thể nghi ngờ là tương đối ít, cũng liền miễn cưỡng có thể nếm cái vị thịt. Đã rất tốt. Triệu Tiểu Lượng vừa cười vừa nói, "Các cố chủ đừng nói thịt, xương cốt đều không nơi cho chúng ta ăn, nào giống Trần gia thôn, trả lại chúng ta nhiều như vậy thì ăn." Năm khối thịt vịt nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không tính ít. Chỉ ít đối Triệu Tiểu Lượng cái này sống mười mấy năm chưa ăn qua mấy ngụm thịt người mà nói, năm khối thịt vịt, không sai biệt lắm sánh được hắn trước tiên nếm qua thịt tổng cộng. "Là đấy." Triệu Thạch Đầu liên tục gật đầu, "Trần gia thôn đối chúng ta là thật không có sai, ta trước đó còn tưởng rằng Trần gia thôn nhiều lắm là chính là cho chúng ta một số lương thực phụ ăn đâu, không nghĩ tới lại là màn thầu cùng thịt." Nói Triệu Thạch Đầu còn thận trọng gắp lên một khối thịt vịt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đưa vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Cái kia độc thuộc về thịt mùi thơm lệnh Triệu Thạch Đầu toàn thân tế bào đều chuyển ra vui vẻ cảm xúc, liền mang theo cả thân thể tựa hồ cũng biến đến ấm áp. Là đạo lý này. Triệu Vạn gật một cái, không nói thêm lời, vùi đầu ăn lên màn thầu cùng thịt vịt. Mà cùng lúc đó, cửa thôn chỗ từng cái công nhân cũng tại tán dương lấy thịt mỹ vị cùng Trần gia thôn hàng hái. Cái này thịt vịt thật là hương a. Ta nếu có thể mỗi ngày ăn được thịt vịt, cảm giác chết đều đáng giá. Ngươi nằm mơ đâu? Chân quý như thế thịt vịt, có thể ăn một bữa cũng không tệ. Cái này Trần gia thôn đối chúng ta là thật không thể chê, về sau ta cái này một thân thịt liền bán cho Trần gia thôn nhường ta làm gì ta liền làm gì. Ta cũng giống vậy. Không có chút nào khoa trương, chỉ làm một trận này cơm trưa, Trần gia thôn liền lung lạc lấy nhóm này công nhân tâm, để bọn hắn đối Trần gia thôn hảo cảm cực tốc tăng lên, thậm chí có chút công người trong lòng còn sinh ra vì Trần gia thôn bán mạng ý nghĩ. Không đến trong một lát, Triệu Tiểu Lượng liền đem 5 cái màn thầu cùng một bát nhỏ thịt vịt ăn sạch sẽ, thậm chí ngay cả trong bát nước canh cùng hương liệu đều không lưu lại. Đem đầy chén nước canh liếm lấy sạch sẽ về sau, Triệu Tiểu Lượng mắt nhìn sáng loáng đáy chén, do dự một chút về sau, vẫn là đứng dậy đi hướng Trần Thần, có chút ngượng ngùng nói ra, "Sư phụ, ta chưa ăn no, có thể lại đến 3 cái màn thầu sao?" Tại Triệu Tiểu Lượng trong ấn tượng, ăn nhiều cũng không là một chuyện tốt, ngược lại là một kiện 10 phần bị người ghét bỏ sự tình, cho nên tại hướng Trần Thần yêu cầu màn thầu thời điểm, hắn bao nhiêu có chút xấu hổ. Không ngờ, Trần Thần phản ứng lại là cùng Triệu Tiểu Lượng dự liệu hoàn toàn ngược lại. "Có thể ăn là chuyện tốt ta." Trần Thần nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lượng hơi có vẻ thấp bé bóc dáng, cười nói, "Đạo ca nhi nói qua, có thể ăn là phúc, ăn được nhiều thân thể mới có thể giải thật tốt, tiểu tử ngươi mặc dù dáng người nhỏ một chút, nhưng có thể ăn như vậy, làm việc khẳng định không kém." Nghe nói như vậy Triệu Tiểu Lượng gãi gãi đầu, tâm lý 10 phần hưởng thụ, đây là hắn lần thứ nhất bởi vì có thể ăn mà bị người khác khích lệ. Trong thành làm công thời điểm, hắn thường xuyên bởi vì có thể ăn quan hệ mà lọt vào cố chủ ghét bỏ, không nghĩ tới Trần gia thôn người không chỉ có không chút nào ghét bỏ hắn có thể ăn, còn khen ngợi hắn. 3 cái màn thầu đúng không? Cho ngươi. Trần Thần mang tới 3 cái màn thầu đặt ở Triệu Tiểu Lượng trong bát, vỗ Triệu Tiểu Lượng bả vai, lời nói thấm thía nói ra, ăn nhiều một chút, sau đó cố gắng làm việc, tranh thủ trở thành Trần gia thôn chính thức làm việc người, chỉ cần trở thành Trần gia thôn chính thức làm việc người, ngươi cùng người nhà của ngươi liền có thể hưởng phúc. Cảm ơn sư phụ. Tiếp nhận màn thầu Triệu Tiểu Lượng thần sắc kiên định nói, sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định siêng năng làm việc, tranh thủ trở thành Trần gia thôn chính thức làm việc người. Lúc trước Triệu Tiểu Lượng là không có người nào sinh mục tiêu, hoặc là nói, hắn vì sinh tồn, vì nuôi sống người nhà, đã dùng hết lực khí toàn thân, căn bản không dư thừa tinh lực đi suy nghĩ mục tiêu cuộc sống. Có thể vào giờ phút này, hắn nắm giữ vô cùng rõ ràng mục tiêu cuộc sống, cái kia chính là cố gắng làm việc, tranh thủ trở thành Trần gia thôn chính thức làm việc người, sau đó giống Trần gia thôn thôn dân mở dạng, vượt qua giàu có thời gian. Cố lên. Trần Thần giơ lên nằm đấm, vì Triệu Tiểu Lượng động viên, ngươi nhất định có thể trở thành chính thức làm việc người. Ừ mừng. Triệu Tiểu Lượng điên cuồng gật đầu, hắn cũng tin tưởng, hắn nhất định có thể trở thành chính thức làm việc người, cải biến nhân sinh của mình, để cho mình cùng người nhà của mình vượt qua hạnh phúc thời gian. Ước chừng 1 phút sau, cơm trưa thời gian kết thúc, các công nhân bắt đầu lại từ đầu bắt đầu làm việc. Ăn no rồi cơm, trong bụng lại có chất béo Triệu Tiểu Lượng khí lực đầy đủ, đem hết toàn lực chém thẳng lấy cây cối, không dám lười biếng nửa phần.